Chương 162, Khao Quân, chia tiền 2, chương 162, Khao Quân, chia tiền 2, những lời này tại chỗ liền để tất cả mọi người cười vang đứng lên. Tống đại nhân, thật sự là bầu không khí sinh động hảo thủ. Đại ngu hài hước nhà. Cuối cùng một chén rượu, rót đầy say rượu, Ngụy Ngô Sinh hai tay giơ bát, đối mặt tất cả mọi người, kính, cái này 300 dũng sĩ. 300 người cùng nhau nâng bát. Từ lang gia hôm đó, Tống đại nhân hứa hẹn qua, mỗi người đều muốn thăng liền chỉ ít 2 cấp. Lời hắn nói, liền đại biểu lời nói của ta. Mắt sáng như đuốc, Ngụy Ngô Sinh 10 phần chân thành nói, cái này xốc phong là chúng ta thủ xuống. Các huynh đệ công lao, ai cũng không có khả năng tứ đoạn. Tại một trận bên trong, thăng quan phát tài cũng phải là chúng ta ưu tiên. Chư vị thay ta, thay đại ngu bệ hạ, thay thiên hạ này trôi chảy mỗi một giọt máu, đều không phải là chảy vô ích. Hiện tại muốn làm không phải thành lập được một chi 300 người trung thành tử sĩ, mà là 300 cái tuyệt đối trung thành trong quân đội tầng dưới sĩ quan. Cái này chi ít chính là trên bằng người. Tất cả mọi người, tất cả đều uống một hơi cạn sạch. Ba bát rượu tính xong, chính là tự do cùng hoan. Bất quá trước lúc này, dựa theo Tống Thời An đề nghị, còn có một phần đưa cho bọn họ lễ vật. Huyện nhắc cửa, mở ra. Trương Công mời dư ra gia tộc quyền thế tài sản, một phần trong đó vận chuyển đến nơi này. Tại huyện nha bên ngoài, binh lính còn lại cùng bách tính cũng khi lấy được khao thưởng. Nhưng nếu như không có khác nhau đối đãi, làm sao có thể nổi bật trung thành quả tặng? Cầm, cầm. Tam cậu mang người phát khởi bao tải. Mỗi người trên tay đều có một cái trang mét lớn như vậy bụi bao tải. Nhìn xem cái này hơn 10 thùng tiền tài, trong mắt đều thả ánh sáng. Mỗi người có thể chia được bao nhiêu đâu? Đối với cái này, bọn hắn nhìn về hướng nên là phụ trách phát tiền Tống Thời An. Mà hắn vung tay lên, sảng khoái nói, chính mình đi phân, chứa vào đấy. Tạ Đường Tôn, tạ điện hạ. Vậy ta coi như thật hướng đầy bên trong lấp. Tấm này công, cái này gia tộc quyền thế, là thật có tiền a. Hơn ngàn vạn ngu tệ, bị các tướng sĩ sung sướng chia cắt. Một màn này, để Chu Thanh lộ ra dáng tươi cười. Tần Khuyết cái kia có chút xoắn xuýt tâm, cũng bình phục. Đúng vậy à, dựa vào cái gì người khác càng tôn quý, liền phải cùng chúng ta kiếm một chén canh đâu? Lang gia binh là cấm quân liều chết mang đi thủ thành thương vong nhiều nhất cũng là cấm quân, chúng ta liền mẹ nó đáng giá phú quý. Chia tiền, uống rượu, đại gia hỏa đều cực kỳ cao hứng. Ngụy Ngô Sinh đều cảm nhận được sảng khoái, bất quá vẫn là có một chút lo lắng, sẽ quá phận sao? Tống Thời An lắc đầu, nói đều là làm như vậy. Một chi quân đội không có trung thành, liền không có sức chiến đấu. Đối với khao thưởng quân đội đều có chỗ cố kỵ, vậy liền thắng được không được lòng người. Tuyết rơi hơn một ngày, vừa ngừng một hồi, còn tích đến khắp nơi đều là, bất quá trong huyện nha sớm quét xong, tăng thêm 4 chỗ có chồng lửa sưởi ấm. Hai người liền ngồi trên mặt đất, Ngụy Ngô Sinh còn tự thân cho Tống Thời An rót rượu. Hai người riêng phần mình dơ một chén rượu, nhẹ nhàng đụng một cái sau, uống đứng lên. Khi đó An, ngươi lại muốn cái gì ban thưởng đâu? Mặc dù triều đình ban thưởng nhất định sẽ có, nhưng đó là hoàng đế. Tiểu Ngụy cũng nghĩ có chỗ biểu thị. Đối với cái này, Tống Thời An chậm chậm quay đầu, nhìn về hướng Tâm Nguyệt. Hiếm thấy, Tâm Nguyệt khẩn trương đến nín thở ngưng thần, ngay cả trái tim gia tốc nhảy lên. Ngụy Ngô Sinh cũng chú ý tới, nhưng biểu lộ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nếu hắn muốn Tâm Nguyệt, vậy liền cho. Ngươi cản nơi này làm gì? Thằng đến Tống Thời An khó hiểu nói. Xách. Tâm Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái sau, đứng qua một bên. Tống Thời An trong tầm mắt biến thành một lòng biết tất cả các thành viên. Nhìn về phía những này cuồng hoan vui sướng các tướng sĩ, Tống Thời An nói ta chỉ muốn điện hạ, không vứt bỏ bọn hắn. Ngụy Ngô Sinh biểu lộ ngưng lại, cũng nhìn về phía bọn hắn. Như thế nào mới có thể không vứt bỏ bọn hắn? Chí ít không có tước vị Ngô Sinh, không lãnh đạo được bọn hắn. Tống Thời An chi tâm, Ngụy Ngô Sinh hoàn toàn nhìn ra được. Lúc trước hắn đã nói, nhưng Ngụy Ngô Sinh không có trả lời. Mà bây giờ hắn vẫn như cũ không thể trở về ứng. Đương nhiên, đây đều là cùng ta vào sinh ra tử huynh đệ a. Ngụy Ngô Sinh dùng loại này khách sáo qua loa tất trách, một lần nữa trốn tránh. Tống Thời An không nói chuyện, hai người tiếp tục uống rượu. Bất quá uống vào, Ngụy Ngô Sinh thần sắc đột nhiên chìm xuống. Nhìn về phía những cái kia Tống Thời An cực lực vì chính mình lôi kéo cấm quân các tướng sĩ, hắn lẩm bẩm nói, "Thời An, là phụ hoàng hắn không thích ta à?" Câu nói này mới là duy nhất có giá trị, bởi vì Ngụy Ngô Sinh không có phủ nhận qua, hắn muốn trở thành liền một phen sự nghiệp. Hắn cũng không phải là không muốn cùng Tống Thời An thổ lộ tâm tình, không tín nhiệm cái này cùng mình uống máu làm thể bản thân. Tất cả đều chỉ có một cái kia nguyên nhân, hắn là Ngô Sinh á, nhưng ta phụ thân lúc trước cũng không thích ta. Mà đối với cái này thế kỷ nan đề, Tống Thời An ánh mắt cùng hắn nhất trí, cũng nhìn về phía cấm quân, thời hợp nói, chính là một câu nói kia, để Ngụy Ngô Sinh đầu góc không còn. Chầm chậm quay đầu, nhìn về hướng cũng chính nhìn về phía mình Tống Thời An. Tống Thời An là ung dung cười, mà Tiểu Ngụy thì là trịnh trọng việc, cẩn thận tỉ mỉ. Vậy liền làm đến để phụ thân nữa thích là đủ rồi. Tống Thời An vẫn như cũng là cười, đúng không, điện hạ? Ngươi thật coi là Ngô Sinh là chẳng lành, là ngươi tiến bộ trở ngại sao? Cha ngươi hắn, thuần sắt lan mà thôi. Lúc kia con của hắn nhiều, còn có yêu thích con trai trưởng, lại trẻ trung khỏe mạnh. Mẹ ngươi Trần Mỹ Nhân là hắn yêu thích nhất sủng phi. Nhìn ngươi cái này tướng mạo, đoán chừng Trần Mỹ Nhân cũng là đỉnh cấp mỹ nhân một cái. Cho nên Ngô Sinh hai chữ, chỉ là hắn đối với đã mất đi mỹ nữ giận chó đánh mèo. Ngươi cho rằng đế hoàng chi gia có bao nhiêu tình nghĩa? Bây giờ thì khác, trưởng tử chết, yêu thích nhất nhi tử chết, tấn vương phải hướng thế gia thỏa hiệp. Ngu đế ước gì ngươi làm cái này hung ác Ngô Sinh? Tuy nói cho đến trước mắt, khẳng định không có lập ngươi ý nghĩ, nhưng cầm như vậy thiên công, hắn nhất định phải dùng ngươi tới đối phó Cơ Uyên. ngươi nếu thật cường đại đến nửa cái thiên hạ đều là ngươi đánh, còn đặt nơi đó xoắn suýt cái gì kế thừa pháp, một lần nữa sáng tác kế thừa pháp đi. Khi đó An lấy tay để ép Tống Thời An tay, Ngụy Ngộ Sinh nghiêm túc dò hỏi, trước mắt ta cần làm sao bây giờ? Đối với cái này, Tống Thời An tay cầm thành quyền, nhẹ nhàng nện tại lồng ngực của mình, nói ra hai chữ, trung thành. Hai chữ này để Ngụy Ngộ Sinh suy nghĩ sâu xa đứng lên, nhìn xem Tống Thời An song đồng, hắn cẩn thận phỏng đoán, nghĩ đến đối phương cùng mình phụ thân hòa giải quá trình, hắn thể hồ quán đỉnh giống như linh ngộ. Chương 163, truyền về Thịnh An chiến tranh thắng lợi. Chương 163, truyền về Thịnh An chiến tranh thắng lợi. Không sai, chính là trung thành. Không cần lấy đoạt đích, không cần lấy bồi dưỡng thế lực, không cần lấy kết bè kết cánh làm mục đích cùng hình thức. Ngộ Sinh muốn xoay người, chỉ có thể một mực dụng tâm đi làm một cái thật là tốt sự tình, là giải quân lo. Chúng ta muốn thuần túy, là bệ hạ làm hết thể hắn muốn làm sự tình. Tống Thời An điểm phá. Còn lại câu nói kia, hắn chưa hề nói. Đó chính là quyền lực, tự nhiên là tại ở trong đó theo thời thế mà sinh. Ngụy Ngộ Sinh một lần nữa nhấc lên ấm, là Tống Thời An cùng mình rót rượu. Hai người một tay giơ bát, nhẹ nhàng đụng một cái sau, nhìn chăm chú lên lẫn nhau, đem lang rượu uống vào. Từ đây, rốt cuộc không cần xác nhận lẫn nhau thái độ. Phía sau, khi thật làm việc nhà là được. Hai người cứ như vậy, ở huyện nha này trên mặt đất, làm ồn âm thanh bên trong, thấp giọng nhu đồ. Tống Thời An nói lần này đánh thắng trận, hay là giống điện hạ trước đó đối với bệ hạ chỗ hứa hẹn như thế, trước tự mình về Thịnh An, thúc thủ chịu trói giao ra hết thảy. Ân. Ngụy Ngộ Sinh gật đầu, để Tống Thời An nói tiếp. Ta tại điện hạ đằng sau, mang chút thân bệ, cũng coi là độc thân bệ thành. Tống Thời An nói, người cũng đơn độc bệ, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Ngụy Ngộ Sinh có chút lo lắng, chí ít trên mặt nổi, hay là Ngụy Ngộ Sinh đến kháng hết thảy. Làm gì tự thú đâu? Phía trước trở về 800 dặm khẩn cấp cũng đã nói, cha ta đã bị bắt vào đại lý tự rất lâu, hiện tại hay là mang tội chi thân chúng ta nhất định phải thản nhiên. Nhìn xem Ngụy Ngộ Sinh, Tống Thời An không sợ hãi chút nào nói, điện hạ cùng ta đều xem như đầu đảng tội ác, cho nên chúng ta muốn tách ra về thành, lần lượt giao ra hết thể quyền lực, chờ đợi trên triều đình hòa giải kết thúc. Những người còn lại đâu? Tần Quyết, Cấm Quân bọn người. Ngụy Ngộ Sinh hỏi. Trước hết để cho bọn hắn ở chỗ này đóng quân, trùng kiến, dù là không có thực chất bổ nhiệm, cũng muốn quán triệt kế hoạch của chúng ta. Tống Thời An nói, vì kháng đủ, sóc phong đồn điển cùng khôi phục lửa xém lông mày, Lương Châu nhất định sẽ cho chúng ta chuyển vận dân phu cùng quân đội. Vậy đợi đến chúng ta bản án kết thúc đâu? Kết án sau, nếu vô tội, cái kia nhất định có công. Tống Thời An hữu lực nói, nếu như có công, vậy liền nhất định phải ban thưởng. Tốt, ta một đạo trước thỉnh cầu để bạt tấu chương. Ngụy Ngộ Sinh gật đầu, nói, để Tần Quyết là sóc quận thái thú, Chu Thanh là đảng bắc tướng quân, đều là chính tam phẩm, sẽ được Nam Lương trợ giúp sau hơn phân nửa sóc quận, một lần nữa chia làm một cái quận, chỉ chỗ liền định tại sóc phong. Quân chính, một tay bắt, còn lại ba cái huyện lệnh cũng đổi thành trong cấm quân người. Tống Thời An nghiêm túc nói, triệt để tẩy bài. Đến lúc đó, dù là Ngụy Ngộ Sinh không tại Bắc Lương Lương Châu thứ sử cùng đô đốc đổi thành ai, cũng đừng hòng đem cái này một cái chiến lược yếu địa cho thực khống. Thủ hạ, liền về chúng ta. Binh quyền không giao, quan ấn không giao, đầu rồng côn không giao, mẹ nhà hắn cái gì đều không giao. Vương Đại Long đâu? Ngụy Ngộ Sinh hỏi. Hắn thành phần sạch sẽ, trừ cấm quân bên ngoài, liền hắn một cái, là đáng giá lôi kéo đối tượng. Tống Thời An nói ra, không gần như chỉ ở trước mặt bệ hạ muốn xét hắn, hai ngày này, điện hạ cũng phải nhiều cùng hắn kết giao. Nhưng hắn đối với La Đình tương đối trung thành, vậy liền để hắn cùng La Đình cung cấp, chấp trưởng mặt khác một chi quân đội. Thốt ra lời này đi ra, Ngụy Ngộ Sinh lại một lần nữa cảm thán Tống Thời An trí tuệ. Trung thành, đó là hạ cấp đối thượng cấp, nào có cùng cấp bậc trung thành. Mà lại, dù là không có đem hắn lôi kéo thành tiểu Ngụy một đảng, hắn tại sóc phong đóng lâu như vậy, sau đó điện hạ còn vì hắn thăng chức nói chuyện, người ở bên ngoài xem ra, đó không phải là tự mình cùng tiểu Ngụy đi qua sao? Không phải tiểu Ngụy đảng, cũng thay đổi thành tiểu Ngụy đảng. Triệu Tương Nhiễm tiến đâu? Hai người kia, Ngụy Ngộ Sinh hỏi. Điện hạ, chú ý trung thành. Tống Thời An nhắc nhở. Ngụy Ngộ Sinh từ từ gật đầu, hiểu ý, không bao nhiêu tiến, phản giáng trước Triệu Tương. Nhiễm tiến Triệu Tương đều đánh bại, ngươi tại sao muốn thay hắn nói tốt? Đây không phải rõ ràng muốn lôi kéo Vân Quý sao? Ngươi không muốn đoạt đích, lôi kéo Vân Quý làm cái gì? Nhiễm tiến coi như xong, thua không phải hắn thủ trách, phía sau thắng hắn cũng xuất lực, một vào mở ra, bình. Mà Triệu Tương trực tiếp đem hắn tội nghiệt đến kỹ, triệt để hao xuống dưới. Tống Thời An buông tay, đối với không khí một nắm. Sau đó, nắm tay đặt ở Ngụy Ngộ Sinh tay phía trên, từ từ mở ra, Triệu Tương chống ra, cũng chỉ có thể là điện hạ. Triệu Tương phụ thân tuân hậu, đã sớm thối lui ra khỏi quân đội, hiện tại đảm nhiệm một chút chức quan nhà tản. Dựa theo kế thừa logic, hắn lui, Triệu Tương liền chống đỡ. Nếu như Triệu Tương lui, khẳng định chính là Triệu Tương nhi tử trên đỉnh. Thừa dịp trận này đại bại trận, trực tiếp đem hắn lao Triệu nhà đoạn tại thế hệ này, còn thuận thế nổ xong một cái huân quý. Rộng rãi sáng sủa. Lần này nói chuyện chính là bọn hắn long bên trong đối với Ngụy Ngộ Sinh phương hướng, như vậy xác lập. Cái kia điện hạ, còn có ngươi, sau khi rời đi nơi này, những người này có phải hay không có chút đáng tiếc? Đứng ở một bên Tâm Nguyệt nhắc nhở nói. Bọn hắn cũng đồng bộ nhìn về hướng một lòng biết các huynh đệ, là có chút đáng tiếc. Mặc dù đều là bọn hắn chỗ cất nhắc, mà dù sao tại phía xa Bắc Lương, đến lúc đó Ngụy Ngộ Sinh cùng Tống Thời An lại đang Thịnh An, khẳng định không có đợi ở bên người càng thêm có thể nuôi dưỡng tình cảm cùng trung thành. Nhưng Ngụy Ngộ Sinh cũng không thể cùng hoàng đế nói, hắn muốn tại Lương Châu loại lời này. Có binh, có lương, có bổ nhiệm quyền, sao tiểu Ngụy ngươi muốn làm phó hoàng đế a? Hai người tiến hành suy tư. Tâm Nguyệt biết, loại thời điểm này bình thường đều là Tống Thời An nghĩ ra một cái rất thiên tài phương án giải quyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngụy Ngỗ Sinh đột nhiên đứng dậy, biểu lộ tích cực. Tống Thời An không hiểu, nhưng cũng đứng lên, điện hạ ngươi đây là. Chúng ta tiểu Ngụy cũng giải đầu óc. Thời An, cùng ta đến. Ngụy Ngỗ Sinh không nói gì, chỉ là nắm lấy Tống Thời An tay trái, trùng điệp nắm, cũng đi hướng đám người. Ân tốt. Tống Thời An không hiểu, nhưng cũng đi theo đi qua. Bởi vì hai vị này đại lão đều đứng lên, còn lại tất cả mọi người liền lập tức đình chỉ uống rượu, tất cả đều đứng dậy, tương đối tự giác tại hai người phía trước tập hợp. Tống đại nhân cùng điện hạ nói ra suy nghĩ của mình. Phi thường nhanh chóng, cái này đen nghịt một màn lớn, tụ lại. Tối nay, chỉ dựa vào trong huyện nha bốn chỗ đống lửa chiêu mình. Chư vị, hứa hẹn cho các ngươi hết thảy, là ta cùng Tống đại nhân hai người quyết định. Chân chính bổ nhiệm và miễn nhiệm, còn phải đợi triều đình. Nhưng là, nói, Ngụy Ngỗ Sinh đem Tống Thời An tay trái giơ lên. Chính hắn tay trái cũng giơ lên. Chương 164, hoàng đế đưa cho Tống Thời An lễ vật, 1, chương 164, hoàng đế đưa cho Tống Thời An lễ vật, 1, tại dưới ánh lửa, hàng trước các binh sĩ tựa hồ nhìn thấy, hai người này trong tay đều có một đạo từ trong lòng bàn tay ở giữa mà qua dài sẹo. Hôm đó, ta cùng Tống đại nhân uống máu làm thề, nói nhất định sẽ tin tưởng lẫn nhau, tuyệt không cố phụ. Tướng mạo đám người, Ngụy Ngỗ Sinh cao vút nói giờ phút này, ta cùng Tống đại nhân cũng dùng cái này vết sẹo làm thề, đáp ứng các huynh đệ tận ta hai người hết thảy làm đến. Như thế nào sẽ vi phạm? Trừ phi chúng ta đều đã chết. Là lục điện hạ vẽ bánh, triều đình không nhận cũng có khả năng. Nhưng lục điện hạ nguyện ý làm đến phân thượng này. Cái kia những người còn lại, chết cũng muốn hồi báo phần này thực tình. Chú Thanh, chậm rãi từ bên hông, rút ra một thanh già châu kẹp là vỏ tiểu đao. Loại này tùy thân truy thủ, cấm quân người người đều có, để mà chia ăn con mồi, thịt ngựa, hoặc là gọt sạch chém giết quân địch lỗ thai ghi chép chiến tích, bởi vì trường kỳ sử dụng, đều bị mài sáng bóng bóng loáng. Còn lại tất cả mọi người, cũng một mặt nghiêm túc đem đao của mình rút ra. 300 người, tập thể nâng lên tay trái, tay phải cầm đao, dùng sức lấy xuống. Một thất phi mã xâm nhập Thịnh An, một đường không ngừng, trực tiếp đã đến trong hoàng cung. Cung thường ngày, đây là 800 dặm khẩn cấp quân tỉnh. Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này quân báo kỵ binh, trên mặt đều là vui mừng sắc. Một mực đi vào Tuyên Vũ điện bên ngoài mới xuống ngựa, đem quân báo nộp cho thái giám. Đội vàng thái giám bước nhanh thượng giai bậc thang, đi đến trong điện. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nâng lên, trình lên quân báo, bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp. Một bước cuối cùng, do Trần Bảo dính liền. Hắn cầm qua sau, đi tới trên long ỷ hoàng đế bên cạnh, bệ hạ, người thay ta xem đi. Hoàng đế vẫn luôn có tầm mắt, những ngày này bởi vì quân báo thấy quá nhiều, càng thêm hơn một chút. Mà đối với chiến sự, kỳ thật lúc trước, hắn liền đã có thể từng bước dự phán. Hắn cảm xúc là bình tĩnh. Mà Trần Bảo mở ra thùng thư, đang nhìn xong, lúc này liền hốc mắt nổi lên nước mắt. Tiếp lấy tay cong lau lau, vui cười nói, "Chúc mừng bệ hạ, đánh thắng trận." Nghe được câu này, hoàng đế biểu lộ mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng hắn hay là nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật tại Cơ Uyên tuyên bố 3 ngày đồ thành lại không cầm xuống sóc phong một khắc này, hắn không sai biệt lắm cũng đã dự liệu đến tể quân rút lui. Dù là Cơ Uyên cố ý lại dùng thắng một trận đem khí thế cưỡng ép bắn hồi, cũng vô pháp cải biến đại thế. Bất quá chiến trường là thay đổi trong nháy mắt. Trong lúc đó còn đã trải qua một lần bệnh sốt rét, sóc phong cũng đã sớm nuốt hết. Năm nay tuyết còn hàng chậm một chút. Bất luận cái gì biến số đều là có khả năng xuất hiện. Chỉ có Cơ Uyên thật rút lui, đây mới thực sự là thắng. Trần Bảo, đưa cho chấm. Hoàng đế vươn tay. Trần Bảo mau đem quân báo hiện lên cho hắn. Tại cẩn thận xem qua sau, hắn còn phải biết trừ thắng bên ngoài có chút khác nhạc đệm. Cơ Uyên còn tại đại quân trước cùng Ngỗ Sinh gặp mặt. Nghĩ đến một màn này, hắn cảm thấy có chút buồn cười, cái này đại ngu trước quân, còn cần ngươi đến nhúng tay. Chủ đề quá mẫn cảm, Trần Bảo kéo căng lấy biểu lộ, không có toát ra bất kỳ khuynh hướng. Trần Bảo, ngươi cảm thấy phía trước chiến thắng quân tỉnh, hiện tại liền hướng toàn thành thông báo sao? Hoàng đế hỏi Trần Bảo. Trần Bảo làm sơ suy tư sau, hồi đáp, bệ hạ, nô tỳ cho là, ta đại ngu đối với trận này đại thắng đã chờ đợi quá lâu. Hướng toàn thành thông báo, lục điện hạ tại Sóc Phong lập xuống bất thế chi công, có thể phấn chấn thiên hạ bách tính. Cái kia ngày mai sáng sớm, liền thông báo đi. Hoàng đế nói. Là. Trần Bảo sau khi trả lời, nhưng trong lòng có chút không hiểu. Lớn như thế thắng tin tức tốt, vì sao hôm nay không báo? Vậy hôm nay làm cái gì? Hiện tại, chiêu mấy vị vân quý võ tướng đến quân cơ thân đến. Hoàng đế nói. Là. Ngươi biết tới làm cái gì sao? Hoàng đế hỏi. Bẩm bệ hạ, nô tỳ ngu dốt, không hiểu thành ý. Trần Bảo đáp. Tới, liền ăn một chút cơm đi. Tướng quân báo thì ra, đưa tới một bên. Hoàng đế nói sau đó, tái phát tán một chút lời đồn đại, liền nói phương Bắc chiến sự bất lợi, Sóc Phong đã ném. Hoàng đế nói đến đây cái phân thượng, Trần Bảo liền làm ra hoàn toàn ý hội bộ dáng, nói bệ hạ, nô tỳ minh bạch. Một trận là đánh thắng, nhưng không hy vọng một trận người thắng, có rất nhiều. Vậy liền câu một lần cá. Dù sao triều đình đã hạ đạt toàn diện trợ giúp mệnh lệnh, còn đánh lâu như vậy, lúc này thua, ai cao hứng, người đó là phản tặc. Những ngày này, những cái kia ong ong nôn nháo thanh âm, để hoàng đế đã cảm thấy phiền chán. Mang Tống Thời An quá nhiều người hắn không có khả năng đều mang thủ. Nhưng phút cuối cùng bề thành, còn muốn nhảy ra, liền thật có chút để cho người ta sinh chán ghét. Hoàng đế hời hợt nói, để cầm y liễu vệ đi ra làm việc đi, tốt nhất bắt mấy cái phẩm cấp cao. Cái kia bệ hạ, nếu như không ai nhảy ra đâu? Trần Bảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàng đế chậm chậm quay đầu, nhìn về hướng trên bàn, cái kia gấp thành một chồng bạch tội Tống Thời An cùng Tống thị đấu trường, lạnh lùng nói, vậy liền để hắn sát bên giết đi. Tôn Hằng ngay cả hôm nay đại lý tự làm việc đều không có làm xong, liền đội vàng trở lại Tư Đồ phủ đệ. Tại đem tất cả mọi người phái sau khi đi, tại trong đại đường, hắn vui vẻ ra mặt nói, phụ thân, Sóc Phong giống như ném đi. Thật. Nghe được cái này, Tôn Diễm nhãn tỉnh sáng lên, cả người phảng phất đều trẻ 10 tuổi. Mặc dù hắn không giành binh pháp, nhưng đối với chiến tranh vẫn là tương đối có lý giải, đó chính là một tòa tương đối tốt đánh thành trì, đánh thời gian càng lâu, như vậy cầm xuống khả năng liền càng thấp. Đây là một cái thuyết tương đối. Công thành tử thương mãi mãi cũng so thủ thành lớn. Càng mang xuống, bởi vì tử vong xác suất càng lớn, công thành binh sĩ sĩ khí cũng sẽ càng thấp. Trái lại, kéo càng lâu, thủ thành binh sĩ hy vọng càng lớn, sĩ khí thì sẽ càng cao ngang. Này lên kia xuống sau, chỉ còn lại có giằng co. Thậm chí, hắn đã sớm làm xong Tống Thời An chiến thắng trở về dự định. Cơ Duyên, rốt cục chờ được ngươi. Là quân đội bên trong tại lưu truyền, nói Sóc Phong ném đi. Tôn Hằng nói, trong quân đội hay là lưu truyền? Tôn Diễm chân mày cau lại, có chút trách cứ mà hỏi, ngươi có thể nào cầm việc này coi là thật? Phụ thân, 800 dặm khẩn cấp vừa về thành tiến cung, cũng không lâu lắm, bệ hạ liền đem nhiều vị hân quý cho mời đến trong thành, thậm chí còn bao quát đứa con trai kia đánh đại bại trận Tuân Hầu. Đây khả năng chính là Triệu Tương cùng Nhiễm Tiến đều đã chết, bệ hạ đối bọn hắn biểu thị cảm thấy an ủi a. Tôn Hằng suy đoán, nếu như là thắng, không cần đem quan võ cho mời đến quân cơ thất họp. Tôn Diễm cũng cảm thấy có thể là thua, bởi vì theo đạo lý, thắng liền trực tiếp đại cáo thiên hạ, lấy an ủi dân tâm. Chương 165, hoàng đế đưa cho Tống Thời An lễ vật 2, chương 165, hoàng đế đưa cho Tống Thời An lễ vật 2, nhưng một nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy đến không thích hợp. Lúc trước tình báo đều nguồn gốc từ tại một chút cơ yếu bộ môn tiếp thụ lấy hoàng đế mệnh lệnh. Bởi vì nếu có hành động quân sự, không có khả năng chỉ là hân quý tham dự trong đó. Quản lương thực quản ngựa còn có quản quan viên bổ nhiệm thượng thư đài, vậy cũng là muốn cùng một chỗ động. Trong đó không thiếu một chút tôn thị môn sinh cố lại, bởi vậy tin tức đều là chính xác. Lần này, làm sao lại là cái lưu truyền đâu? Lại chân trước xin mời hân quý, chân sau liền lưu truyền. Coi như thật là đánh bại, cũng không cần thiết cao hưng quá sớm, các loại bệ hạ thông cáo lại nói. Rất nhanh, Tư Đồ Tôn liền cảnh giác lên, nói ra, nói cho những người còn lại, tuyệt đối không nên ở thời điểm này làm bất cứ chuyện gì, án binh bất động. Đồng thời, cả đám đều đem miệng quản tốt, không cần biểu hiện ra cái gì mừng rỡ. Lưu truyền phía trước đánh bại, ngươi cười ra tiếng, vậy ngươi trên xà treo cầm y lìa vệ nghe được không được cũng đem ngươi trộm tới giết. Phụ thân kia, thật chẳng lẽ không có ném thành sao? Tôn Hằng có chút bất an hỏi. Các loại thông chi đi. Tôn Diễm tức giận sau khi nói xong, lại khó chịu vùng giật bên dưới tay áo, ta là cao quý tư đồ, phía trước quân cơ cũng không thể trước tiên đến bên hai ta. Cái này gia nhập liên minh chính là so ra kém Tòng Long, nhưng không có Dương Châu gia nhập liên minh, có thể có cái này đại ngu thiên hạ sao? Tấn Vương phủ bên trong, Trung Bình Vương cùng Tấn Vương hai người ngồi đối diện cùng một chỗ, hồi lâu trầm mặc không nói gì. Có thể đánh lui Cơ Uyên, cái này Bắc Lương lại có thể mấy năm yên tĩnh. Huân Quý bên trong cũng không phải là tất cả đều là cách quốc công loại thực lực đó đầy đủ, có thể hoàn toàn không xếp hàng. Mơ hồ lựa chọn cũng là có. Tại hoàng đế để các đại lao đi họp không lâu sau, liền có nhà Huân Quý nhi tử tranh thủ thời gian hướng Tấn Vương lộ ra họp công việc. Kết quả là thần bí hề hề ăn cơm rau dưa, đồng thời không có đàm luận quốc sự. Dù là trong lúc đó có người hỏi thăm hoàng đế chiến sự tình huống như thế nào, hắn cũng chỉ là nói nếu lại các loại còn không xác định. 800 dặm khẩn cấp cũng không phải là phía trước xảy ra chuyện gì trọng yếu tiết điểm chuyển hướng mới nhất định phải chuyển về tin tức. Vì triều đình bên này làm ra tương ứng bố trí cùng phản hồi, quân báo cơ hồ có thể nói là mỗi ngày đều tại đổi mới. Chí hoãn chính là đưa tin đoạn thời gian này. Trừ Lương Châu thứ sử cùng đô đốc 800 dặm khẩn cấp, nếu như thắng, Sóc Phong phương diện sẽ còn tự mình viết quân báo chúc mừng hoàng đế. Bất quá hướng Tấn Vương truyền lời người kia nói, vậy hạ tâm tình nhìn xem rất tốt, bắt thành lá giữ vững. Phu hoàng, cái này sợ không phải muốn tìm đùa những cái kia ngóng trông người thua. Ngụy Dư Quyên nói, đến từ sĩ tộc công kích một mực không ngừng, tuy nói không có minh xác nhằm vào phụ hoàng có thể bao nhiêu là một chút lực cản. Tấn Vương là gặp qua đế hoàng giận dữ cho nên hắn nhiều rất nhiều cảnh giác cùng mẫn cảm, dù là thật thua, phụ hoàng đều muốn giết một giết những cái kia bực tức oán trách người đọc sách, huống chi thắng đâu. Ta còn nghe nói, có lưu truyền lời đồn, nói phía trước bại. Lấy Trung Bình Vương đối với hoàng đế hiểu rõ, hắn đại khái liền có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, trước kia tạm thời là nghị luận quốc sự, không có khả năng tùy ý bởi vì nói ngoài tội, dù là có ít người, nói gần nói xa đều là gai. Phu hoàng hắn, thật là có khả năng đem gian nhân lừa gạt đi ra giết. Nếu như thắng, cái kia giết những này bực tức phần tử thì càng dễ như trở bàn tay. Tấn Vương cũng hiểu. Hoàng đế thầm thả ra phía trước đánh bại lời đồn đại, nhưng ai nếu là âm dương quái khí nói ngồi châm trọng, liền trực tiếp dùng cẩm y liễu vệ bắt lại, sau đó lại tại công bố thắng trận tin tức thời điểm, đồng thời xử lý một nhóm người, ngươi chính là giải lời đồn người, lại một mực thay Cơ Duyên ở hậu phương làm dư luận phá hư. Cái kia tứ ca làm sao bây giờ đâu? Ngụy Dư Quyên hỏi Tấn Vương. Hắn là cứ thắng. Tấn Vương biểu lộ mặc dù nặng nề, nhưng cũng không như vậy tuyệt vọng, nhưng tranh cũng mới vừa mới bắt đầu. Triệu Nghị chạy tới Ngô Vương trong phủ, mà Diệp Trường Thanh cũng sớm đã bị thông chi tới, đã cùng Ngô Vương ở cùng một chỗ. Hai người đều người khoác cẩm tú hoa bảo. Trời chưa có tuyết rơi, nhưng đã tương đối rét lạnh, cho nên Sóc Phong nên lạnh hơn. Bệ hạ cho mời đám vân quý đến quân cơ thất, nói chuyện cái gì quân cơ? Ngô Vương dò hỏi. Điện hạ, chỉ là ăn cơm. Triệu Nghị nói. Trừ cái đó ra, cái gì đều không nói. Ngô Vương có chút hoang mang. Phụ thân ta là cùng ta nói như vậy, ta truy vấn hắn bệ hạ là tâm tình gì, hắn không nói, còn để cho ta thiếu làm phỏng đoán. Triệu Nghị cũng không nắm chắc được, ta cảm giác thắng, nhưng không xác định. đó chính là thắng. Lúc này, Diệp Trường Thanh trực tiếp phán đoán nói, vì sao? Nô Vương thật cao hứng, nguyên bản nghe được một ít không bị chứng thực lời đồn đại, hắn vẫn rất khó chịu, là Diệp Trường Thanh vẫn an ủi hắn đừng nóng đội. Nếu như là thua, vậy khẳng định muốn thương thảo một chút quốc gia đại sự. Nếu không có thương thảo, vậy khẳng định chính là thắng. Diệp Trường Thanh chắc chắn nói, cũng là, không có chuyện tốt lời nói, cũng không có tâm tình này cùng nhau ăn cơm. Triệu Nghị cũng dạng này cảm thấy, cái này quá tốt rồi. Nô Vương năm năm đấm, phấn chấn không gì sánh được, chúng ta toàn lực bảo đảm Tống Tĩnh quà tặng, mua tới. Khẳng định, bệ hạ đều thấy được. Diệp Trường Thanh cười yếu ớt nói, ngươi ngày đó trên triều đình đỉnh một câu miệng, đáng giá ngàn vàng a. Triệu Nghị đấm đấm Diệp Trường Thanh ngực, tiểu tử ngươi, sợ là muốn lên trước. Không sai, có đôi khi một câu, liền có thể quyết định người phú quý. Bị một câu bảo đảm cả một đời, đều là có khả năng. Trước không nói cái này, Diệp Trường Thanh phân tích nói, rõ ràng không có bại, lại có thua lời đồn đại rất nhanh liền xuất hiện. Ta hoài nghi, chính là bệ hạ đang dẫn dụ những quan văn kia nhảy ra. Nếu như là phụ hoàng, thật là có khả năng. Nô Vương cũng hiểu cha hắn. Điện hạ, ta có một cái ý nghĩ. Đột nhiên Diệp Trường Thanh trong đầu lấp lóe một cái có thể phạm tiểu kiếm, trong thành không phải một mực có chút âm dương quái khí người sao? Có bách tính, có con lại. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cho bệ hạ hiến một chút tường thụy. Ý của ngươi là để giả quý hào đi bắt người? Triệu Nghị nghe hiểu. Thế Nô Vương cảm giác được có chút cực đoan. Hắn là Tây Đô úy, trên tay gần trăm cái nha dịch, bản chức chính là giữ gìn trị an, hiện tại có giải lời đồn chẳng lẽ không bắt? Diệp Trường Thanh lời nói, lập tức liền để hai người sáng tỏ thông suốt. Chỉ cần tìm cách, bắt người còn không đơn giản. Bách tính bực tức cũng phải bắt. Không tốt ta. Nô Vương nói. Bách tính tự nhiên không bắt, liền bắt những cái kia phản nàn triều đình quan lại tử đệ. Diệp Trường Thanh nói. Chương 166, con của ta, muốn trở về. Một, chương 166, con của ta, muốn trở về. Một, không sai. Nô Vương điểm dê một chút đầu, cảm thấy không có vấn đề. Sau đó có giơ ngón tay lên, nói bổ sung, lại thêm một cái, mang Tống Thời An. Quốc tử giám, điện sổ ghi chép sảnh. Mấy vị học sĩ chính sửa sang lấy điện tịch. Trong đó một vị nào đó điện thừa, tựa ở vị bên trên, tương đối không vui nói ra, cái này Tống Thời An, thật đúng là cái mối họa lớn. Vì sao lại đột nhiên nói lên Tống Thời An? Bên cạnh quan viên không hiểu hỏi. Các ngươi đều không có nghe nói sao? Điện thừa nhẹ giọng nói, Sóc Phong, ném đi. Lại có chuyện như thế. Người bên ngoài kinh ngạc nói, thật hay giả? Không có sai, bệ hạ đều khẩn cấp triệu kiến mấy vị tướng quân. Mà nói về việc này, hắn liền tràn đầy xem thường, cái này Sóc Phong ném một cái kia Bắc Lương còn thủ được sao? Bắc Lương thua thảm như thế, toàn bộ Lương Châu đều nguy hiểm. Vị này điện thừa đối với Tống Thời An vẫn luôn là chán ghét. Từ nhìn thấy hắn cái kia một thiên chuân điển sách bắt đầu cứ như vậy. Như vậy cùng thế gia tranh lợi văn trường, hắn làm Tống thị tử đệ, vậy mà viết đi ra. Coi như ngươi là con thứ, không được chia bao nhiêu, cũng không thể dạng này tạo lao tử phản nha. Đương nhiên, thiên văn chương này là tân vương, hoặc là nói hoàng đế định sách luận giáp đẳng thứ nhất, hắn khẳng định không có phê bình. Nhưng đối với Tống Thời An người này, vẫn luôn là mười phần địch ý. Sau đó, Tống Thời An tại Tư Đồ Tôn trong phủ ngâm bài thơ kia sau, hắn trực tiếp bật hết hỏa lực mắng, có tài có làm được cái gì, không tôn trọng lão giả, người như vậy cả một đời cũng sẽ không có tiền đồ. Tự nguyện là Sóc Phong huyện lệnh, cú mắng, muốn phú quý muốn điên rồi, tự cho là đúng, không biết tiên địa là vật gì. Khuyến khích Lục Điện Hạ đem Lang gia binh chiếm, còn trong nháy mắt cuồng hỉ, đây là phản tặc. Đây là muốn Chu Cựu tộc phản tặc. Ai, nếu quả như thật ném đi, vậy liền nguy hiểm a. Người bên ngoài trên mặt xuất hiện sầu lo, đủ tặc về sau liền đối với ta đại ngu ở trên cao nhìn xuống. Nếu như không có ném, để tiểu tử này trở về, càng là ghê gớm. Hắn cười nhạo một tiếng, trong giọng nói có chút bùa cợt. Hiện tại mấu chốt không tại hắn, mà là toàn bộ phương Bắc quân đội cùng đồ quân nhu đều góp đi vào điện thừa hừ một tiếng. Phàn nàn nói, ta đã cảm thấy tiểu tử này là tạo phản, đều không phái này binh trợ giúp hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa đột nhiên bị đẩy ra, đám người dọa đến sững sờ. Nhưng ở nhìn thấy là ai người sau, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Toàn viên đều run rẩy run lên. Cái kia điện thừa càng là hốt hoảng đứng dậy, mười phần sợ hãi đối mặt mấy người. Cẩm Y Liễu vệ phó sứ Tạ Tử Lương mang theo bốn cái Cẩm Y Liễu vệ, trực tiếp liền đi vào trong đó, một cái ánh mắt, hai người liền đem điện thừa cho chống chọi. Trái, Tả gia ngài đây là điện thừa nơm nớp lo sợ nói lúc, nửa người dưới liền cùng mì sợi một dạng mềm mất rồi. Mà bên cạnh một cái Cẩm Y Liễu vệ, một tay chấp bút, tay kia cầm do mấy mảnh mỏng một bài xuyên thành sổ tay, tại một trận viết sau, cầm lấy, mặt hướng mấy người, hắn có phải hay không nói, nếu như không có ném, để tiểu tử này trở về, càng là ghê gớm, nguyên rủa quân ta binh bại. Nguyên thoại, một chữ đều không có sai. Điện thừa không dám mạnh miệng, nhưng muốn giải thích. Nhưng hỏi không phải hắn. Còn lại mấy người hoảng sợ gật đầu, chăm miệng một lời, là. Rõ ràng đã nói, Cẩm Y Liễu vệ đều nghe được, bọn hắn làm sao dám bao che. Hắn có phải hay không nói, ta đã cảm thấy tiểu tử này là tạo phản, đều không phải này bình trợ giúp hắn, chất vấn phỉ báng hoàng đế quyết sách. Hắn hỏi lại. Còn lại mấy người, vẫn như cũng là liên tục gật đầu, là. Vừa rồi cái kia tội danh cũng đã đầy đủ dọa người mà đầu này hay là vạch tội hoàng đế, điện thừa đầu góc trong nháy mắt nóng lên, tiếp theo là đỏ ấm cảnh cáo. Cuối cùng, tại chỗ hôn mê. Mang đi. Tạ Tử Lương không chút nào kéo dài, đem người này từ quốc tử giám kéo ra ngoài. Mà ra điện sổ ghi chép sảnh, hắn nhìn xem thân phận của người này tin tức sổ ghi chép, hắn nhíu mày, quốc tử giám điện sổ ghi chép sảnh điện thừa, mới từ ngũ phẩm. Đây đã là hôm nay bắt được lớn nhất. Một bên Cẩm Y Liễu vệ nói, những cái kia những đại quan, giống như đều không thế nào nói chuyện. Bắt thành là bị thông khí đi, cái này tiểu lâu la không có gì phe phái, tiếp xúc không đến đại nhân vật. Tạ Tử Lương cảm thấy mất hứng, liền phong ngũ phẩm, cũng dám vọng nghị quốc chính. Vậy làm sao bây giờ? Cảm giác đều đã thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh a. Người bên ngoài cảm thấy có chút vô lực. Miệng đầy thành ngữ, ngươi đây là muốn thi cử nhân a? Tạ Tử Lương tại đậu đen rau muống đằng sau, thở phào nhẹ nhõm, nói có thể bắt cái chính tam phẩm liền tốt, chính tứ phẩm cũng đúng quy cách, thực sự không được tổng tứ phẩm cũng được. Đại ngu chức quan có mấy cái mở cửa? Thất phẩm là một cái, tứ phẩm là một cái, tứ phẩm trở lên liền đều coi là cao quan. Trong đó Thịnh An chính tứ phẩm, còn có thể tiến triều đình triều hội. Đại lý tự trái giám Tôn Hằng là tổng tứ phẩm, tính nửa bước triều đình. Cũng là, chúng ta cầm y liễu vệ xuất động, tốn hao hơn nửa ngày thời gian, liền bắt cái tổng ngũ phẩm, đây không phải ném Trần Công Công người sao? Người bên ngoài phụ họa. Cầm y liễu vệ cũng thuộc về là người trong cung, chỉ nghe mệnh tại hoàng đế. Nhưng là, hoàng đế không có khả năng bất luận cái gì nhỏ vụ việc nhỏ đều muốn cùng cầm y liễu vệ phân phó. Cho nên, bọn hắn trực tiếp đại lãnh đạo chính là Trần Bảo. Nhị thủ lĩnh đạo chính là Hỷ Công Công. Ti lễ giam thái giám bên trong, Trần Bảo trưởng ấn, Hỷ Công Công chấp bút. Đi, đi một chuyến đại lý tự. Tạ Tử Lương quyết định chuyến lần sau, liền tiến về mấu chốt này nha môn. Tạ đại ca mà, là tìm cái kia đại lý tự Tôn Hằng sao? Hắn nhắc nhở, người kia, thế nhưng là tư đồ Tôn Đại Nhi từ đâu? Bắt người, cũng là phải chú ý ảnh hưởng. Trần Công Công bình thường liền dạy bảo bọn hắn, đến có đầu óc làm việc. Thì tính sao? Tạ Tử Lương cười nhạo một tiếng, tiếp lấy trong nháy mắt nghiêm túc, liền xem như tư đồ Tôn, vậy cũng không thể nói lung tung. Thịnh An, một nhà tiểu lâu nha gian. Cái này Tống Thời An, liền mẹ nó là một cái vương bát đản. Một cái đỏ mặt công tử áo gấm, giơ ngón tay lên, chửi ầm lên. Đúng vậy a. Người bên ngoài cũng tràn đầy khinh thường, đi theo mắng, ỷ vào chính mình vài thiên giám túi văn trường, xem thường cái này, xem thường cái kia. Thậm chí còn nói cái gì, Nam Nhi sao không mang ngu câu, thu lấy đóng lại 50 châu. Hắn xứng sao? Hắn phối cha hắn cái trứng. Đỏ mặt công tử, nghĩ đến đã từng chính mình cùng Tống Thời An hay là một cái tư thuộc hôm đó đối phương thi thủ khoa, hắn còn tự thân đi mời hắn ăn cơm, không nghĩ tới tiểu tử kia không thèm để ý, bởi vậy đối với người này tràn đầy đi hận, lần này, đánh ngại bại trận, người chết tại sóc phòng, hai họa cha mẹ hắn một nhà, tất cả đều phải chết. Chương 167, con của ta muốn trở về. 2, chương 167, con của ta muốn trở về. 2, đúng vậy à, tiểu tử này liền đặc nương chính là cái sao chổi, câu nói này còn chưa nói xong, mấy cái đeo đao kinh lại liền bật vào. Lớn mật, các ngươi là người phương nào? Công tử đứng người lên, chỉ vào những tiểu lại này, không chút nào sợ, lan ra ngoài. Mà lúc này, Thịnh An Tây Đô úy giả Quý Hào đi đến, chỉ vào hắn, tiểu tử ngươi chỉ ai đây? Nắm tay buông xuống. Thấy đối phương quan phục là chính ngũ phẩm, hắn nắm tay để xuống, ngự khí lập tức nhu hòa rất nhiều, đại nhân đây là giả Quý Hào tay đè ép, dứt khoát nói. Tại chỗ, tất cả mọi người bị bắt được, trong đó mắng này hai người, càng là do hai cái để lại. Ngươi muốn làm gì? Say rượu công tử lập tức liền nổi giận, điên cuồng giãy giụa. Cha ta là Lý Cung, cha ta là Lý Cung a. Biết biết cha ngươi là Lý Cung. Giả Quý Hào móc móc lỗ tai, đồng thời đối với bên cạnh hai người thủ hạ nói, nghe được không? Cha hắn là Lý Cung. Nghe được đại nhân, cha hắn là Lý Cung. Ta cũng nghe đến cha hắn là Lý Cung. Thịnh An trong thành, nhấc lên một trận bắt người triều dâng. Ở ngoại thành bên trong, tất cả khóa chính lúc phỉ báng triều đình cùng Tống Thời An quan lại tử đệ, cùng đê phẩm cấp tiểu quan liêu, Thịnh An Tây Đô úy đều tại bắt, dù là không thuộc về hắn phạm vi quản hạt, cũng đều cầm lên người. Bởi vì hắn có nô vương bối cảnh, cho nên còn lại ba cái đô úy cũng đều chỉ có thể ngồi nhìn. Mà cầm ý địa vệ thì là bắt cả lớn. Nhưng làm cả ngày, ngay cả đại lý tự đều đi qua, cao nhất chiến tích hay là một cái kia tổng ngũ phẩm điện thừa. Cho nên cuối cùng hồi cung sau, bị Trần Công Công hung hăng mắng một trận. Chỉ trích bọn hắn hành sự bất lực, có phải hay không quá mức rêu rao, bắt cá con thời điểm kinh động đến cá lớn. Bất quá lao luyện như Trần Công Công cũng đoán được, thống nhất thông khí. Thế gian này trí tuệ không có đơn giản như vậy. Tư đồ Tôn muốn chỉ có cao quý huyết thống, hắn có thể đứng hàng tam công đứng đầu sao? Tại chiếu ngục bên trong Tống Tĩnh, cũng có thể cảm giác được đại lý tự tập tục không đối. Thế là, lúc ban đêm, gọi tới một cái tuổi trẻ thất phẩm giám mục quan, hỏi: "Đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì sao?" "Tống phủ quân, ngài gọi ta tiểu Lưu là được." Giám mục quan cười khanh khách nói: "Hảo hảo, tiểu Lưu đại nhân đây là phát sinh cái gì?" Tống Tĩnh hỏi. Cái này giám mục quan làm sơ xoắn xuýt sau, hạ giọng nói: "Hiện tại, Thịnh An tại bắt người." "Bắt người nào?" Tống Tĩnh hết sức tò mò. Không biết là chỗ nào lưu truyền ra sóc phong đánh bại tin tức, sau đó cầm y liễu vệ cùng nha dịch ngay tại toàn thành bắt người, đều đi vào mười mấy cái. Hắn giải thích nói: đánh bại." Tống Tĩnh tâm lập tức lộ bộ. Cái này cũng chính là lời đồn đại, không có chứng thực. Mà lại nếu là thật tại sao muốn bắt người đâu? Giám ngục quan vội vàng an ủi nói ra: "Tống phủ quân, ngài vẫn là chờ nghiêm chỉnh tin tức đi." "Nghiêm chỉnh tin tức, sẽ nói cho ta biết không?" Tống Tĩnh hỏi. Cái này, hạ quan liền có chút làm khó. Giám ngục quan đạo: "Nhưng nếu như là toàn thành đều biết ta nhất định đến cùng ngài giảng." Nếu như là toàn thành đều biết, Tống Tĩnh nhìn về hướng một bên, thở dài một hơi, đó chính là triệt để thắng, hoặc là triệt để thua. Sóc Phong hiện tại tựa như là một cái được cấp cứu bệnh nhân, chỉ cần giải phẫu một mực không có kết thúc, đó chính là còn sống. Mà kết thúc một khắc này, sinh tử của hắn cũng liền không còn tiết định ạ. "Phủ quân." Thấy thế, giám ngục quan nhỏ âm thanh nói: "Mặc dù hôm nay chúng ta mấy cái hạ quan ở giữa đều không có làm sao tán gẫu qua quốc sự, nhưng từ mấy vị đại nhân vật kia biểu lộ đến xem, hẳn là thắng." lời nói này để Tống Tĩnh tỷ đấu nhìn về hướng hắn, mà hắn khó xử khoát tay áo, ra hiệu Tống Tĩnh đừng lại tiếp tục truy vấn. Nhưng câu hỏi, hắn cũng đã hiểu. Căn cứ biểu lộ đến xem, thắng. Ý kia chính là, nóng trong người thắng cao hứng, nóng trong người thua khó chịu. Tống Tĩnh hạ đại lý tự chiếu ngục, Tống phủ người tự nhiên hoàn toàn bị hạn chế nhân sinh tự do. Tống Sách, Tống Thấm, Thôi phu nhân, còn có Giang thị, bốn người một mực tại trong đại đường. Chứ người vài gấp, sẽ để cho nha hoàn hạ nhân mang đến, ăn uống ngủ đều ở nơi này. Đại đường cửa đang đóng, bên trong một mực điểm đèn, ở ngoài cửa liền có cẩm y liễu vệ trông coi. Mặc dù cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, nhưng Thôi phu nhân vẫn như cũ đối với Giang thị không có khoan dung cùng tha thứ. Một ngày sáng sớm, như thường lệ bốn người ngồi xếp bằng, dựa theo hạ chiếu ngục trước Tống Tĩnh yêu cầu như thế, dùng bảo trì thân thể đau nhức đến tập trung lực chú ý, để tránh nói lung tung. Tống Sách, Tống Thấm nhìn về phía trong nhà hiện tại duy nhất cựu phẩm quan Long Phượng Thai huynh trưởng, ngươi nói như thế này, cẩm còn không có đánh xong sao? Tại nàng hỏi như vậy sau, hai nữ nhân cũng nhìn về hướng Tống Sách. Vậy thành là như vậy, đánh nhiều năm đều có. Tống Sách đối với nàng giải thích nói, nào sẽ đánh nhiều năm sao? Tống Thấm có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ em muốn một mực bị giam lâu như vậy sao? Loại chuyện này, không cần a. Cảm giác sẽ không. Tống Sách nghĩ nghĩ sau, nói ra, cơ duyên đầu nhập binh lực quá nhiều, lại là đường xa mà đến, đánh mấy năm, ngụy đủ quốc lực cũng hao không nổi. Kéo lâu như vậy, ngược lại đối với chúng ta đại ngu có lợi. Nào sẽ đánh tới lúc nào? Tống Thấm truy vấn. Cái này thật đúng là không xác định, cơ duyên người này tính cách khó mà nói. Nhưng dựa theo lẽ thường, một khi đến mùa đông, bọn hắn ngụy đủ phía bắc có hung nô xâm phạm, vận chuyển tiếp tế cũng khó khăn được nhiều, nếu như hay là công không được, bắt thành liền lui binh. Tống Sách phân tích nói. Cái kia theo lý mà nói, hẳn là không sai biệt lắm lúc này mùa đông a. Giang thị nói nghiêm túc. Chủ yếu nhìn xem tuyết. Tống Sách nói, đối với vận chuyển mà nói, lạnh không phải mấu chốt, tuyết lộ vũng bùn sẽ đem tốc độ kéo chậm đến lúc đầu ba thành cũng chưa tới. Có thể tuyết cũng hẳn là hạ a. Tống Thấm đều cảm giác được Thịnh An thật lạnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cái mông liền lạnh lạnh. Cái này thật khó mà nói. Tống Sách lắc đầu, có đôi khi khả năng sớm một tháng tuyết rơi, có đôi khi khả năng chỉ hoãn nửa tháng tuyết rơi. Phóng nhãn của Kim, thật nhiều lần chiến tranh thắng bại đều là do chưa dự liệu được thời tiết chi phối. Vậy nếu như Tống Thời An giữ vững chúng ta có phải hay không sẽ phong phú hơn đắt? Tống Thấm có chút mong đợi nói. Câu nói này để mấy người tinh thần đầu lập tức bị nhấc lên. Phụ thân tiến vào chiếu ngục đã nói lên hắn là thủ phạm chính. Phụ thân tiến vào chiếu ngục lâu như vậy đều không có phán, đã nói lên phía trên đang đợi hắn kết quả. Lại trở lại muội muội hỏi vấn đề kia, Tống Sách nỉ nó nói, phú quý hay không không biết, nhưng hắn lập chính là trời công. Thiên công hai chữ này đi ra, Giang thị mắt sáng rực lên một chút. Ta Tống thị vốn là phú quý, còn cần hắn để cho chúng ta phong phú hơn quý. Chương 168, bách quan bọn họ chạy mau à, Tống Thời An trở về rồi, một, chương 168, bách quan bọn họ chạy mau à, Tống Thời An trở về rồi, một, lúc này, Thôi phu nhân liếc mắt Giang thị, chế nhạo nói, vì mình tiền đồ, đem A Cắt đều hại tiến chiếu ngục. Giang thị không nói gì, túi đầu khẽ cắn bờ môi. Đột nhiên, bên ngoài ồn ào lên, mà lại càng ngày càng nhao nhao, giống như là từ bên ngoài phủ truyền đến là đám người tiếng gọi ầm ĩ tại trong hoàng thành, tại sao có thể có loại này làm ồn đâu? Bốn người đều cảm thấy bất an. Đúng lúc này, cửa bị chậm rãi đẩy ra, là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Thẩm Khang. Thấy thế, Tống Sách liền vội vàng đứng lên, đối với nó cúi đầu, thẩm ra. Tống công tử, các vị phu nhân, còn có Tống tiểu thư. Thẩm Khang tiện tiện cười một tiếng, nhìn về phía khẩn trương đám người, mở miệng giải thích, các ngươi nghe được động tĩnh này à, là Sóc Phong đánh thắng trận, dân chúng bách tính tiếng hô. Đánh thắng trận? Giang thị lập tức liền đứng dậy. Thôi phu nhân cũng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Tống Thấm thì là lộ ra dáng tươi cười, cao hứng nói, cái kia trà, liền có thể xuất ngủ. Đúng vậy. Thẩm Khang cương một lần nói, lại vội vàng nói bổ sung, bất quá Tống tiểu thư, ta về chính là Giang phu nhân câu kia. Về phần Tống phủ quân có thể hay không ra ngục, cái này phải xem đại lý tự phán quyết. Đánh thắng trận Giang thị nhỉ non vài câu sau, đột nhiên tiến lên nắm lấy Thẩm Khang cánh tay, thẩm ra, vậy ta nhi từ đâu? Chính là Tống Thời An. Không được vô lễ. Thôi phu nhân đối với Giang thị quát. Bất quá Thẩm Khang lại hết sức hiền lành, hồi đáp, Tống Thời An, hết thảy mạnh khỏe. Là chủ mẹ, thôi phu nhân thật sự là nhìn không được, chớ có đối với Thẩm gia lời còn chưa dứt. Giang thị xoay người, nắm chặt trước ngực của nàng bảo áo, hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra, nước nở nói, con của ta, muốn trở về. Một câu nói kia, trực tiếp để thôi phu nhân tại chỗ giật mình. Trên mặt nhất quán có kiêu ngạo cùng bênh váo hung hăng, cũng tất cả đều xuống dưới. Thậm chí bị nàng cái này chừng một cái, ngay cả về đối đều làm không được. Dĩ vang tôn ti thứ tự, toàn bộ đều bị nàng một câu nói kia, cho triệt để xáo trộn. Nàng cái kia dựng lên thiên công nhi tử, muốn trở về. Tống phủ nữ nhân quá dọa người, trước mắt một màn này liền để Thẩm Khang cảm thấy có chút luống cuống, muốn mau mau rời khỏi. Nhưng mà hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tống gia tiểu nữ bỗng nhiên ba ba nói thầm ra, cái kia Tống, ta huynh sau khi trở về, cha ta có phải hay không liền đại biểu không có tội? Vấn đề này cũng là thôi phu nhân cùng Giang thị vấn đề. Ba nữ nhân đồng loạt nhìn phía hắn. Chư vị, chớ có hỏi lại những vấn đề này. Bỗng nhiên Thẩm Khang ngữ khí nghiêm túc nói, ta cùng chư vị nói, chỉ có toàn thành đều biết thắng trận. Ngoại trừ, không có cái gì hứa hẹn qua. Cẩm Y Liễu vệ đầu nhi đều như vậy nói, các nàng cũng không dám hỏi lại. Về phần Tống phủ quân như thế nào, Tống Thời An như thế nào, còn phải xem đại lý tự đại nhân vụ án thẩm tra xử lý tình huống, đồng thời cuối cùng do hoàng đế thanh quyết. Thẩm Khang hai tay nắm tay, hướng một bên nâng lên, xa xa gửi lời chào hoàng đế. xin mời Thẩm gia thứ lỗi, em gái ta cũng chỉ là nghĩ cha sốt ruột. Tống Sách đối với Thẩm Khang cung kính xá một cái, tạ lỗi nói, có thể lý giải. Thẩm Khang điểm dê một chút đầu, tiếp lấy cũng đối với Tống Sách nhẹ nhàng cúi đầu, mà lùi về sau ra trong đường, đồng thời đem cửa lớn đóng lại. Vậy cái này là có ý gì đâu? Thôi phu nhân hỏi Tống Sách, còn có không có khả năng xác định sự tình sao? Ân Tống Sách đang suy tư sau, lắc đầu, vô luận như thế nào, quá trình vẫn là phải đi. Dù sao, có một số việc là thật xem như gây họa. Ngươi nói chính là thời An thuyết phục cái kia Lục Điện Hạ điều binh sự tình sao? Giang thị có chút lo lắng hỏi. Phụ thân nói qua, rất nhiều chuyện đều là có thể lớn có thể nhỏ. Lớn hay nhỏ, đều xem thánh thượng cần gì. Mà tự mình nói ra câu nói này sau, Tống Sách tiến nhập suy nghĩ, nói tiếp, chúng ta những ngày này, mặc dù có người đến chất vấn, dẫn dụ, thậm chí cảnh cáo, nhưng cũng không có hạ ngục, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Ngươi nói rõ hơn một chút nha. Tống Thâm Thúc dùng nói. Phụ thân lâu lịch quan trường những năm này, mà lại đại trí sâu xa như biển, cho dù là hạ ngục hắn cũng sẽ không bối rối. Thật muốn thẩm ra cái như thế về sau, nên đem chúng ta đều bắt vào đi, bao quát Tống phủ một chút những người khác, tách ra để ra nghi vấn. Tống Sách càng ngày càng cảm giác được, chuyện này nước sâu bao nhiêu, liền hạ giọng nhỏ giọng nói, ta mới vừa nói, thánh thượng là đang đợi kết quả, là đứng tại công bằng góc độ. Nhưng ta hiện tại cảm giác được, thánh thượng thậm chí là thiên hướng về chúng ta. Câu nói này nói xong, hắn liền đem ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu những người còn lại chớ nói lung tung nói. Mà hắn nói như thế đâu, mọi người cũng đều minh bạch. Đúng a, lão gia hạ ngục lâu như vậy đều không phán, là nói rõ đang đợi kết quả. Có thể những người còn lại, thậm chí đều để cầm y liễu vệ trông coi bất động, cái kia không liền nói rõ, không muốn để cho chuyện này có bất kỳ tiến triển. Vậy dạng này tưởng tượng, cái gọi là tự tiện điều binh như phản hành vi, đối với hoàng đế mà nói, căn bản cũng không để ý. Bởi vậy, Tống Thấm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Vậy hạ thánh minh." Âm đến một câu, không biết nàng tại liễu ai. Lao ra vậy khẳng định là anh minh trí tuệ. Thôi phu nhân thoáng lườm xuống sông thị, tiếp lấy lại đối Tống Sách nói ra, "Nhưng dù là đem chúng ta bắt được đại lý tự bên trong, cũng không có ai sẽ nói lung tung. Nhất trí đối ngoại, đây là biết được." Đối mặt như vậy lấy lòng, Giang thị nhìn cũng không nhìn nàng một chút, khóe miệng thoáng khẽ động, thân thể âm dương quái khí nhỏ nhõm một cái. Sóc Phong đại thắng, đủ chết thương thảm trọng, hoảng hốt bắt trốn. Sóc Phong đại thắng, đủ chết thương thảm trọng, hoảng hốt bắt trốn. Toàn bộ Thịnh An trong thành đều là do kỵ binh, khắp nơi cao giọng báo tin vui, chuyển khắp mỗi một hẻo lánh. Vô luận ngoài hoàng thành, vô luận trường thi hay là ký viện, đây là thuộc về toàn dân cuồng hoan. Lên tới hoàng tộc, xuống đến tên ăn mày, như vậy tin chấn phấn lòng người, đều để bọn hắn cảm thấy sảng khoái. Đồng môn quan đại bại, Triệu Tương đại bại, Võ Uy đại bại, quá cẩn trận này thắng lợi. Cái này Sóc Phong thành, vậy mà có thể tại mấy trăm ngàn dưới người, trông trọn vẹn nhanh 5 tháng, nửa năm đều đi qua. Cái này Lục Điện Hạ đơn giản chính là thiên thần, cái này Tống Thời An, là thật có bản lĩnh a. Nam Nhi sao không mang ngu câu, thu lấy Quan Sơn Ngũ Thập Châu, ác như vậy một câu thơ, vậy mà không phải khoác lác. Nói đến liền có thể làm đến, tiểu Tống đại nhân không có gạt chúng ta a. Đây chính là cơ biên a, để ép ta đại ngu mười mấy năm ngon nhân. Cái gì Vân Quý võ tướng, cũng không là đối thủ. Có thể đại bại hắn, chỉ có chúng ta Lục Điện Hạ cùng Tống đại nhân a. Lần này Tống Thời An từ Sóc Phong trở về, cái kia mẹ quận Tống thị chẳng phải là muốn nâng cao một bước, càng thêm giàu sang. Chương 169, bách quan bọn họ chạy mau à, Tống Thời An trở về rồi. 2, chương 169, bách quan bọn họ chạy mau à, Tống Thời An trở về rồi. 2, cái kia phú quý là nên người ta thật tốt phú gia công tử không câu lan nghe hát, say rượu mê tiền, đi đến Sóc Phong đánh trận, không nên đạt được ban thưởng sao? Tống công tử cũng không phải hoàn toàn không có câu lan nghe hát, hắn tại nhà ta liền nghe qua khúc hiện tại ta tuyên bố, Tống đại nhân tại nhà ta câu lan nghe hát trung thân miễn phí. Đến nhà ta nghe, đến nhà ta nghe. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả đều đang nói chuyện Sóc Phong. Mà Thành Thật Chất Phát cùng Trương Ký cái này hai tại tiểu lâu ngu xuẩn, nghe được cái này, cả người đều trợn tròn mắt. Thật đúng là để Tống Thời An giữ vương a. Thành Thật Chất Phát khó có thể tưởng tượng, liền đi năm còn cùng chính mình cùng uống hoa tiểu, thậm chí rơi vào trong nước hồ bằng cầu hữu, hiện tại thành quốc gia anh hùng. Cái này, không đúng sao? Hắn thật sự là đi liều mạng, còn đem mệnh cho lưu lại. Trương Ký cảm thán nói, lần này, Tống thị muốn giàu sang. Cái kia Tống Thời An trở về, chẳng phải là nhảy lên thành đại quan? Thành Thật Chất Phát hỏi. Nếu như không có cái gì khác đường rẽ, đi vào triều đình là khẳng định. Bất quá, không có nhanh như vậy thăng. Theo lý mà nói, hẳn là trước cất cao gia tộc của hắn. Trương Ký nói. Kinh đô này thôi thị, huệ quận Tống thị, đều là mọi người, còn muốn làm sao nổ. Thành Thật Chất Phát nói, chẳng lẽ lại, muốn phong hầu. Nhưng chuyện này, quá khó khăn. Đại ngu tôn quý nhất chính là thế tập hầu tước, cùng thế tập quốc công. Khai quốc vân quý, là lưỡng quốc công, bảy huyện hầu. Đời đời truyền thừa. Trong đó Tuân hầu, Hoài hầu, Lương Trung hầu đều là huyện hầu. Tuân huyện, Hoài huyện, Lương Trung huyện. Tống Thời An nói vạn hộ hầu chính là những này huyện hầu. Những vân quý này có thể chọn trong nhà một vị dòng dõi, đưa vào quân đội, tại dựng lên một ít quân công sau, triều đình sẽ phong hương hầu quá độ, đợi đến vân quý sau khi chết, lại thuận thế kế thừa huyện hầu, chính là Triệu Tương cùng Nhiễm Tiến loại này. Trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái thế tập hầu tước, tỷ quy huyện hầu Tư Đồ Tôn. Nhưng Tôn thị tự nhận là công lao đối Tiêu Cách quốc công cùng Trương Bình quốc công, bởi vậy một mực lấy đứng hàng huyện hầu lấy làm hổ thẹn. Về phần những người khác, dựng lên trọng đại công hơn hạn mức cao nhất chính là bá tước, sau khi chết lại truy thủy một cái không có khả năng thế tập hương hầu, phối lượng thái miếu, chính là nhân thần định phong. Rất ít có loại kia còn sống hầu tước. Tỷ như Lương Triều, liền không có một cái không phải Vân Quý, không phải Tư Đồ bên ngoài còn sống hầu tước. Không có cách nào, bánh ngọt chia xong. Nếu như Tống Tĩnh có thể sống phong hầu. Nghĩ tới đây, Thành Thật Chất phát trận tròn mắt, cái này không phải liền làm mới Vân Quý sao? Làm sao có thể để hắn còn sống trở về đâu, làm sao lại để hắn còn sống trở về nữa nha? Thiếu phủ Tả Thừa phủ đệ, một đám quan văn đều vì Sóc Phong đại thắng mà sức đầu mẹ chán. Trong đó còn đúng vào một cái tòng nhị phẩm võ tướng Trần Khả Phu. Bởi vì thế gia thế lực quá bành trướng, Vân Quý lại đời đời truyền lại, còn muốn cân nhắc đến tôn thất bánh ngọt, đại ngu chức quan hệ thống bên trong, phẩm cấp đều là phụ cao. Đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, Tư Đồ, Tư Không, thái phó chống chỗ là siêu phẩm, nhưng tam công thuộc về là hư trước. Thứ sử, cửu khanh, đô đốc đều là thực quyền chính nhất phẩm. Trừ cái đó ra, còn có rất lớn một nhóm hư chức cửu khanh tả hữu thừa, đều là nhìn xem phẩm cấp cao, quyền lực nhỏ. So sánh xuống, tòng nhị phẩm võ tướng Trần Khả Phu là thật tương đối có thực lực. Bất quá hắn lúc trước lấy lòng Vân Quý, chủ động tặng lễ định bỡ lúc, bị Triệu Tương vũ nhục là hương giá thất phu, há có thể trèo lên ta phủ đại đường, từ đó kết thủ, vẫn cùng các quan văn sen lẫn trong cùng nhau. Lúc trước trên triều đình thời điểm, hắn liền hung hăng thuận thế dẫm qua Triệu Tương. Mà sau đó Tư Đồ Tôn các loại quan văn chen ép Tống Thời An, hắn cũng đi theo dính vào, duy như thiên lôi sai đầu đánh đó, thậm chí còn tại Tống Thời An đem tông tặc quét sạch, toàn bộ lao lực đều kéo tiến Sóc Phong thành, tựa hồ có một chút thắng thế sau, lên một biểu phi thường hung ác đấu trường, đem Tống Thời An đổi. Thuộc về là ra mặt cái rui. Hiện tại, hắn liền rất hoảng, rất sợ bị thanh toán. Hắn tiểu tử này, thế nhưng là viết ra chuân điển sách ngay cả hắn lao tử phản đều muốn tạo. Chờ hắn trở về, còn phải. Nghĩ tới đây, có người liền cảm giác được tuyệt vọng, tiểu hai tử làm loạn, dù là không thành được đại khí hậu gì, nhưng nhất mở đầu cái kia mấy đợt sát thế, rất nặng. Những lao hổ linh này đều là từ lúc còn trẻ tới một cái đạo lý có thể nói là chung nhận thức, tiểu hài tử, sát tâm nặng nhất. Nhưng bạch tội hắn là bách quan, chẳng lẽ hắn muốn đem bách quan sát bên giết sao? Có người tương đối không phục nói ra, đây không phải nhất thống thịnh thế, phía bắc còn có cơ duyên. Đại thương cùng Bắc Yến cũng rất khó giải quyết. Thật liền không để ý nền tảng lập quốc dao động, tùy ý sát hại trung lương sao? Mà lại, chúng ta còn có Tư Đồ Tôn. Một người nói câu này sau, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, Tấn Vương cũng là nhân nghĩa chi vương. Trần Tương Quân. Lúc này, một người đối với Trần Khả Phu nói ra, trong quân đội cũng không cần loại này vì mình phú quý, tùy ý dựng vào tính mạng người khác tên điên đi. Đám người nhao nhao nhìn về hướng hắn. Trần Khả Phu nhíu mày, có chút xoan suýt. Hắn lúc trước cũng đi theo mắng Tống Thời An, hơn nữa còn dùng võ đem danh nghĩa lên cái kia một phòng tấu chương. Nếu là thật có trả thù, hắn có khả năng bị để mắt tới A Vân Quý đều đánh bại, hắn thắng, Vân Quý có thể phục sao? Hắn muốn đồn điền tạo chúng ta thế gia phản, chúng ta thế gia có thể phục sao? Một người đứng dậy, đi đến ngồi Trần Khả Phu trước mặt, nắm tay khoác lên trên mu bàn tay của hắn, hạ giọng nói, tướng quân, sau lưng của chúng ta tất cả đều là người A. Nhưng hắn hiện tại đánh thắng trận, không giống với A. Trần Khả Phu vẫn như cũ dây rủa. Vậy ta có một cái diệu kế. Quan văn ý tưởng vương, tương đối có lòng dạ đề nghị, chúng ta chưa từng có vạch tội qua lục điện hạ, vậy lần này thắng trận, đem công lao đều nói thành là lục điện hạ cũng không ảnh hưởng chúng ta mang Tống Thời An. Chắc hẳn, bệ hạ cũng có thể tiếp nhận. Phủ quân, phủ quân. Ở bên ngoài làm ồn âm thanh đại trấn trước tiền, giáng ngục quan liền bước nhanh đi đến Tống Tĩnh gian kia chiếu ngục. Mà vừa thấy được Tống Tĩnh, không đợi đối phương mở miệng, hắn liền tại ngục giam bên ngoài cao hứng nói, Sóc Phong, giữ vững. Tống Tĩnh khẽ giật mình. Sau đó, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cũng không có bất kỳ vui sướng, có chỉ là một loại sống sót sau tai nạn lòng. Đồng thời, còn có một số nghĩ mà sợ. Nếu là cuối cùng này thời khắc không có giữ vững, để cơ duyên cho đem thành phá, dù là đang tiêu hao đối phương về mặt binh lực đã dựng lên không nhỏ công lao, có thể cuối cùng không tính thắng. Chương 170, Tống Thời An nên như thế nào thượng, 1, chương 170, Tống Thời An nên như thế nào thượng, 1, thua, Tống thị toàn bộ đều xong đời. Tống Thời An cũng phải chết ở nơi đó. Tống Thời An hắn, còn sống không? Tống Tĩnh hỏi. Lần trước quân báo nói chính là còn sống, lần này chỉ có tin tức thắng lợi, cũng mới cách mấy ngày, ứng không có vấn đề. Mà lại nếu như là tọa trấn trong thành, nên là an toàn nhất. Lời nói này nói xong, hắn lại vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, tiểu Tống đại nhân công lao không thể mẫn diệt, vẫn như cũng là trừ điện hạ, nhất lao khổ công cao. Nói chuyện EQ rất trọng yếu. Hắn cũng ý thức được phía trước một câu kia, tựa như là đem Tống Thời An nói thành ngồi mát ăn bắt vàng quan văn một dạng. Công tội thị phi, còn cần đại lý tự, cần hoàng đế bình phán đâu. Bất quá đối với Tống Tĩnh mà nói, cũng không sao cả. Tống Thời An làm, đây cũng không phải là dăm ba câu liền có thể xóa đi. Chính mình có hoàng đế đảm bảo, dù là không có người ngoài chứng kiến, cũng đầy đủ. Nếu như thật sự có người muốn chơi xấu, đem cái bản cho sốc hết lên, vậy hắn sốc hết lên cũng không chỉ là hoẹ quận Tống thị, là hắn Ngụy thị, chính mình Giang Sơn. Đại nhân nói cực phải, nói cực phải. Giám ngục quan nhẹ gật đầu, sau đó đối với Tống Tĩnh thi lễ một cái kia không có sự tính khác, tại hạ liền đi trước. Tiểu Lưu đại nhân đi thong thả. Tống Tĩnh gật đầu. Tại hạ, cáo tử. Tiểu Lưu đại nhân mang theo vui mừng, liền như vậy rời đi. Sau đó tại lối đi nhỏ, đối diện lại đụng phải đại lý tự thiếu khanh ông thần. Đại nhân. Giám ngục quan bận rộn lo lắng hành lễ bái kiến. Ngươi làm gì? Gặp hắn từ Tống Tĩnh phương hướng kia mà đến, Vương Thần con mắt có chút một ngậm, mang theo một tia chất vấn. Giáng ngục quan lão thật cười nói, "Bẩm đại nhân, nhỏ đem Sóc Phong thắng trận tin tức nói cho Tống đại nhân." Thốt ra lời này đi ra, Vương Thần lập tức sắc mặt liền chìm. Giáng ngục quan bị dọa đến đội vàng dừng ý cười, mười phần cứng ngắc. "Đi xuống đi." Vương Thần hời hợt một câu. "Là, ngươi cũng là, ta một người đi. Vương Thần đối với tùy hành quan viên cũng phân phó một câu. Hai người cứ như vậy cùng rời đi. Mà nhìn lại một chút, phát hiện Vương Thần đã đi xa sau, Tiểu Lưu đại nhân có chút buồn bực hỏi, ta mới vừa nói cái gì sao? Đại nhân có chút sinh khí a. Ai bảo ngươi đi đem đánh thắng trận tin tức tốt nói cho Tống đại nhân? Người bên ngoài nói, là Tống đại nhân cùng ta phân phó à, mà lại Vương đại nhân cũng đã nói, hảo hảo hầu hạ Tống đại nhân, hỏi gì đáp nấy. Tiểu Lưu đại nhân càng buồn bực. Ngươi a? Giơ ngón tay lên, người bên ngoài nói, bên ngoài đánh thắng trận tin tức, ngươi đi nói cho Tống đại nhân, cái kia Tống đại nhân nhớ ai tốt? T, Tiểu Lưu đại nhân có chút da đầu phát lạnh. Ngươi hẳn là cùng ông đại nhân nói, Tống đại nhân nói bên ngoài có tin tức nói với hắn, có thể dựa theo đại lý tự đi lệ, dạng này không phù hợp điều lệ. Cho nên ngươi đến xin chỉ thị ông đại nhân, nên như thế nào? Đối phương nói xong, Tiểu Lưu đại nhân dùng bàn tay đùng chít chít một tiếng đánh vào trên trán của mình, tràn đầy hối tiếc. Ngươi nha, nhiều năm như vậy mới một cái chính tác phẩm, hảo hảo tỉnh lại chính mình nguyên nhân đi. Vương Thần đi tới chiếu ngục trước, ngoắc để lại mở cửa ra sau, đi vào. Ngồi tại chỗ Tống Tĩnh vừa muốn đứng dậy hành lễ, hắn liền tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng khoác lên đối phương trên vai, cũng là cười yếu ớt, Tống phụ quân, hay là ngồi đi. Đa tạ. Tống Tĩnh cũng là thiện thiện cười một tiếng. Bên ngoài đánh thắng trận tin tức, phụ quân đều biết đi. Vương Thần hỏi. Vừa rồi cái kia Tiểu Lưu đại nhân nói xong giống như là đang ăn mừng cái này, nhưng khác cũng không rõ ràng. Tống Tĩnh hỏi, Vương đại nhân, thật thắng? Ân. Vương Thần gật đầu đáp lại. Ta khuyển tử kia còn sống không? Tống Tĩnh lo lắng hỏi. Thời An còn sống. Đưa tay đặt ở Tống Tĩnh trên mu bàn tay, hắn chắc chắn hồi đáp, Tống phụ quân, thiên chân vạn sát. Vậy ta an tâm. Tống Tĩnh làm ra như chút được gánh nặng than dài. Lần này Thời An trở về cái kia nhất định là quốc chi làm thần, tiền đồ vô lượng. Vương Thần có chút cảm thán nói, trẻ tuổi như vậy có triển vọng, để ta bối xấu hổ à. Bất quá là dính lục điện hạ ánh sáng, cầm công lao. Văn thần nhu quốc, võ tướng trấn thủ biên cương. Hắn hiện tại, cùng ông đại nhân hay là không thể so sánh. Lời này xấu hổ mà chết ta cũng. Vương Thần khoát tay áo, như vậy thiên công, đời ta đều không có cơ hội dựng lên. Hắn nha, cũng chính là vận khí tốt thôi. Chớ có quá khiêm tốn, Tống thị sau đó, cái kia nhất định là một bước lên mây. Tương đối ngay thẳng ông thần nói ra, đến lúc đó phụ quân nếu là có cái gì tân yến, cũng cho ta mắt thấy một chút giải nguyên lang phong thái. Nếu như thật có thể ra ngục, ngày sau cũng phải cẩn thận làm việc, trung thực một chút, nào dám bày cái gì tân yến a. Tống Tĩnh cười nói. Bị dạng này từ chối nhã nhặn, ông thần cũng chỉ có thể cười cười. Nhưng dù sao vừa kinh lịch lao ngục nỗi khổ, hay là sẽ nho nhỏ lúc lắc ra yến. Tống Tĩnh nhìn về phía hắn, có chút xin lỗi nói ra, không có lớn như vậy phô trương, Vương đại nhân không bỏ đi. Lần này, Vương Thần lập tức liền cười hiếp, tốt lắm, ta ra dày mặt mò, liền thích ăn ăn ra yến. Ti Mã phủ đệ, Tư Mã Dục ngay tại trong phủ mỹ mỹ uống trà, bên ngoài cửa phủ, một vị trong triều chính tứ phẩm lão đồng liêu tự mình đến thăm. Mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng dù sao cũng là lão hữu, hắn liền tự mình hội kiến. Tại trong đình, hai người phẩm lên minh. Tại đem người bên ngoài đều kém sau khi đi, đối phương mở miệng nói, Tư Mã đại nhân, cầm đánh thắng. Cái kia Tống Thời An muốn trở về chúng ta chuẩn bị vạch tội hắn mấy quyển, ý của ngươi như nào? Nghe được cái này, tại chợt lóe lên do dự sau, hắn tự rêu nói, ta à, liền một thái bậc lệnh, thường ngày chính là bói toán, nha bên trong ngay cả 10 cái lại đều đụng không ra, ra cái này Thịnh An, ngay cả cái huyện lệnh đều không đem ta để vào mắt, thấp cổ bé họng, coi như tham gia nói cũng không có phân lượng à. Vô luận nói như thế nào, ngươi thế nhưng là chính tứ phẩm. Đối phương không buông tha, mà lại, mọi người thế nhưng là đều dự định muốn tham gia. Không phải đánh thắng trận, còn tham gia cái gì? Mất quyền lực hoàng tử, không lệnh điều binh. Hơn nữa còn nghe nói, tự tiện cho binh sĩ cầu nguyện phong quan, dù là thắng, có thể có nhân thần chi tướng. Coi như có thể làm cho hắn còn sống, cũng phải công tội bù nhau. Hắn hạ giọng nói, mà lại, tiểu tử này là muốn làm đồn điện. Khâm Châu không đồn, nhà hắn Huệ quận cũng khẳng định không đồn. Đến lúc đó, tiền cùng người, còn không phải là chúng ta ra. Hắn lời này, nói rất rõ ràng. Nhưng những này ruộng cùng tiền, Tư Mã Dục căn bản liền không thèm để ý, hắn chỉ là đang nghĩ, như thế nào mới có thể cự tuyệt rơi những người này lôi cuốn. Đúng lúc này, đột nhiên có hạ nhân đến, bẩm báo nói, lao ra, trong cung người đến. Chương 171, Tống Thời An nên như thế nào thưởng? 2. Chương 171, Tống Thời An nên như thế nào thưởng? 2. Rất tốt, dạng này liền có thể đổi chủ đề. Khá lắm truy. Mấu chốt này trong cung người tới làm gì a? Tư Mã Dục đều có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, đối với hắn nói ra, bệ hạ cho mời ta, vậy liền dành thời gian rồi nói sau. Nếu bệ hạ hiện tại cho mời ngươi, sao không liền hiện tại góp lời? Đối phương đứng dậy đề nghị. Bệ hạ tìm ta có việc, có việc. Hắn liên tục khoát tay, đem đối phương cho qua loa. Tiếp lấy ngay tại người làm trong phủ nâng đỡ, ra phủ đệ. Tại ngoài cung đã có thái giám chờ đợi. Song phương đều hành lễ sau, Tư Mã Dục liền lên xe ngựa đến hoàng cung. Tại ngoài cung xuống xe ngựa, lại một lần nữa do cái kia Trần Công Công mang theo chính mình đi. Trang cảnh phức khắc. Nhưng lần này hắn học thông minh, trực tiếp không hỏi. Dù sao hỏi cũng là mê ngữ nhân trả lời, còn để cho mình càng thêm sợ hãi. Rốt cục, tại Tuyên Vũ điện, gặp được hoàng đế. Hắn ngồi tại trên long ỷ, Tư Mã Dục thì là đứng tại đối diện. Lần này cũng không phải là bên trong ngủ giường rồng bên cạnh, hắn cũng không có chỗ ngồi. Đánh thắng trận. Vừa thấy mặt, hoàng đế chính là mở miệng cười. Thần, chúc mừng bệ hạ. Tư Mã Dục tương đối thịnh tình đối với hoàng đế thi lễ một cái. Dạng này một cái thắng trận, đúng là đáng giá chúc mừng. Tựa ở trên long ỷ, hoàng đế suy nghĩ qua đi, nói ra, chấm cho là, đều hẳn là có chỗ ban thưởng. Bệ hạ thánh minh, Ngỗ Sinh hắn à, đến ở độ tuổi này lại dựng lên dạng này một cái công lao, cũng nên đem hắn vương cho bổ sung. Hoàng đế hỏi, ngươi nói là một chữ độc nhất vương hay là chữ song vương? Hiện tại tổng cộng có 7 cái hoàng tử, 3 cái một chữ độc nhất vương, 3 cái chữ song vương. Một chữ độc nhất vương quý hơn, mà một chữ độc nhất bên trong đại quốc thì là quý bên trong chi quý. Bởi vậy, chính là tấn vương lớn hơn Ngô vương lớn hơn Túc vương. Nếu là một chữ độc nhất mà lại còn là đại quốc, đây chẳng phải là liền lập tức cùng Ngô vương bình khởi bình tọa? Vấn đề này không phải Tư Mã Dục dám nói, toàn bằng bệ hạ thánh đoạn. Tư Mã Dục hồi đáp, cái kia chấm lại suy nghĩ một chút. Hoàng đế tương đối nhẹ nhõm tiếp nhận, sau đó vừa nhìn về phía đối phương, tò mò hỏi, cái kia Tống Thời An như thế nào? Toàn bằng bệ hạ thánh đoạn. Tư Mã Dục khí tức đã có chút bất ổn, đánh thắng trận khẳng định là muốn phong. Ngô Sinh muốn phong vương, Tống Thời An cũng phải để bạn. Không phải vậy, dùng cái gì ban thưởng trung thần? Bệ hạ, anh minh. Nhưng bây giờ cả triều văn võ đều tại phản đối Tống Thời An, giống như cái này đại ngu thiên hạ đều dung không được người này một dạng. Nhìn chăm chú hắn, hoàng đế ngữ khí dần dần nghiêm túc, tiếp cận hoàng tử, mà để người trong thiên hạ phản đối, cái này Tống Thời An hẳn là chính là trong động, cái kia dao động nền tảng lập quốc gian thần. Tư Mã Dục trong nháy mắt liền bị ác hàn tràn đầy, liền biết là vấn đề này lại đến trên người mình. Hắn lúc trước nói qua, có người ý đồ dao động nền tảng lập quốc, tiếp cận hoàng tử, đó chính là ứng mộng nghịch thần. Là ứng mộng nghịch thần, nên trực tiếp giết chết. Cho nên cái này Tống Thời An nên giết ta, thế nhưng là vì sao muốn trưng cầu ý kiến của ta? Ta nói giết, vậy liền có thể giết sao? Ta đề nghị giết, về sau cái kia lục điện hạ có thể buông tha ta. Mà ta nói không giết, đó chính là cùng cả triều văn võ đối đầu, ta có thực lực này sao? Bệ hạ a bệ hạ, ngươi không có khả năng ỷ vào ngươi là hoàng đế làm loại chuyện này a. Ngươi là thiên hạ chi chủ, ngươi hẳn là tự mình làm quyết định a. Tư Mã đại nhân, gặp nó chậm chạp không nói, hoàng đế lại hỏi, hiện tại nền tảng lập quốc giống như muốn động dùng, ngươi cảm thấy cái này ứng ngộng nghịch thần là Tống Thời An sao? Hắn đuổi theo giết. Tư Mã dù biết chính mình ý tứ không trọng yếu, nhưng nói sai sẽ phải có nổi lớn, cho nên muốn đoán, đoán đúng. Bệ hạ, ứng ngộng nghịch thần khả năng có, nhưng còn không có xuất hiện. Đang dãy rủa đằng sau, Tư Mã Dục ngẩng đầu, run rẩy đáp, có thể bách quan đều muốn phản đối Tống Thời An, nền tảng lập quốc dao động. Hoàng đế nhắc nhở. Đối với câu nói này, Tư Mã Dục đang sợ hãi bên dưới, kích động đáp, bệ hạ, trước mắt nền tảng lập quốc nên cũng không bị dao động. Giữ vững sóc phong, đó là vững chắc nền tảng lập quốc a. Hoàng quyền là bá đạo, cũng là không nói đạo lý. Dù là đem chúng ta Tư Mã Dục đại nhân bức thành dạng này, hắn cũng không dám nói một câu, bệ hạ ngươi quá tích cực một giấc mộng mà thôi. Hắn lại không dám làm chịu tượng, cùng hoàng đế nói mộng đều là phản muốn phản lấy lý giải. Cái gì? Ý của ngươi là, lịch tử dẫn theo chấm đầu, đi tìm chấm hoàng thái tôn cầu xin tha thứ? Lớn mật. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng chính mình tích lũy chính trị trí tuệ, đi làm một lần không phải chính thức phản phán đoán. Hắn cùng không được bù loãng, không làm được chỉ tốt ở bề ngoài. Hoàng đế, hắn chính là muốn cầu ngươi giúp hắn làm lựa chọn. Tư Mã đại nhân, có ngươi câu nói này, chấm liền an lòng. Thái Bạc lệnh chức trách chính là vì hoàng đế cung cấp cảm xúc giá trị. Hoàng đế cũng đã nhận được cảm xúc giá trị. Dù là đại giới là Tư Mã lao đầu bị dọa đến cổ che mồ hôi. Xin mời bệ hạ giải sầu, phía trước đánh lớn như thế thắng trận, là phù hộ ta đại ngu quốc phúc kéo dài. Tư Mã Dục một lần nữa an ủi. Có yêu khanh nói như vậy, chấm rốt cục có thể an bình ngủ ngon giấc. Hoàng đế giơ tay lên, nhất thời cao hứng nói, đến ban thưởng Tư Mã đại nhân thứ gì? Bệ hạ. Mà nghe được cái này, Tư Mã Dục không cần suy nghĩ, đùng chít chít một tiếng quỳ trên mặt đất, song đồng hiện ra nước mắt, tràn ngập cảm động nói ra, lao thần chỉ hy vọng bệ hạ long thể an khang, chỉ hy vọng ta đại ngu thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Lao thần không cần bất kỳ ban thưởng. Xin mời bệ hạ thành toàn lao thần. Hắn nói đã nhanh muốn khóc. Hắn là thật ban cầu hoàng đế. Tại trong lúc mấu chốt này, mình bị hoàng đế cho mời tiến vào trong cung, đồng thời đạt được ban thưởng cùng để bạn. Phía sau, hoàng đế lại ban thưởng lục điện hạ cùng Tống Thời An. Cái này bách quan không phải liếc thấy được đi ra, thế ra ra thế gian, cái này Tư Mã Dục vậy mà chạy đến trong cung đi liếm Tống Thời An, khi bảo đảm Tống đảng. Lập tức, hắn liền thành mục tiêu công kích bia sống. Mà lại một cái thái bạc lệnh, lại để bạn một chút, cũng chính là cái hư trước. Bệ hạ, ngươi dùng hư chức vụ để cho ta đi khiêng thế ra chân thực tổn thương. Thật ban cầu ngươi đừng làm. Chân thực tổn thương chính là đại ngu chân thật nhất tổn thương. A, quên vấn đề này. Hoàng đế gặp hắn đều nhanh hụ chết, cũng ý thức được chính mình quá phận, vội vàng bổ cứu nói, giấc mộng này à, ngươi biết, chấm biết, không có người thứ ba biết đến. Tư Mã đại nhân chớ lo, chấm sẽ thật tốt bảo chủ ngươi. Hoàng đế a, hắn thật đúng là không phải ngu ngốc vô đạo. Chương 172, đem Tống Thời An tặng người. Chương 172, đem Tống Thời An tặng người. Hắn chính là sợ sệt giấc mộng kia biến thành sự thật, con của mình cùng cháu trai đều bị chặn, cho nên mới muốn chuyên môn xem bói, không cùng bất luận cái gì phe phái có liên quan, cũng không có người nào vui lòng lôi kéo hắn lao thần, để cho mình an tâm phụ trợ hắn làm quyết định. Thật không có muốn đem Tư Mã Dục bức tử, đừng đem chấm triều đình sủng vật đùa chơi chết gì bờ gờ. Cái kia đưa Tư Mã đại nhân hồi phủ. Hoàng đế đối với Trần Bảo nói ra, tạ ơn bệ hạ. Chính vì Tư Mã Dục thuận thế đối với hoàng đế xá một cái. Tiếp lấy, Trần Bảo liền đi qua, đem lão thần này nâng mà lên. Hai người chậm rãi rời đi. Tư Mã Dục còn dùng tay áo lau lau mồ hôi chán, đúng là chưa tỉnh hồn. Đợi cho Trần Bảo sau khi trở về, hoàng đế nhìn về phía hắn, hỏi, chấm duy chỉ có đem giấc mộng này cáo tại Tư Mã Dục, đúng không? Bệ hạ làm cái gì đều là đúng. Trần Bảo trả lời. Nghe được câu này, hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, lẩm bẩm nói, giấc mộng này là đoạt đích mấu chốt. Trẫm có rất nhiều lão bằng hữu, nhưng đều không có biện pháp đi nói, bởi vì bọn hắn tay cầm quyền thế, một khi tham dự lập chữ, liền có thể chi phối triều đình, giải quyết dứt khoát. Cho nên, cái này không có quyền lại không có thế Tư Mã Dục, mới thành trẫm thổ lộ hết đối tượng. Trần Bảo đứng ở một bên, cúi đầu, duy trì cẩn thận chặt chẽ. Ngươi là thái tử trước lớn bạn, cũng hầu hạ ta nhiều năm như vậy. Hoàng đế nhìn về phía Trần Bảo, hỏi, bây giờ ngươi không muốn cùng trẫm thổ lộ tâm tình, đó là có khác tâm tư sao? Bệ hạ, nô tỳ không dám. Trần Bảo vội vàng bò lồm lồm thân thể, đối với hoàng đế dập đầu. Thôi, vì sao hoàng đế đều phải tự xưng cô? Lại như thế nào, bất quá cũng là người cô đơn. Hoàng đế tự rêu nói. Bệ hạ, mộng này có lẽ thật sự có thể chiếu rọi đại ngu thực lực quốc gia. Bị như thế giật mình, Trần Bảo cũng phải bắt đầu nói điểm hoa quả khô, nếu tống thời an thật giống, dứt khoát trực tiếp diệt trừ, để giải bệ hạ khúc mắc. Kỳ thật ai cũng hiểu. Hoàng đế, Trần Bảo, còn có vừa rồi cái kia cờ cao Tư Mã Dục, đều tâm như gương sáng. Nếu như thật muốn bắt mộng này làm thiên đạo chính là không thể làm trái thần dụ, vậy cái này ứng mộng nghịch thần, sớm đã miêu tả sinh động, tống thời an. Không người là đồ đần. Chỉ cần giết người này, liền nhất định có thể phá giải giấc mộng này. Giết sao? Hoàng đế hỏi. Để bệ hạ bất an, vậy liền nên giết. Trần Bảo nói. Đây là tránh cho bi kịch phát sinh mấu chốt. Chấm nghĩ tới giết hắn, nghĩ tới một vài lần. Hoàng đế nhìn về phía Trần Bảo, còn nói ra hắn tuyệt đối không muốn giết nguyên nhân, có thể đối phó cơ bên người, không chỉ hắn. Nhưng hắn, là duy nhất người thích hợp. Chính là bởi vì nhìn ra điểm này, Ly Quốc Công mới không nguyện ý xuất chinh. Ly Quốc Công vốn là vân quý hậu đại, mà bản thân hắn từng tự mình dẫn đại quân, độc diệt hai nước, trợ đại ngu thực lực quốc gia đạt tới cường thịnh. Hiện tại hoàng đế giả, thân thể không xong, lúc này còn để Ly Quốc Công lập sắn hòa trời, nếu là hoàng đế tại lúc trước hắn liền chết, cái này đại ngu vẫn là hắn ngụy ra sao? Chẳng lẽ muốn làm ra cái kiếm giày lên điện, vào chiều không xu thế cách vương tới sao? Chính là bởi vì như vậy, Ly Quốc Công tại bị hoàng đế hỏi thăm muốn hay không tới chống đỡ thay Tiêu Quần thời điểm, huyền chuyển cự tuyệt. Bởi vì hắn tình cảnh rất xấu hổ, đã không giới hạn. Vậy hạ, nếu như không giết tình huống dưới, có thể hay không đối với cái này mộng làm ra một chút sửa đổi? Trần Bảo lại đề nghị. Đối phương nói ra điểm này sau, hoàng đế lúc này mới tự mình biểu đạt ra khuynh hướng, chấm, một mực tại cân nhắc cái này. Nô vương điện hạ vào cùng, nô vương tại trong vương phủ, cùng Diệp Trường Thành cùng Triệu Nghị còn tại mưu đồ tống thời an sau khi trở về sự tình, tràn đầy chờ mong cùng kích động. Nhưng mà đúng vào lúc này, bị hoàng đế cho mời tiến vào cung. Không khỏi, hắn có chút khẩn trương. Nhưng ở rời phủ lúc, Diệp Trường Thành cầm tay của mình, nhìn xem hắn, ánh mắt kiên định, chuyến này có thể là thế cục nghịch chuyển trọng yếu thời cơ. Lần này, không có Diệp Trường Thành cùng Triệu Nghị vì chính mình bày mưu tính kế, hết thảy trả lời đều muốn tùy cơ ứng biến. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, hắn có sung túc tự tin đi đối mặt hoàng đế. Cứ như vậy, hắn đi vào Tuyên Vũ điện bên trong. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nô vương đối với hoàng đế quỳ lạy làm lễ, để Nô vương điện hạ ngồi. Hoàng đế lộ ra hỏa hoan dáng tươi cười, thế là liền xếp đặt một chiếc ghế đối mặt với hoàng đế. Tạ phụ hoàng. Nô vương ngồi ở phía trên. Chấm nghe nói trong thành tại bắt người. Hoàng đế hỏi. Đúng vậy phụ hoàng. Nô vương một chút đều không che lấp, tương đối chấn định ngồi đáp. Ngày đó trong thành xuất hiện phía trước đánh bại lời đồn đại, mà phụ hoàng cũng không thông cáo chiến sự. Nhi thần liền hoài nghi là có bị đủ mật thám muốn đảo loạn dân tâm, thừa cơ làm loạn. Bởi vậy liền để Tây đô bí giả Quý Hào ở trong thành bắt những cái kia giải lời đồn đại người. Người nào đều bắt sao? Hoàng đế hỏi. Về phụ hoàng không có bắt bách tính. Bách tính không cái gì tin tức nơi phát ra, nếu không có triều đình thông cáo, liền sẽ đối lưu nói sợ khiên động. Nhi thần đệ giả Quý Hào bắt đều là thân là triều đình quan viên cùng quan lại tử đệ, lại bịa đặt triều đình, vì bán thánh ý người. Nô vương kiên định nói ra. Dù là thế gia đại tộc tử đệ cũng đối xử như nhau. Phàm là chửi bới lại ngu, phá hư yên ổn, đều là tội nhân. Nô vương không chút nào e sợ, bất quá những cái kia bắt trong đám người cũng không triều đỉnh tứ phẩm trở lên quan viên bối cảnh. Đúng vậy a, quan này làm càng lớn, càng trung thành a. Hoàng đế treo kẹo nói. Nô vương cũng cười cười, nhưng rất nhạt. Cái kia tống tính đâu? Hoàng đế chậm rãi mở miệng hỏi. Một câu nói kia để Nô vương ngắn ngủi khẩn trương lên, cúi đầu, tại làm sơ trầm mặt sau, hắn thừa nhận nói, tống tính là nhi thần đi bảo đảm. Vừa rồi tạm thời là có dấu vết mà lần theo. Cao nát hỏng yên ổn phân tử, có thể tống tính đâu? Làm Nô vương tự mình đi can thiệp đại lý tự chiếu ngục vụ án, đây chính là không thể cãi lại vượt qua. Ngươi là nghĩ thế nào đâu? Hoàng đế hỏi. Hắn trầm trầm ngẩng đầu, trên mặt bất an, một chút cũng không có biểu lộ ra. Đang nổi lên tốt sau, hắn đứng người lên, trầm trầm quỳ trên mặt đất, nói hôm đó triều hội, bách quan trên danh nghĩa nhằm vào Tống Thời An, kỳ thực là đối với Ngô Sinh, đối với phụ hoàng hùng hổ do người. Bọn hắn không muốn để cho phụ hoàng đánh một trận, nhi thần biết phụ hoàng muốn đánh một trận, cho nên liền tự tác chủ trương đi đe dọa công thần, xin mời phụ hoàng giáng tội. Vũ khí mạnh mẽ nhất chính là chân thật nhất tình cảm. Từ Thịnh, đứng lên đi. Nhìn xem cái này hảo nhi tử, hoàng đế cười đưa tay ra. Nô vương từ từ đứng dậy. Chấm biết Từ Thịnh là các hoàng tử bên trong hiếu thuận nhất, cũng là có thể nhất thay chấm giải ưu. Chương 173, triều đình sứ giả đến sóc phòng, 1, chương 173, triều đình sứ giả đến sóc phòng, 1, hoàng đế trong giọng nói có một tia vui mừng. Sau đó, hắn quyết định nói, các loại Tống Thời An trở về liền để hắn khi Ngô vương phụ tá. vừa vặn cũng có thể dạy một chút thế tử. Câu nói này để Ngô Vương con ngươi đều chấn một cái, nhưng rất nhanh hắn liền đem loại này kích động cho che giấu, tương đối tự nhiên lại tự tin hắn tiếp nhận, nhi thần cần tuân phụ mệnh. Từ Thịnh, ngươi hồi phủ đi thôi. Là Ngô Vương thối lui ra khỏi Tuyên Vũ điện, đang ngồi bạn bên dưới đi ra hoàng cung đường hẻm. Tại xuất cung một khắc này, hắn nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, đem không khí coi như tấn vương, ẩu vương tam quyền. Sau đó lộ ra thần thái sáng láng nụ cười. Tấn vương đi vào trong cung, Tuyên Vũ điện bên trong. Đi vào, hắn liền nhìn thấy tại đối với trước ghế rồng có một cái ghế, cũng không triệt hạ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tấn vương đối với hoàng đế phụ phục quỳ lạy. Đứng lên. Hoàng đế tương đối yên tĩnh nói ra hai chữ này, mà lại cũng không để tấn vương nhập tọa. Vậy cái này dương tòa cũng không phải là cho mình thiết, cũng hoặc là nói trước đó mời tới người đã ngồi qua. Gần vài ngày đang làm những gì? Hoàng đế hỏi. Về phụ hoàng. Tấn vương nói, đang chuẩn bị phụ hoàng giao cho nhi thần tháng 3 năm nay tiến sĩ khảo thí. Chấm để cho ngươi chủ trì khoa khảo, là ý gì a? Hoàng đế hỏi. Về phụ hoàng, là bệ hạ tuyển bạt nhân tài. Đã là chấm tuyển bạt nhân tài sự tình, vì sao không để cho Tử Thịnh đi làm? Bệ hạ thánh minh, nhất định có cân nhắc, vậy liền giao cho hắn làm, được không? Đột nhiên, hoàng đế giận tím mặt. Tấn vương vội vàng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, phụ hoàng, bớt giận. Ngươi cùng Tử Thịnh cùng hoàng tử khác không giống với, các ngươi là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Hoàng đế ngữ khí run rẩy lên. Tấn vương có chút sợ hãi chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó liền nhìn thấy phụ hoàng hai tay khoác lên trên lan can, thân thể nghiêng về phía trước, mang theo thỉnh cầu nói, Tử Dụ cùng Tử Thịnh cùng một chỗ giữ vững cái này đại ngu thiên hạ đi, có được hay không a? Sóc Phong đã liên tục nghỉ dưỡng sức gần hơn tháng, trong lúc đó tuyết rơi đến càng lúc càng lớn, không có dư lực đi lần nữa cấu trúc thành phòng, nhưng cũng đừng gấp, dù sao cơ duyên quân đội tại đem Sóc Bắc hoàn toàn an bài tốt sau, lần lượt trở về Tề Quốc. Bản thân hắn thì là tại võ uy trấn an dân tâm của tâm, qua hết đông người cũng phải đi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Quần cùng Trần Lăng không ngừng hướng bên này chuyển vận vật tư quân giới, cung cấp thanh niên trai tráng dân phu, để mở rộng đến Sóc Phong quân coi giữ bên trong. Hẳn là có hoàng đế ý tứ. Khối địa phương này là Ngụy Ngỗ Sinh cầm xuống cho nên dù là hoàng đế cũng không dám tranh. Thật muốn tranh đoạt nói, liền đem nơi này tướng lĩnh cùng trung tầng sĩ quan toàn đuổi. Tương phản, còn cố ý không tiễn quan văn tướng lĩnh, chỉ đưa có thể tiếp tế binh lính bình thường thanh niên trai tráng bách tính đến. Ở trong đó đạo lý, Tống Thời An phi thường minh bạch, nhưng là hắn không tốt nói thẳng, bệ hạ cũng phải dỗ dành tiểu Ngụy. Dùng đủ loại hành vi cho thấy, khỏi phải sợ, ngươi có thể trở về, sẽ không thật giết ngươi. Đương nhiên, hoàng đế nếu là đùa nghịch lên lại đến, vậy cũng để cho người ta đau đầu. Bởi vậy, không đợi được tự mình dẫn khả, tiểu Ngụy mới không trở về đâu. Không phải vậy cho ngươi đến cái tự ý rời vị trí lại là cái có thể lớn có thể nhỏ phiền phức tội danh. Rốt cục, triều đình sứ giả tới. Quốc tín phó sứ, Chu Thuyên đi vào trong huyện nha. Nhìn thấy hắn, tiểu Ngụy từ trước án đứng dậy. Ngồi phía bên trái Tống Thời An, cũng đứng lên. Điện hạ, không phải thánh chỉ. Chu Thuyên cười giải thích. Hai người lại ngồi xuống. Chu đại nhân, mời ngồi. Tiểu Ngụy vươn tay. Chu Thuyên liền ngồi xuống Tống Thời An trên vị trí đối diện, sau đó nói, cái này có bệ hạ quân lệnh một phòng, là đối với lúc trước điện hạ xin mời về Thịnh An trả lời chắc chắn. Hai tay của hắn hiện lên sau khi ra ngoài, Tâm Nguyệt đi đến trước mặt, tiếp nhận. Sau đó, chuyển hiện lên đến Ngụy Ngộ Sinh trong tay. Ngụy Ngộ Sinh mở ra nhìn sau, ngẩng đầu cười nói, bệ hạ hắn, đồng ý ta về trước Thịnh An. Cái kia điện hạ, khi nào khởi hành? Chu Thuyên hỏi. Cái kia ngày mai, ta cùng Chu đại nhân cùng nhau khởi hành, như thế nào? Ngụy Ngộ Sinh hỏi. Hạ quan binh hạnh đã đến. Chu Thuyên cười yếu ớt. Vậy hôm nay liền do Thời An hảo hảo chiêu đãi một chút Chu đại nhân. Ngụy Ngỗ Sinh an bài nói, cũng làm cho đại nhân trải nghiệm Bắc Lương có khác vận vị phong thổ, cùng mát lạnh ngọt ngào lăng rượu. Cái kia, quấy rầy tiểu Tống đại nhân. Chu Thuyên đối với Tống Thời An hành lễ ra hiệu. Chu đại nhân không được đa lễ. Tống Thời An đáp lễ. Đông nhiên Chu Thuyên nhắc lên nói, không biết tiểu Tống đại nhân có thể nhớ kỹ Chu Sùng. Ân Tống Thời An làm sơ suy tư sau, hỏi, có phải hay không cảnh mình bản thân? Đối với, khuyển tử chính là Chu Sùng. Chu Thuyên khiêm tốn nói, thì ra là thế. Sau đó Tống Thời An đối với Ngụy Ngộ Sinh giới thiệu nói, điện hạ, Chu đại nhân công tử, năm ngoái cùng đệ ta cùng một chỗ thi đậu cử nhân, cũng là tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. A, cũng là người quân a. Ngụy Ngộ Sinh thỏa mãn gật đầu, cũng hỏi, hiện tại công tử nhậm chức chức gì? Tại quốc tử giám, vừa thăng phòng cửu phẩm, dự định ghi danh năm nay thi hội. Bất quá hắn tài tư còn thấp, ngày đọc sách phú cũng không tính quá tốt, không làm trông cậy vào. Chu Thuyên khoát tay hào nói, tiến sĩ rất khó khăn thi, hai năm một giới cũng liền ghi chép 30 người, trong đó Tư Châu mặc dù chúng tuyển số người nhiều nhất, tiếp cận 10 người. Nhưng Tư Châu chính là thiên hạ trung tâm, kinh triệu đại địa, muốn cùng cử nhân cùng một chỗ trúng liền, sắp thực khó. Ngụy Ngỗ Sinh hay là nghe hiểu cái này. Cử nhân chính là cái tiến vào quan trường mở cửa, là điều kiện trước tiên, mà muốn thăng được nhanh, còn phải thi cái tiến sĩ. Đại ngu bởi vì cũng không phải là nhất thống vương triều, không có khả năng để hơn ngàn cử nhân lãng phí quốc gia tài nguyên, một mực chuẩn bị kiểm tra, cho nên khảo đề vẫn như cũng là cái kia hai loại, từ phú cùng sách luận, để tại những cái kia tại trước quan biên, không cần hao phí quá nhiều tinh lực chuẩn bị kiểm tra, không đem học tập rơi xuống là đủ rồi. Về phần liên tiếp bên trong, cực kỳ hiếm thấy, giống Tống Tĩnh loại kia 20 tuổi tiến sĩ, chính là 10 giảm 8 hương nổi danh thần đồng. Ta cũng không bắt buộc hắn cố gắng lên. Chu Thuyên chuyển đề tài nói, giống thủ khoa loại thiên tài này, sao có thể mỗi nhà đều ra a? Hắn lời này vừa ra tới, đại gia hỏa đều bị chọc phát cười. Đang cười qua đi, Ngụy Ngô Sinh liền nói ra, khi đó An, ngươi liền đi mang Chu đại nhân hảo hảo dạo chơi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt. Là, tại Ngụy Ngô Sinh chỉ thị bên dưới, Tống Thời An đem Chu Thuyên mang đi. Tiểu Ngụy cũng trở về đến trong quân doanh, một bên xử lý một chút chức vụ, một bên chờ đợi Tống Thời An. Chương 174, triều đình sứ giả đến Sóc Phong 2, chương 174, triều đình sứ giả đến Sóc Phong 2, rốt cục, tại trong đêm, đối phương đi tới Ngụy Ngô Sinh trong phòng. Thời An, ở trước án chỉnh lý quân vụ, Ngụy Ngô Sinh đứng dậy đón lấy, ngồi nói, cứ như vậy, hai người mặt đối mặt mà ngồi, ở giữa cách một bộ án. Hiện tại Thịnh An thế cục có chút phức tạp. Tống Thời An nói, Chu Thuyên hắn nói như thế nào? Ngụy Ngô Sinh tương đối để ý hỏi. Lời này đến từ đầu nói lên. Lúc trước Thịnh An bên kia tình báo trên cơ bản không có, bởi vì 800 dặm khẩn cấp chỉ thông cáo quân tỉnh, lại 800 dặm khẩn cấp là phân đoạn bị binh, cũng không phải là trực tiếp từ Thịnh An tới, đế đô đến cùng thế nào, toàn bộ nhờ đoán. Hiện tại quốc tín phó sứ tới, chuẩn xác nhất tình báo cũng liền tới. Đương nhiên, đối phương không tiện đem lời này bên ngoài nói, chỉ có thể để Tống Thời An đi tiếp đại thời điểm, nói riêng một chút. Có bao nhiêu đầu? Ngụy Ngô Sinh hỏi. Tại chúng ta đem Lang Gia binh đều chiếm đằng sau, 800 dặm khẩn cấp trở lại Thịnh An, ngày thứ hai, liền tổ chức triều hội. Cha ta cũng là lúc kia tiến chiếu ngủ. Phụ thân ngồi tù Tống Thời An là biết đến, hắn nói cho đúng là chi tiết, nhưng tại trên triều đình, bách quan đều mãnh liệt yêu cầu nghiêm túc xử trí ta lúc, có một người sướng phản điều. Ai? Ngụy Ngô Sinh hết sức tò mò. Tin ông nhi tử, Diệp Trường Thanh. Tống Thời An nói. Cái tên này vừa ra tới, Ngụy Ngô Sinh biểu lộ nhất ngưng, nô vương người. Hắn ở trên triều đình, nghi ngờ gia tộc quyền thế thư bạch tội chân thực. Vậy cái này, chính là chủ động tại bảo đảm ngươi a? Ngụy Ngô Sinh chân thành nói. Không nên cảm thấy trên triều đình bình thường một câu không có ý nghĩa. Có thể vào triều đó là bách quan, có thể cũng không phải là bách quan, mỗi người đều là dám chủ động phát biểu. Diệp Trường Thanh có phụ thân là Tin Ông, là cao quý cử khanh, hiện tại đi Nghi Châu An ủi đông, hắn đúng là quyền cao chức trọng. Có thể Diệp Trường Thanh chỉ là khu chính tứ phẩm, lúc kia tất cả mọi người đang mắng Tống Thời An, hắn cái này hèn mọn tiểu bối cũng dám đỉnh một câu miệng, đây là đang cầm chính trị sinh mệnh người bảo lãnh. Mà lại tại cha ta vào chiếu ngục sau, Tống Thời An nói nô vương điện hạ tự mình đi đại lý tự, sau đó cha ta vụ án không có một bước tiến triển, một mực kéo tới một trận đánh xong. Không chỉ có Ngô Vương dưới người trận, Ngô Vương bản nhân cũng tự mình hạ trận a. Chắc không được, có thể cảm nhận được đến từ Thịnh An lực cản, cũng không có cường đại như vậy. Ngụy Ngô Sinh đã thấy, tại Thịnh An trong thành, hai vị quý vương âm thầm đấu sức, thậm chí nói đã biến thành minh tranh. Vậy cái này một cầm, Ngô Vương công lao cũng rất lớn. Ngụy Ngô Sinh nhẹ gật đầu, bao quát lúc trước dốc hết ra tư khao quần, đều là tại đem tiền đặt cược đặt ở trên người chúng ta. Đúng vậy a, hắn cũng thu được phong phú quà tặng. Tống Thời An tán thành nói. Cái kia nhìn về phía Tống Thời An, Ngụy Ngô Sinh có chút muốn nói lại thôi. Điện hạ nghĩ như thế nào? Tống Thời An hỏi. Nô vương đã hiển hách tôn quý, không thể lại phong. Hắn lại có thể lấy được, chính là hoàng đế ngưỡng mộ trong lòng. Cùng trong triều thế lực dựa sát vào. Ngụy Ngô Sinh biết nên làm gì bây giờ, nhưng do dự nói, nhưng chúng ta muốn làm đến là giải quân lo, là muốn không đảng không bày đi. Có thể quyền lực từ đấu tranh chung sản sinh. Ý gì? Điện hạ. Nhìn xem Ngụy Ngô Sinh, Tống Thời An hỏi. Ta cùng ngươi ở giữa, lời gì đều có thể nói sao? Vốn máu này liền lại không ngươi ta. Ngụy Ngô Sinh nghiêm túc nói, nơi này chỉ có Sinh An, cái kia điện hạ xem như là Ngô Vương đảng. Tống Thời An nói. Ngụy Ngô Sinh tuy có mâu thuẫn, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện đương nhiên. Trong chính trị, kiên kỵ nhất chính là bạc tình bạc nghĩa. Ngô Vương như vậy đầu tư mà không chiếm được hồi báo, cái kia đầu tư tiểu bị những người còn lại cũng sẽ nhao nhao rút vốn. Lần này sau khi trở về, điện hạ khẳng định sẽ bị phong vương, cái kia chuyện đương nhiên thuộc về điện hạ vương. Bất quá xác suất lớn không phải tôn quý nhất một chữ độc nhất đại quốc. Tống Thời An phỏng đoán nói, đến lúc đó điện hạ địa vị đem hơi kém túc vương, hơi mạnh hơn trung bình vương. Hiện tại tất cả vương sắp xếp nên là tấn hơi mạnh hơn nô, nô viễn cường tại túc vương sau, trung bình vương cùng giang lang vương bá trọng ở giữa, trường sa vương tuổi nhỏ lại không có quyền, kết cục tốt nhất chính là tiêu diêu vương gia. Trong đó túc vương cái này thật không tốt đánh giá. Đứng hàng lão tam, lại mẫu hệ gia tộc rất cường đại, là ly quốc công nhất mạch kia theo lý mà nói nên cũng là hữu lực người tranh đoạt. Nhưng là cái ma bệnh. Bởi vậy, cái này đại ngu có tư cách tranh vị quân chỉ có tấn nô. Cho Ngô Sinh một chữ độc nhất vương liền mang ý nghĩa có thể làm cho hắn tranh một chút, không cho nhưng lại cho thực quyền, liền mang ý nghĩa để hắn lựa chọn một chút. Nếu là Ngô Sinh, vậy hoàng đế liền sẽ không cho tranh cơ hội. Vậy ta làm Ngô Vương đảng, Ngô Vương trở thành chữ quân cơ hội thì càng cao. Ngụy Ngô Sinh nói, chí ít cùng tấn vương chia 5 năm. Hạ giọng, Tống Thời An nói mà nếu như phía sau đồn điện thành công, chí ít 7-3 mở. Ta hiểu được. Ngụy Ngô Sinh triệt để rõ ràng, chính mình gia nhập liên minh thì tương đương với cho Ngô Vương bổ một trong đó bình vương, để hắn có thể cùng tấn vương chống lại. Nô vương muốn làm hoàng đế đao, liền phải cải cách ruộng đất. Tấn vương muốn giữ gìn thế gia, đến chống lại cải cách ruộng đất. Cải cách thành công, nô vương trở thành đời tiếp theo ngu đế. Cải cách thất bại, tấn vương ngay sau đó một nhiệm kỳ ngu đế. Thất bại cái kia có thể hay không còn sống, đều xem thân huynh đệ ra tay hung ác không hung ác. Nhưng tòng phạm vì bị cưỡng bức khác biệt. Thất bại tòng phạm vì bị cưỡng bức là hẳn phải chết. Cái này tòng phạm vì bị cưỡng bức, tự nhiên chỉ là Tống Thời An. Nhưng điện hạ, ngươi là Nô Vương đảng, cũng không trở ngại đồng thời xúc tích lực lượng. Tống Thời An nói, dù là thật là Ngô Vương trở thành chữ quân, chỉ cần ngươi bảo toàn thực lực, cũng có thể quý bên trong chi quý. Khi thập tam gia, thường vụ phó hoàng đế. Về phần phía sau như thế nào, không quan trọng, thiên hạ nào có không vong triều đại, bất diệt quyền thần. Con cháu, tự có con cháu phúc. Nhưng vô luận như thế nào, đều so không có gì cả Ngô Sinh mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại hiện tại, thực lực của hắn căn bản là không có biện pháp đi tranh. Như vậy một chút binh, còn không có lương, muốn đánh về đế đô đem còn lại người thừa kế toàn giết, đó là hài tử nói. Tốt, ta nghe ngươi. Ngụy Ngô Sinh gật đầu, đồng ý đây hết thảy. Hai người liền như vậy định xuống tới, một mực hàn huyên thật lâu. Đã khuya sau, Tống Thời An mới rời đi. Mà tại hắn đi không lâu sau đó, Ngụy Ngô Sinh lệnh thủ vệ đem Tâm Nguyệt gọi đến. Tâm Nguyệt thân mang thường phục, bên hông tối kiếm, đi tới Ngụy Ngô Sinh trước mặt. Đã trễ thế như vậy còn gọi ngươi đến, vất vả. Ngụy Ngô Sinh nhàn nhạt cười một tiếng. Chương 175, ta vĩnh viễn ủng hộ tiểu Ngụy, 1, chương 175, ta vĩnh viễn ủng hộ tiểu Ngụy, 1, điện hạ, ngươi nhìn lòng tham loạn. Tâm Nguyệt thấy được hắn nặng nề, bị điểm phá Ngụy Ngô Sinh túi lầu xuống, sau một lúc lâu, nói Thời An một nhà, là Ngô Vương bảo đảm. Ân. Tâm Nguyệt gật đầu. Ta cùng Thời An đều cảm thấy nên trở thành Ngô Vương đảng. Sau khi nói xong, Ngụy Ngô Sinh ngẩng đầu, bất an dò hỏi, vậy hạ, có thể hay không đem Thời An cho Ngô Vương? Đem ta cùng hắn, tách ra ban thưởng. Tâm Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó lý tính nói, có khả năng. Mang theo như vậy sầu lo, Ngụy Ngô Sinh nhìn xem Tâm Nguyệt con mắt, nói ngày mai ta đơn độc trở về, ngươi cùng Thời An cùng một chỗ về Thịnh An. Ta nghe điện hạ mệnh lệnh. Tâm Nguyệt đang trả lời sau, cũng nhìn xem ánh mắt của hắn. Mà rốt cục, Ngụy Ngô Sinh cấp ra giải thích của hắn, chỉ có ngươi, là hắn không rời đi ta lý do. Sóc Phong Tuyết đã bên dưới rất lớn. Quốc Tín phó sứ tuy là quan văn, nhưng cũng không phải là loại kia thơm thơm mềm nhũn thế gia quý tộc, bởi vì muốn đi sứ từng cái khác biệt quốc gia, tại bất luận cái gì thời tiết. Cho nên, đối với khí trời ác liệt, đã tập mãi thành thói quen. Thân mang mũ trùm cẩm tú áo khoác, cười eo sông ngựa cùng đại huyền mã tạp giao đi ra ưu lương cao lớn và kỵ, hắn khởi hành về Thịnh An. Ngụy Ngô Sinh tới đồng hành, bất quá khoác trên người lấy chính là màu xám vải dày áo choàng, nhìn không ra một chút xíu hoàng tử lộng lẫy, có chỉ là võ tướng thô ráp. Tiểu Ngụy đã biến thành mảnh hán. Hai người mang theo hơn 10 người kỵ binh, tại trong gió tuyết, cách Sóc Phong càng ngày càng xa. Đột nhiên Ngụy Ngô Sinh dừng lại móng ngựa, tháo xuống mũ trùm, chậm chậm quay đầu. Liên nhìn thấy đứng ở trong gió tuyết, dưới cửa thành Tống Thời An, vẫn như cũ đưa mắt nhìn chính mình, một bên chính là Tâm Nguyệt. Đối phương thấy mình quay đầu, đem tay trái giơ lên. Ngụy Ngô Sinh nhìn qua hắn, cũng cười đem tay trái nâng lên. Quốc Tín phó tùy tùng thấy được lục điện hạ trong tay, cái kia đạo sâu xà khe rãnh. Hôm qua thụ Tống Thời An tiếp đãi lúc, trong lúc đó cũng nhìn thấy tay trái của hắn, có giống nhau như lúc thường. Chu đại nhân, đi thôi. Ngụy Ngô Sinh vừa quay đầu, tiếp tục đón gió tuyết hướng phía trước. Là, điện hạ. Đội kỵ mã từ từ biến mất tại trong tầm mắt. Dưới thành Tống Thời An, cũng tại tiểu Ngụy không thấy sau, xoay người về tới trong thành. Lúc này, Tam Cẩu đội vàng đem một kiện sói đen da thú áo choàng từ phía sau khoác lên trên vai của hắn. Tống Thời An mặt không thay đổi giật xuống, đưa cho một bên Tâm Nguyệt, cũng bước nhanh đi tới. Tâm Nguyệt tiếp nhận, mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng chính mình phụ thêm. Hai người mãi cho đến trong huyện nhà. Lúc này, hỏa lô đang thiêu đốt. Tống Thời An ngồi ở lò trước, Tâm Nguyệt đem áo choàng treo tốt sau, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, ngươi nhìn, tâm tư có chút trầm nặng. Không nỡ điện hạ, khổ sở. Tống Thời An nói. Tâm Nguyệt lộ ra vi diệu biểu lộ. Đây là một phương diện. Tống Thời An vừa nói, vừa hướng tại cửa ra vào trông coi hai tên binh sĩ khoát tay áo. Hai người lập tức hiểu ý, rời đi đại đường cửa ra vào, đến huyện nha miệng đi phòng thủ. Muốn đem cửa đóng lại sao? Tâm Nguyệt hỏi. Không cần. Trong đường lô hỏa ấm áp sáng tỏ, tại rộng mở ngoài cửa lớn, phong tuyết đại tác. Trang cảnh như vậy, để Tống Thời An cảm thấy 10 phần an bình. Tâm Nguyệt, ngươi lưu lại là ai sách? Tống Thời An đột nhiên đặt câu hỏi, để Tâm Nguyệt ngắn ngủi khẽ giật mình, tiếp lấy giống thường ngày như vậy, ngựa khí không có chút gợn sóng nào nói điện hạ sách. Ta muốn cũng là, chúng ta quan hệ còn không có tốt đến loại trình độ kia. Tống Thời An nói. Tâm Nguyệt lộ ra không vui, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chỉ đùa một chút, ta biết chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Tống Thời An ngữ khí vẫn như cũng là có chút nặng nề, làm điện hạ thân vệ, ngươi tự nhiên không có khả năng xách loại kia yêu cầu. Ý của ta là, điện hạ hắn lo lắng, cũng là ta hiện tại lo lắng. Tâm Nguyệt giật mình. Người này là yêu quái sao? Cũng không nói gì, hắn liền thấy điện hạ lo lắng. Hay là nói, điện hạ lo lắng, biểu lộ quá mức rõ ràng sao? Nhưng tối hôm qua, đúng là rõ ràng. Chỉ có ngươi, là hắn không rời đi ta lý do. Đối mặt điện hạ mang theo xin nhờ ánh mắt, nàng tại thật lâu trầm mặc sau, mở miệng nói, điện hạ muốn cho ta dẫn dụ hắn sao? Không, ta nói qua tuyệt không ép buộc ngươi làm bất luận cái gì chức trách bên ngoài sự tình. Cái kia nàng không hiểu, vậy ta nên như thế nào phát huy giá trị? Muốn lưu lại hắn, mà không dẫn dụ hắn. Đó chính là, câu lấy hắn. Không, cái gì đều không cần làm, tựa như là làm ta thân vệ một dạng, bảo hộ hắn, đi ngươi chức trách bên trong sự tình. Ngụy Ngô Sinh cười yếu đất nói, huống hồ ngươi ở cùng với hắn lúc, cũng rất buông lòng đi. Nàng không cách nào phản bác, cũng không thể nói dối, là. Vậy cứ như vậy đi, không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Cần giám thị cùng báo cáo sao? Không. Ngụy Ngô Sinh cực độ rộng rãi nói ra câu nói kia, ngươi đem hắn xem như ta là được, nhưng cũng không cần hoàn toàn xem như ta. Ta hôm qua cùng điện hạ hàn huyên rất nhiều, nhưng còn có một số nói không có nói hết. Tống Thời An nhìn xem Tâm Nguyệt, nói ra, nô vương tự mình hạ trận đảng tranh là ta không có nghĩ tới, hắn đi cũng là vì giải quân lo đường. Cùng điện hạ trùng hợp. Đối với Tống Thời An đặt câu hỏi nói, hai người kia muốn làm một dạng sự tình, ngươi sẽ càng thêm tin cậy cái nào? Nô Vương đang nói ra hai chữ này sau, Tâm Nguyệt từ từ có chút tức giận, bất mãn lẩm bẩm nói, điện hạ đem mệnh đều kém chút nhét vào sóc phòng, mà Nô Vương chỉ là ở hậu phương nói mấy câu, cũng là bởi vì là con thứ sao? Cũng là bởi vì hắn không nhận thích không? Cảm tạ ngươi cho chúng ta con thứ nói chuyện. Tống Thời An hơi ra một chút sau, tiếp tục nói, đã có Ngô Vương hạ tràng, cái kia điện hạ có hai con đường, một là trở thành Ngô Vương đảng, hai là tiếp tục bảo trì không đảng. Vậy trở thành Ngô Vương đảng chẳng phải đủ? Tâm Nguyệt cảm thấy lựa chọn đã sáng tỏ. Nếu như có thể tuyển, đó là đương nhiên có thể. Vạn nhất hoàng đế không để cho hắn khi Ngô Vương đảng đâu, mà lại Ngô Vương tự mình đi bảo đảm phụ thân ta muốn hay không khi Ngô Vương đảng. Lời này để Tâm Nguyệt yên lặng thật lâu, rốt cục nàng mở miệng, người cũng chỉ có thể là Ngô Vương đảng. Không sai, Tống Thời An nói. Kết quả như vậy, Tâm Nguyệt cảm thấy có một chút khổ sở. Cũng không phải thương cảm, chỉ là ý thức được tại triều đình dưới đại thế, không có người có tự do, không ai có thể tả hữu vận mệnh của mình. Điện hạ nói qua, Tâm Nguyệt là tự do chim, không nhận bất luận cái gì ràng buộc. Nhưng nguyên nhân này là, nàng cách triều đình cùng quyền lực rất xa. Bởi vậy, Tống Thời An lời nói xoay chuyển, nói, ta trở về được lại thuận tiện thi cái trạng nguyên. Câu nói này đối với người khác mà nói, thật sự là cũng không biên giới, nhưng hắn dạng này thuận theo tự nhiên nói ra, Tâm Nguyệt vậy mà cảm giác không thấy trăng bước, thậm chí cảm thấy cho hắn là tại thiết thực làm kế hoạch. Chương 176, ta vĩnh viễn ủng hộ Tiểu Ngụy 2, chương 176, ta vĩnh viễn ủng hộ Tiểu Ngụy 2, vậy ngươi rất lợi hại. Ta khẳng định là chi phối không được lựa chọn của ta, nhưng được làm một chút cải biến, bằng vào cá nhân ta cố gắng. Tiếp tục, Tống Thời An chân thành nói, cha ta đến lúc đó khẳng định là muốn nâng lên vô cùng trọng yếu cương vị, hoặc là chính là đại lý tự khanh, hoặc là có thể tại thượng thư đài chiếm cư trọng yếu chức vụ. Khi đó, hắn mặc dù là Ngô Vương đảng, nhưng sẽ không trở thành Ngô Vương trên danh nghĩa thủ hạ. Hoàng đế muốn thưởng Ngô Vương, tất nhiên muốn cho hắn đặc biệt trọng yếu quyền hành. Quyền tư pháp cùng quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khẳng định phải cái trước. Đều đến loại trình độ kia, liền không thuần túy là Ngô Vương đảng, có thể nói là Ngô Vương minh hữu một trong. Vậy còn ngươi, ta tuyệt đối không thể làm Ngô Vương phụ tự liêu, trước con này, trên cơ bản liền cùng Ngô Vương gia thần không có khác nhau. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Tâm Nguyệt đã hiểu, có thể làm Ngô Vương đảng, nhưng không có khả năng hoàn toàn trở thành Ngô Vương người. Ngô Vương tự liêu cái này quan một khi làm, vậy hắn mẹ nó tựa như là trên mông bị đánh Ngô Vương chi bảo là cấn, đến lúc đó nếu là mang theo tiểu Ngụy thắng, hắn là phải bị đánh lên xỉ nhục trụ. Không phải mỗi người đều có thể giống Ngụy Trinh như thế, đổi mấy cái chủ tử, vẫn như cũ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn cái kia, một là bởi vì bản nhân đúng là có năng lực, tăng thêm ra mặt dày, thứ hai là Nhị Phượng cần dạng này một cái điển hình, để thái tử đảng ít người một chút sợ hãi, để thực lực quốc gia trường an. Nhưng anh em một thịnh an hải tử, muốn mặt, chỉ cần là Ngô Vương phụ tự liêu bên ngoài hơi có chút thực quyền chức quan, vậy liền có thể tạm thời người bảo lãnh ô độc lập. Tống Thời An nói. Sau đó thì sao? Tâm Nguyên hỏi. Sau đó để điện hạ kháng bên trên, cưỡng ép làm Ngô Vương đảng. Tống Thời An cường ngạnh nói. Ngươi hoàng đế không để cho ta làm Ngô Vương đảng, ta liền không làm. Liền làm liền làm. Lại kháng mệnh. Tâm Nguyệt tại Tống Thời An trên thân, thấy được tên là phản quốc đồ vật. Bệ hạ không để cho, là bởi vì hắn lo lắng điện hạ sẽ làm lớn. Nhưng là, Ngô Vương sẽ lo lắng sao? Tống Thời An trực tiếp diễn đều không diễn, nói, nếu như là Ngô Vương, khẳng định đã muốn ta, lại muốn điện hạ. Hắn sẽ chỉ ngại chính mình trợ lực thiếu, chỉ cần là Ngô Vương đảng người, vậy liền càng nhiều càng tốt. Hoàng đế, đã giả. Ra đằng sau, hắn thì sẽ không thể nói cái gì là làm cái đó. Không phải vậy cái này quá không công bằng. Hoàng đế kế vị thời điểm, là 11 tuổi, bị Vân Quý ngoại thích khi nhục nhiều như vậy năm, dựa vào chính mình, một chút xíu đem quyền lực đoạt lại. Hiện tại hắn giả, cũng muốn chịu giả, lần nữa biến trở về cái kia 11 tuổi hài đồng. Cho nên nói, ngươi muốn đạt tới hiệu quả gì? Tâm Nguyệt để ý truy vấn. Ta phụ thuộc, không phải ta phụ thuộc. Đây chính là Tống Thời An ý nghĩ, mà hắn đối với lời này, tiến một bước nói rõ chính là, điện hạ có thể là Ngô Vương người, nhưng ta chỉ có thể là điện hạ người. Thời khắc này Tâm Nguyệt lộ ra một tia luống cuống. Vừa nghĩ như thế, điện hạ lo lắng, ngược lại là có vẻ hơi không tín nhiệm. Lời này, muốn ta cùng điện hạ thuật lại một chút không? Tâm Nguyệt ngơ ngác hỏi. Tống Thời An nhìn về phía nàng, đầu đen rau muốn nói ngươi chuyện gì xảy ra à? Ta chính là lấy ngươi làm bằng hữu mới cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi lại phải chuyển nói. Cái gì gọi là lại? Ta liền không có chuyện nói chuyện. Tâm Nguyệt cũng lập tức liền tức giận, ngươi nói những lời nói đại nghịch bất đạo kia, ta một lần đều không có cùng điện hạ nói qua. Vậy ngươi đối với điện hạ không trung thành a? Chính nói phản nói đều là ngươi. Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm Tống Thời An, phân cao thấp nói, ta chỉ phụ trách điện hạ an toàn, không có giám thị chức trách. Ta ngược lại thật ra cùng điện hạ nói qua muốn hay không giám thị ngươi, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, để cho ta làm chính mình liền đủ. Ta biết. Ngươi biết cái gì? Ta đương nhiên biết. Tống Thời An nhìn về phía ngoài phòng tuyết lớn, nhỉ non nói, điện hạ là cô độc, hắn sợ nhất chính là cô độc. Tống Thời An đã sớm nhìn ra. Bởi vậy, liền có Tâm Nguyệt một nhân vật như vậy. Không có quyền lực, không có chức vụ, không có sứ mệnh. Nào có tử sĩ giống nàng rảnh rỗi như vậy. Tiểu Ngụy còn không có dư giả đến có thể đi khống chế người khác. Hắn lại không dám dùng cẩm y liễu vệ loại vật này đi khống chế lòng người, để cho mình cùng hắn tình nghĩa biến chất. Chỉ hiện tại Tiểu Ngụy là chân thành. Ta thật không có hoài nghi ngươi. Tống Thời An nhìn về phía Tâm Nguyệt, nói, ngươi không có phát hiện sao, ngươi ở bên cạnh ta lúc nào khẩn trương qua. Cái kia ngược lại là, Tâm Nguyệt xem mình cùng Tống Thời An ở chung. Hai người thật đúng là chỉ là bằng hữu. Nếu ngươi mà nói, ta là người như vậy, vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Tâm Nguyệt nhìn chăm chú lên hắn, nói, ngươi đến Sóc Phòng, chính là vì hoàn thành ngươi muốn làm sự tình. Ngươi tiếp cận Điện Hạ, chỉ là bởi vì hắn có thể để ngươi có cơ hội như vậy. Có thể lúc kia, vốn không quen biết, không có khả năng liền trực tiếp khăng khăng một mực đi. Vấn đề này, vô cùng mẫn cảm. Nhưng Tống Thời An, không chút nghĩ ngợi liền nói, là, bởi vì ngươi, Điện Hạ cũng thu được hồi báo, ngươi không cần lại ngoài định mức báo ân. Về phần nói Tòng Long chi công, hiện tại ngươi đi Ngô Vương nơi đó, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi coi đệ nhất tâm phúc, cùng phụ tá Điện Hạ không có khác biệt lớn, thậm chí nói càng đơn giản hơn. Tâm Nguyệt tuyệt sẽ không chuyển nói, cho nên nàng nói đến càng thêm rõ ràng, dù là ngươi trở thành Ngô Vương người, cũng không thể trách ngươi, đó là hoàng đế mệnh lệnh. Về tình về lý, đều là không có vấn đề đâu. Tống Thời An nói, cái kia tình cảm đâu? Về tình về lý, chẳng phải bao quát tình cảm. Đây chẳng qua là Ngô Vương đối với ta đầu nhập tình cảm. Tống Thời An nhìn về phía từ từ mở ra tay trái, đầu kia bốn lượn vết sẹo, nói không cùng ta cộng đồng kinh lịch, liền không cách nào quý trọng loại cảm tình này. Tiểu Mị cùng Quốc Tín phó sứ từ Sóc Phong về Thịnh An, không sai biệt lắm muốn một tháng. Tại đến ba ngày trước, liền có dịch trạm chuyển tin viên đi đầu một bước đạt tới Thịnh An, đem tin tức này chuyển về cho hoàng đế. Theo lý mà nói, đánh như vậy thắng trận, đều là muốn hoàng đế tự mình đón lấy, nhưng bây giờ hoàng đế giả, sẽ không tính chất thường xuyên chuyển ổ vì cho hoàng tử trải đường, bình thường sẽ để cho bọn hắn đi dẫn đầu bách quan nên đón. Bởi vậy trong triều bách quan đều tại phòng đoán, đến cùng là Ngô Vương cùng Tân Vương, ai đến thủ lĩnh. Mặc dù không có cách nào giải quyết dứt khoát xác định chữ quân, nhưng cái này ý nghĩa tượng trưng cực lớn. Phải biết xuất chinh thời điểm, thế nhưng là Tân Vương tự mình tặng nỗ sinh. Hoàng đế, đến cùng sẽ như thế nào đâu? Hay là nói, không đem trọng tài này, kiên trì tự mình đi nên nỗ sinh. Chương 177, Ngụy Ngộ Sinh đến Thịnh An, 1, chương 177, Ngụy Ngộ Sinh đến Thịnh An, 1, Tuyên Vũ Điện bên trong, lão hoàng đế ngồi tại trên rừng rộng, một bên cung nữ chính quỷ cho hắn đấm chân. Một hồi sau, Hoa hoàng hậu tới. Cung nữ cũng tương đối tự nhiên rời đi. Nhĩ lang, ngươi đang suy nghĩ gì? Hoa hoàng hậu tràn ngập lo lắng nhìn xem hắn. Ngươi lại nghe nói cái gì? Hoàng đế nhìn về phía nàng, ngữ khí bình tĩnh. Hiện tại cả triều văn võ đều đang nghị luận, ta làm sao có thể đủ nghe không được? Hoa hoàng hậu lo nghĩ nói, Tử Dụ cùng Tử Thịnh, dùng cái gì nháo đến một bước kia? Bọn hắn, thế nhưng là thân huynh đệ a. Ngươi dạng này muốn, bọn hắn nghĩ như vậy sao? Hoàng đế hỏi lại. Vậy ngươi từ nên sớm đi liền đem chữ quân lập xuống đến, gãy mất một người trong đó tưởng niệm. Đều là thần khí này, để bọn hắn biến thành dạng này. Tôn thất chi loạn, không thể sống lại. Vậy liền lập Ngô Vương là chữ quân. Hoàng đế trừng mắt nàng, dứt khoát nói. Nghe được cái này, Hoa hoàng hậu đội vàng ngồi tại hắn một bên, vịn tay của hắn, khổ tâm khuyên đủ nói, Khả Tử Dụ là huynh trưởng, ngươi muốn lập cũng là lập Tử Dụ, nhường cho con Thịnh phụ ta à? Tốt. Hoàng đế đồng ý nói, ngươi đi đồng Tử Thịnh nói, để hắn từ bỏ thái tử vị trí, hảo hảo phụ tá nhị ca, hắn đã đáp ứng chấm liền lập Tử Dụ là thái tử. Hoa hoàng hậu nhíu mày lại, dịch ra mặt, không quá tình nguyện nói, vậy cái này không phải để hắn phản nàn ta sao? Cái kia chấm đi nói, chẳng phải phản nàn chấm? Ngày thường ngươi nói hậu cung không được can chính, hiện tại đến phải đắc tội người thời điểm, ngươi lại nhường tới làm. Hoa hoàng hậu cũng không phải tốt tính, vẫn như cũng phản bác, ngươi là hoàng đế, để hoàng tử hòa thuận, không phải nên làm sao? Chấm bị hoàng đế, muốn là để cái này đại ngu quốc phúc kéo dài. Hoàng đế lanh huyết sau khi nói xong, còn nói thêm, Ngô Vương làm tốt, liền nên Ngô Vương đi làm. Tấn Vương không bằng hắn, Tấn Vương liền phải đàng hoàng rời khỏi. Trừ phi, hắn thật không muốn không tranh. Tử Dụ hắn làm sao có thể không muốn tranh đâu? Cái kia bày ra một bộ không tranh quyền thế buồn nôn thái độ, là muốn cho ai nhìn? Hoàng đế rốt cục nổi giận, đem lời nhấn mạnh. Nghe được cái này, hoàng hậu trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ u sầu cùng bi thương. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vị này uy nghiêm hoàng đế, nói ta lúc trước đã nói, cho Tử Dụ một vị phụ quốc lương thần thôi, hắn chỉ là thiếu khuyết ý nghĩ. Cái kia Tống Thời An không phải muốn trở về sao? Ngươi cho Tử Dụ đi. Vậy ngươi ta muốn theo Tử Dụ sao? Hắn là thần, ngươi là quân, hắn há có thể không nghe ngươi? Hoa hoàng hậu kích động nói, chẳng lẽ cái kia Tống Thời An thật coi là vô quân vô phụ người thần? Hắn đi Sóc Phong, không phải liền là cầu phú quý sao? Ngươi đem phú quý cho hắn, hắn chẳng lẽ không cần? Cung hoàng tử nào, với hắn mà nói khác nhau ở chỗ nào? Hoa hoàng hậu lời nói này, đem hoàng đế đùa ra cười lạnh, nhìn lên trời thật thê tử, hắn mở miệng nói, còn Tấn Vương, dù là thật bắt hắn cho Ngô Vương, là hắn có thể thành thật thật nghe lời. Tấn Vương cũng cùng, Ngô Vương cũng cùng, hắn muốn thế nào? Hắn chẳng lẽ muốn cùng cái kia Ngô Sinh? Hoa hoàng hậu tức giận nói, bây giờ có thể trở thành ta đại ngu chữ quân chỉ có Tử Dụ cùng Tử Thịnh, hắn đây là muốn loạn chính. Cho nên, hoàng đế chậm chậm quay đầu, nhìn về phía trước, nghiêm nghị nói, chớ muốn tại khi còn sống, liền đem cái này Tống Thời An an bài tốt. Tại Tấn Vương phủ để bên trong, Trung Bình Vương cùng Tấn Vương cùng một chỗ, thân mang bạch hổ da lông cẩm tú hoa phục, vu đỉnh trông được tuyết. Ngày đó, bệ hạ tại triệu kiến tứ ca cùng nhị ca trước đó, trước triệu kiến Tư Mã Dục. Mà Tư Mã Dục quy phủ sau, một tháng đều không có đi ra ngoài, trong phủ đóng cửa cự khách, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Ngụy Dư Bên nói ra, chắc hẳn hắn là cùng bệ hạ có chút thảo luận. Tấn Vương suy đoán nói, thế là Ngụy Dư Bên liếc xéo hướng hắn, nói, ta tự mình đi một chuyến. Tấn Vương mở to hai mắt nhìn, bị hắn cái này tự tiện mà vì, triệt để hù dọa. Cứng ngắc nhìn về phía hắn, mang theo một chút bối rối, nhưng cũng không có phẫn nộ, mà là ngữ khí khẩn trương nói, như thế nào? Dựa theo di vãng, hắn nhất định sẽ trách cứ cái này tự tác chủ trương Trung Bình Vương. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn biết, cái này Tư Mã Dục đến cùng gánh chịu dạng gì trách nhiệm? Bởi vì tình hình bây giờ thật rất nguy cấp. Hoàng tử đích thân đến, ta vốn cho là hắn sẽ thêm bao nhiêu thiếu cho một chút mặt mũi, nhưng vẫn như cũ lấy sinh bệnh làm lý do, cự không tiếp khách. Ngụy Dược bên lạnh lùng nói, bệnh gì? Thần Vương hỏi lại. Ta nhìn, là tham dự lập chữ tâm bệnh. Ngụy Dược bên nghiêm nghị nói, cái này khu khu một cái thái bạc lệnh, còn có thể dính vào đến lập chữ bên trong đến. Tấn Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như thế nào đi nữa, cùng hắn cũng không có khả năng có quan hệ đi. Đúng vậy a, một cái chơi mai rùa còn lo liệu lên chúng ta Ngụy gia sự tình tới. Tại đậu đen rau muốn qua đi, Ngụy Dược bên phỏng đoán nói hiện tại ít nhất nói rõ, bệ hạ cũng không có xác định rõ kế nhiệm nhân tuyển. Người cùng tứ ca ở giữa, không có người nào có tính quyết định như thế. Cho nên, bệ hạ liền muốn dùng Tường Thụy, Điềm Lành, thuật bói toán tới trò. Lập chữ sao lại như vậy trò đùa? Tấn Vương cảm thấy không có khả năng. Cái kia chẳng lẽ liền không khả năng là bệ hạ gặp được cái gì kỳ quan, nằm mộng thấy gì, cùng cái này chữ quân có quan hệ? Ngụy Dược bên hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Tấn Vương mười phần cảnh giác hỏi. Lúc nào tìm cái này chơi mai rùa không được, nhất định phải là gặp hai vị quý vương trước đó, cố ý tìm hắn. Ngụy Dược bên ánh mắt lăng nhiên nói, ta có dự cảm, tranh vị mấu chốt, thậm chí chính là cái Tư Mã Dục. Ngươi đừng làm loạn. Ta muốn phái người theo dõi hắn, hắn luôn có ra mai rùa ngày đó. Một khi bắt được, ta liền cùng hắn tự mình gặp gỡ. Sau đó thì sao? Nhìn thấy đằng sau muốn nói gì? Hắn nếu không tham dự tranh vị, nhất định có một cái mạng có thể sống, nhưng nếu thật là bị quân tiến đến, có thể sống biện pháp chỉ có một cái. Ngụy Dược Uyên nhìn chăm chú Tấn Vương. Tấn Vương biết được hắn ý tứ, nhìn nó nói, chọn đúng một người. Chỉ cần quân bảo, hắn liền không thể không tuyển. Ngụy Dược Uyên trong mắt mang theo một cỗ chơi liều, sau khi chuyện thành công, nhận lời hắn làm thái phó, là cao quý tam công, vĩnh hưởng phú quý. Hắn thật trọng yếu như vậy? Tấn Vương hỏi lại. Nhất định. Trung Bình Vương ngữ khí không chút nào lùi bước, thấy hắn, mới gặp vương. Nếu như dựa theo Trung Bình Vương nói như vậy, chính là công khai tới. Ngày đó, hoàng đế tìm Tấn Vương, nói hy vọng hắn cùng Ngô Vương cùng một chỗ giữ vững Giang Sơn. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể đồng tâm đồng lực? Không cùng Ngô Vương đối lập, liền muốn cùng Bách Quan đối lập. Thật cùng Bách Quan đối lập, cùng Ngô Vương đứng chung một chỗ, ai vi tôn? Tấn Vương hôm đó tựa hồ nghe ra một kia ý ở ngoài lời, không có khả năng thay cha giải ưu, nếu không liền đem thái tử vị trí tặng cho đệ đệ ngươi. Chương 178, Ngụy Ngộ Sinh đến Tịnh An 2, chương 178, Ngụy Ngộ Sinh đến Tịnh An 2, đang suy tư lúc, hoàng đế chỉ thị tới. Điện hạ, thị công công tới. Mau mời. Trong phủ thái giám thông báo sau, Tấn Vương trở về thông dong. Một lát sau, thị công công mang theo mấy vị thái giám đi vào trong phủ đình viện, đối với hai vị hoàng tử hành lễ, nô tỳ tham kiến Tấn Vương điện hạ, tham kiến Trung Bình Vương điện hạ. Công công không cần đa lễ. Tấn Vương cười nói, là có bệ hạ thánh chỉ sao? Không phải thánh chỉ, cũng không phải khẩu dụ. Thị công công giải thích nói, bệ hạ nói, mấy ngày nay phải thêm gấp chuẩn bị thi hội, cho nên hy vọng Tấn Vương điện hạ cùng đại học sĩ bọn họ vất vả một chút. Tốt. Tấn Vương gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, đưa qua mấy ngày lục điện hạ về thành đón tiếp, đại học sĩ bọn họ không cần tham dự sao? Điện hạ, không cần. Biết được. Cứ như vậy, tương đối ôn hòa thương lượng hoàn tất. Người trong cung cũng rời đi vương phủ. Mang theo bách quan đón tiếp người là Tứ ca, không phải ta Tấn Vương nhị ca. Ngụy Dược quên ngữ khí đã tương đối vẻ bại cùng bất mãn. Không thể nào là bệ hạ tự mình đi tiếp sao? Đã là tự mình đi tiếp, vì sao đem nhị ca ngươi khóa tại quốc tử giám? Ngụy Dược quên thực tình không hiểu, ưu thế lớn vì cái gì đánh thành dạng này, không nhịn được vặn hỏi nói nhị ca, còn phải lại lui sao? Lại lui, còn có thể đi nơi nào? Nhắm mắt lại, Tấn Vương nín thở ngưng thần. Sau đó, chậm chậm mở mắt ra, nói tử thượng, ta không lùi, ta sẽ không lại lùi. Tại Ngô Vương xa giá bên trong, hắn cùng Diệp Trường Thanh cùng một chỗ. Điện hạ, vậy hạ có thể làm cho ngươi đến thủ lĩnh bách quan, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Diệp Trường Thanh nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Ngô Vượn điểm dây đầu. Sau đó, không cần điệu thấp, không cần tiềm long tại uyên. Diệp Trường Thanh nhất cổ tác khí nói, bất luận cái gì dính đến giám quốc sự tình, vậy hạ cho ngươi, ngươi liền tiếp được. Tiếp được, liền toàn lực làm. Tốt. Nói về nơi này, Ngô Vương có chút đáng tiếc, cái kia khoa khảo còn tại Tấn Vương trong tay, phụ hoàng sẽ chuyển cho ta sao? Diệp Trường Thanh nắm tay khoác lên Ngô Vương trên mu bàn tay, bình tĩnh nói, từng bước một đến. Minh bạch, không đổi, không đổi. Ngô Vương hiện tại trọng yếu nhất chính là khắc chế chính mình kích động. Không có cách nào, hắn quá muốn làm hoàng đế. Xe ngựa ra Thịnh An, hắn xuống xe, Diệp Trường Thanh cùng một chỗ cùng đi. Cưỡi ngựa mà đến Triệu Nghị cũng xuống xe, tại hắn khác một bên. Hai người tựa như là Ngô Vương tả hữu hộ pháp, mà ở ngoài thành, trong tứ phẩm trở lên bách quan sớm đã toàn thể vào chỗ. Bất quá giống cách quốc công, Tư Đồ Tôn loại này dàn mua quý người đều sớm chào hỏi, không có tới. Tuyết lớn này bay tán loạn thời gian, cũng dễ dàng đem đám lao giả này chết quóng. Ngô Vương từ lấy văn võ là phân chia bách quan ở giữa, đi tới. Ở vào người trước, một tả một hữu Triệu Nghị cùng Diệp Trường Thanh, thì là theo hắn xuyên qua bách quan sau, phân biệt đứng ở tả hữu văn võ quan hàng thứ nhất. Các hạ là cao quý cử khanh, Trường Thanh hèn mọn, sao có ý tốt đồng bị tại thứ nhất hàng? Diệp Trường Thanh lễ phép từ chối nói. Người bên ngoài vội vàng lấy lòng, cười để nó ở giữa, đồng thời có người còn tự nguyện nhường ra hàng thứ nhất. Hắn chỉ là thiện thiện cười một tiếng, mà tại đứng bước sau, chậm chậm quay đầu. Cái kia phía sau, lúc trước mắng qua hắn quan văn, dù là cao hắn mấy phẩm, từng cái cũng liền vội vàng đem cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Liên như vậy, toàn bộ thiên hạ quý nhân đều đang đợi Ngô Sinh trở về. Từ từ, một chi đội kỵ mã tới. Cầm đầu chính là Ngụy Ngỗ Sinh. Tại Bách Quan 50 bước trước đó, hắn xuống ngựa, đem mũ trùng cởi, hướng phía Ngô Vương đi đến. Kinh lịch cái này Bắc Lương đại chiến, tại trong gió tuyết trở về, hắn toàn thân đều tản ra cương nghị, như vậy thủy biến. Ngô Sinh, ngươi rốt cục mang theo ý cười, Ngô Vương chủ động đón lấy. Nhưng lời còn chưa dứt, Ngụy Ngỗ Sinh một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, túi đầu hành lễ, Ngụy Ngỗ Sinh, tham kiến điện hạ. Vị này dựng lên tiên công lục hoàng tử, không chút nghĩ ngợi ngay tại trước mặt mình quỳ xuống. Ngô Vương song đồng, chỉ một thoáng bị độ một tầng lưu quang. Khoe miệng cười yếu ớt độ cong, không nhịn được dương lên, không cách nào che giấu. Nắm chặt Ngụy Ngỗ Sinh cánh tay hắn, phản phất thấy được, hoàng vị ngay tại trước mắt mình. Giữa gang tấc, trong lồng ngực, nhiệt ý chảy xuôi. Một cái tay của hắn, khoác lên Ngụy Ngỗ Sinh trên gương mặt. Ngụy Ngỗ Sinh chầm chậm ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên hắn, Ngô Vương đau lòng nói, "Đệ đệ, ngươi gầy." Trực tiếp, liền hướng Ngô Vương quỳ lại. Một màn này, hoàn toàn bị Bách Quan nhìn ở trong mắt. Hai người cùng là hoàng tử, mặc dù Ngỗ Sinh cũng không phong vương, nhưng đây không phải công lao vấn đề. Ngay cả 9 tuổi Ngụy Dự Tâm đều có thể phong trường xa vương, hắn thuần túy là bởi vì không nhận hoàng đế ưa thích, cho nên không phong. Nhưng ưa thích không phải tiêu chuẩn. Hiện tại, hắn là tất cả trong hoàng tử, duy nhất dựng lên thiên công lấy lý lịch của hắn cùng dân vọng, hoàn toàn có thể đi tranh một chuyến, không cần về lại Ngô Vương dưới trướng. Dù là cái này tranh thắng sát suất cực nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có tư cách. Có ai nghĩ được, hắn không có một tia dạ tâm. Mà bây giờ, hắn trực tiếp về lại Ngô Vương dưới trướng. Cái kia Ngô Vương phần thắng, liền lập tức lấn át Tấn Vương. Triệu Nghị trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tại quan văn thuộc hàng Diệp Trường Thanh, mặc dù cũng đang mỉm cười, nhưng hắn chú ý đến Ngô Vương, còn có đối diện Ngụy Ngộ Sinh lúc, có chút lo lắng âm thầm. Ngô Vương đến tích cực, nhưng hắn tựa hồ có chút khắt chế không được. Lục điện hạ quy thuận cũng quá dứt khoát, càng không tranh người, càng để cho người ta lo lắng. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ còn không có cơ thông dòng đến, có thể suy nghĩ kế bị về sau như thế nào tức bỏ thuộc địa. Vô luận nói như thế nào, ngay sau đó Ngô Vương chính là thu được cường đại trợ lực, nhỏ ép Tấn Vương một đầu. Đi thôi. Đem Ngụy Ngỗ Sinh đỡ dậy sau, Ngô Vương nắm lấy tay của hắn, hướng cửa thành đi đến. Tuy hành thái giám, chống đỡ tơ lụa màu đỏ là mặt, trang trí mãng đường vần cũng suýt có châu đáo thủy sức hoa cái, muốn vì hai người cản tuyết. Ngô Vương trực tiếp quát tay, để nó lui ra. Hai người cứ như vậy, trọi cứng lấy phong tuyết, đi tại bách quan ở giữa. Hai bên văn võ, cùng nhau hai tay trùng điệp, hạ thấp thân phận hành lễ, chúc mừng lục điện hạ khải hoàn. Toàn bộ kinh đô đại nhân vật, hầu như đều ở chỗ này. Trong đó có Ngô Vương đảng, cũng có Tấn Vương đảng. Nhưng càng nhiều, là bảo hộ chính mình thế gia đảng. Tôn Hằng ngay ở chỗ này, nhìn xem lục hoàng tử cùng Ngô Vương, tại ủng hộ bên trong, đi hướng Thịnh An. Hôm đó phụ thân đoán đúng Sóc Phong đánh bại tin tức tốt, chính là hoàng đế tự mình gieo rắc lời đồn đại, vì chính là đến tiếp sau bắt người, cho Tống Thời An cho hạ giận. Cũng may, hắn sớm cùng những người kia nói, đừng lộn xộn, không nên nói lung tung. Chương 179, Ngỗ Sinh là vua chương 179, Ngỗ Sinh là vua sĩ tộc đảng người là có thể giữ, nhưng vẫn là mạnh mẽ bắt một chút phẩm cấp thấp. Thậm chí nói, người của Cẩm Y vệ tại quốc tử giám bắt người hoàn mỹ sau, trực tiếp liền hướng phía đại lý tự tới. Trước đại lý tự khanh Trần Lăng, liền cùng Giang Nam sĩ tộc xem như đồng minh, chính mình cũng tại đại lý tự đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trong đó trong chùa không ít người, đều có thể nói là tư đồ tôn người. Hoàng đế là hướng về phía Dương Châu Tà Tôn thị tới. Theo Ngô Vương về thành lúc, mấy vị quan viên tiến tới Tôn Hằng bên người. Mà hắn, biểu lộ miễn cưỡng khoát tay áo, ra hiệu đám người đừng bảo là. Chí ít mấu chốt này, tránh một chút phong mang. Cái này Thịnh An lòng người, bất an. Đương nhiên, cái này người chỉ là đại nhân vật. Ngụy Ngỗ Sinh tiến đúng thành, từ trong cửa thành mà vào, liền thấy được vô số bách tính, đỉnh lấy tuyết lớn, chờ ở bên đường. Trung trục con đường, liếc nhìn lại, hai bên bách tính, ô ương ương một mảnh, nhìn không thấy bờ. Tất cả mọi người, toàn bộ đều nhìn về phía Ngụy Ngỗ Sinh. Sau đó lục tục, tại trong tuyết quỳ xuống, đối với hắn lễ bái. Ngỗ Sinh dừng bước lại, bị cái này dân ý ngàn vạn chi tâm quét sạch bao khỏa, hoàn toàn sửng sốt. Mà hắn, cũng cho bách tính mang đến cảm động. Xâm nhiễm áo giáp vết máu, tàn phá vải dày áo choàng, khuôn mặt gầy gò, tựa như là mới từ trong đống người chết leo ra một dạng. Hoàng tử của bọn họ, cùng bọn hắn hải tử một dạng, tự mình ra chiến trường giết địch. Bọn hắn, cái này đều bái chính là ngươi. Nam tiểu Ngụy tay, Ngô Vương cười nói. Ngụy Ngỗ Sinh đang sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Ngô Vương, cũng không đối với câu này mẫn cảm lời nói làm SG cao phản ứng, mà là bình hòa nói ra, vãi là trận này đống thi thể lên thắng lợi. Hắn như vậy, ngược lại để Ngô Vương càng thêm yên tâm, lần này, tất cả tử trận, tàn tật binh sĩ, ta nhất định đi hết sức để mỗi người trợ cấp đều phát đến, cũng sẽ hướng bệ hạ xin mời, vì bọn họ ra quyến, miễn cao nhất 5 năm thuế phú, không lấy một xu. Nghe nói như thế, Ngụy Ngỗ Sinh hai tay nắm tay, nói cảm tạ, ta thay những huynh đệ kia, tạ ơn Ngô Vương điện hạ. Làm gì cùng tứ ca khách khí như thế? Hắn cười nói. Mà Ngụy Ngỗ Sinh cũng tại ngắn ngủi ấp ủ sau, điều chỉnh nói tứ ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Một tiếng này tứ ca, thoải mái đến Ngô Vương tâm lý. Những hoàng tử này bên trong, cùng hắn huyết thống thân cận nhất là Tấn Vương. Vị kia là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Tại Nguyên Thái tử trước khi chết, hai người hay là minh hữu đệ cùng. Có thể Thái tử cùng Ninh Vương song song chết sau, quan hệ của hai người lập tức liền biến chất. Bởi vì chữ quân vị trí, bọn hắn đều có cơ hội. Mà bởi vì loại cải biến này, huynh đệ còn lại bọn họ cũng đều đi theo thay đổi phương hướng. Trung Bình Vương trực tiếp liền cùng Tấn Vương khóa lại ở cùng nhau. Hai người như bóng với hình, giống như là chân chính thân huynh đệ. Phía bên mình đâu, vẫn luôn không có hoàng tử tìm tới. Đương nhiên, là không có đủ loại điều kiện này. Túc Vương bệnh ương tử, Trường Sa Vương quá nhỏ, Giang Lăng Vương ở nơi khác. Hiện tại, phía bên mình nhiều một cái Ngô Sinh. Chính mình so Tấn Vương mạnh, Ngô Sinh so Trung Bình Vương công cao. Ổn, không phải nghe ta. Ngô Vương đối với Ngụy Ngô Sinh, triển lộ ra yêu mến ý cười, là hai chúng ta huynh đệ, muốn lẫn nhau nâng. Tốt. Trước đây chưa bao giờ có quá nhiều giao tế hai người, dắt tay tại trong gió tuyết, đi hướng quyền lực trung tâm. Tiến vào hoàng cung sau, tại tùy tùng tiền điện bên trong, thái giám là hai người cởi xuống áo choàng, quét dọn phủ tuyết. Ngụy Ngô Sinh trên thân, chỉ còn lại có kim lân áo giáp. Nhanh đi là lục điện hạ chuyển phát cáo buồn sưởi ấm. Trần Bảo phái đi một bên thái giám. Không cần, Trần công công. Ngành hán tiểu ngụy trực tiếp cự tuyệt. Tại Sóc Phong thủ thành nhiều như vậy này, sớm đã đem nó thân thể tâm tính đều ma luyện đến đỉnh cấp. Hắn thậm chí cảm thấy đến cái này Tịnh An Phong Tuyết quá ôn hòa. Từ phở rời dò trở về Ngụy Ngô Sinh cái kia điện hạ, xin mời đi. Trần Bảo lễ phép mỉm cười, vươn tay ra. Ân. Ngụy Ngô Sinh trước khi đi, quay đầu hướng Ngô Vượn điểm dề xuống đầu. Hảo hảo cùng phụ hoàng nói. Ngô Vương dặn dò. Hai người đều là muốn gặp hoàng đế, bất quá bởi vì một chút liên lụy cựu tộc Lương Châu án, Ngộ Sinh muốn trước đơn độc ở trước mặt đối với hoàng đế giải thích một chút. Khâu này kỳ thật cũng tương đối mấu chốt. Ngô Vương còn có chút lo lắng, chưa bao giờ liên quan đến chính trị, chỉ đánh qua một trận chiến Ngụy Ngộ Sinh đỡ hay không được. Nhưng Tống Thời An hẳn là cùng hắn dặn dò qua đi. Tựa như mỗi lần tiến cung lúc, Diệp Trường Thanh đối với mình như thế, có chút muốn gặp Ngộ Sinh bên cạnh người kia đâu. Điện hạ, mời ngồi. Thái giám là Ngô Vương chuyển đến cái ghế. Ân tốt. Ngô Vương ngồi xuống, biểu tình bình tĩnh bên dưới, là nội tâm không chỉ sống cả. Lần này triệu kiến là tại hoàng cung Thái Nguyên điện, bách quan triều hội dạng này một cái nơi quan trọng nhất. Thân mang áo giáp Ngụy Ngô Sinh đi vào trong điện sau, phụ phục cúi đầu. Bình thân trên long ỷ hoàng đế, giàn mua hắn càng uy nghiêm. Ngụy Ngô Sinh đứng dậy tại đại điện ở giữa. Lúc này trong điện chỉ có ba người: hoàng đế, Ngụy Ngô Sinh, Trần Bảo. Mặc dù cửa điện là rộng mở, nhưng nơi này nói lời đủ để che đậy khắp thiên hạ. Người gặp qua Cơ Uyên. Hai người gặp mặt câu nói đầu tiên liền tới từ ở hoàng đế bệ hạ hiếu kỳ hỏi thăm. Bẩm bệ hạ, là Ngụy Ngô Sinh trực tiếp đáp. Hắn nhìn như thế nào? Hoàng đế trong giọng nói tràn đầy hứng thú. Ngụy Ngô Sinh đang trầm mặc suy nghĩ qua đi, hồi đáp: một đời hùng chủ. A, câu trả lời này để hoàng đế cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi sợ hắn? Gặp mặt lúc thần dưới hông tọa kỵ một mực do dự không chừng. Ngụy Ngô Sinh chi tiết bàn giao. Nhưng ngươi thắng hắn, thần có thể lui địch là bởi vì bệ hạ điều động quân đội liên lụy đại lượng binh lực, để Cơ Uyên một mực có lo lắng, không dám tiếp tục vây thành. Ngụy Ngô Sinh hồi đáp: ngươi rất khiêm tốn, cũng biết tiến thôi. Đồng dạng là tàng, nhưng hắn tàng cùng Tấn Vương so sánh, để hoàng đế thoải mái nhiều. Tựa ở trên long ỷ, hắn tương đối hiền hòa nói, nhưng không có người có thể ma diện Sóc Phong thủ thành công tích, cho dù là ngay cả chấm đều không thể. Một trận, chính là người thắng, chính là cái kia ngàn vạn tướng sĩ thắng. Thân cảm niệm thánh nhân, không thắng sợ hãi. Ngụy Ngô Sinh xá một cái, lại đứng dậy. Bất quá thắng về thắng, có một số việc cần ngươi đối với thiên hạ làm ra giải thích. Hoàng đế ngữ khí từ từ nghiêm túc, lang gia đoạt quyền điều binh, người nào cách làm? Bẩm bệ hạ. Ngụy Ngô Sinh không loạn chút nào, đáp: là nhi thần nghĩ ra được, cũng quyết định. Vậy vì sao là Tống Thời An cùng ngươi tiến lang gia, sau đó do hắn lĩnh cấm quân tiếp quản quân đội? Thần muốn điều binh, cần nhân thủ, liền làm hắn thay nhi thần chấp hành. Cái kia Sóc Phong gia tộc quyền thế liên danh bạch tội, trực chỉ Tống Thời An, nói hắn trưởng không đại quyền, có thể có việc này. Chương 180, Tống Thời An về Thịnh An, 1, chương 180, Tống Thời An về Thịnh An, 1, liên danh bạch tội hệ Sóc Phong gia tộc quyền thế đứng đầu Trương Ôn bức hiếp, những người kia nhận tội, hy vọng có thể tiến Thịnh An làm sáng tỏ. Lại Trương Ôn một nhà cùng đủ tạc cám thông, chứng cứ vô cùng xác thực, đã toàn bộ giam giữ. Ngụy Ngô Sinh tiếp tục chỉnh trọng việc nói: Tống Thời An sau khi vào thành, vì ta quân hậu cần, chưa bao giờ khống chế qua binh quyền, một mực thực hiện chính là huyện lệnh chi trách. Đôi kia cấm quân tự tiện đem danh lợi mua chuộc lòng người đâu, là thần quyết định. Ngụy Ngô Sinh ôm lấy hết thảy. Ngụy Ngô Sinh. Đột nhiên, hoàng đế trực tiếp hô lên tên của hắn. Thần tại. Ngụy Ngô Sinh ngẩng đầu. Đồng môn quan bại, Triệu Tương bại, Võ Uy bại, chỉ có ngươi thắng Cơ Uyên. Cũng chỉ có ngươi có thể thắng Cơ Uyên. Nếu tất cả mọi chuyện đều là hắn làm, chỗ kia có công lao khẳng định đều là hắn. Hoàng đế lăng nhiên nói: chấm muốn phong ngươi làm tần vương, Tư Châu thứ sử, đại tướng quân. Cái này ba cái danh hiệu vừa đưa ra, ngay cả Trần Bảo đều định một chút. Cái này vinh hạnh đặc biệt, vượt ra khỏi tất cả hoàng tử. Đây chính là thật thái tử, mà lại hoàng đế lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, là tuyệt đối pháp lý, không có khả năng làm bộ. Có thể Ngụy Ngô Sinh vẫn bình tĩnh. Cái này toàn bộ công là của ngươi, nhưng qua cần phải có một người đến kiêng. Hoàng đế vươn tay nói: Tống Thời An chết, cái này đều thuộc về ngươi. Đây không phải thăm dò. Hoàng đế thật cho hắn tuyển, giấu lại sâu người cũng phải ló đầu ra đến, bởi vì giấu mục đích chính là đạt được đây hết thảy. Mà một lần nữa, Ngụy Ngô Sinh chậm rãi quỳ xuống, đối với hoàng đế cúi đầu: thần cái gì cũng không cần, thần chỉ cần Tống Thời An sống. Trần Bảo là thật không nghĩ tới hắn có thể cự tuyệt dứt khoát như vậy. Trong mấy vị hoàng tử, chỉ có một mình hắn là không giống với. Nô Vương cũng không cần nói, đã tài hoa xuất chúng, sơ lộ long tướng. Mà Tấn Vương chỉ là thoạt nhìn không có dạ tâm, nhưng hắn làm hết thảy đều là có dạ tâm cụ thể biểu hiện. Ngụy Ngô Sinh năm gần 21, tại Sóc Phong nguy nan thời điểm xung phong nhận việc, bây giờ muốn lấy được hồi báo. Tần Vương, Tư Châu thứ sử, đại tướng quân, ba món đồ này, mỗi một cái đều là chí tôn, chí quý. Dù là nhận lấy đằng sau, sẽ trực tiếp thu nhận Tấn Ngô hai vương ý, thậm chí còn có thể khiến cho thân huynh đệ liên hợp xử lý trước ngoại nhân. Nhưng làm chuyện gì không có nguy hiểm. đạt được cơ duyên tán thành, hắn chẳng lẽ một chút tâm tư cũng không dám có sao? Hay là nói, có càng lớn dạ tâm?
Không.
Tống Thời An đối với hắn mà nói, khả năng thật là trọng yếu nhất. Đây là chính ngươi nói. Đối với Ngô Sinh tình cầu, hoàng đế cũng không kinh ngạc, đồng thời mười phần tỉnh táo. Hoàng đế lời nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi không cần, chấp liền không cho. Có thể, Tống Thời An có thể sống. Chỉ vào dưới thềm Ngụy Ngô Sinh, hoàng đế nói, nhưng những cái kia tội danh, ngươi đều phải thay hắn đỉnh. Ta ơn bệ hạ. Ngụy Ngô Sinh lần nữa cúi đầu, đối với cái kia mất đi hết thảy, không chút nào lưu niệm đáng tiếc. Mà cự tuyệt Tần Vương cũng mang ý nghĩa, Ngô Sinh triệt để từ bỏ tranh cơ hội. Ngươi đi xuống đi.
Là, bệ hạ.
Ngụy Ngô Sinh đứng người lên, chuẩn bị rời đi.
Ngươi đi cùng Ngô Vương nói, để hắn tới.
Hoàng đế câu nói này, cũng không có phân phó thái giám, mà là đối với tiểu Ngụy đệ.
Tuân mệnh, bệ hạ.
Chính diện Ngụy Ngô Sinh bảo trì hành lễ, từ từ hạ thấp thân phận lui lại. Tại đến bậc cửa chỗ, lại quay người ra điện. Mà tại hắn đi ra một khắc này, Đam Hưu Túc Trí Trần Bảo rốt cuộc để ý giải hết thảy. Cũng không thể không tại nội tâm kinh hô, bệ hạ hắn không có giả, bệ hạ thánh minh. Tại đi đến tùy tùng tiền điện sau, nơi này chỉ có Ngô Vương, còn có một số thái giám, Ngụy Ngô Sinh liền chuyển cáo nói, tứ ca, bệ hạ cho mời người đi.
Ân tốt.
Ngô Vương đứng dậy, tại cùng hắn mặt đối mặt lúc, nhỏ giọng hỏi, như thế nào?
Ngụy Ngô Sinh cũng hạ giọng, hồi đáp, bệ hạ hỏi thăm lang gia sự tình, ta nói đều là ta quyết định.
Tốt, ta đã biết.
Ngô Vương vô vỗ phía sau lưng của hắn, tiếp lấy đi hướng Thái Nguyên điện bên trong.
Nhi thần, tham kiến phụ hoàng.
Tử Thịnh, đứng lên đi.
Đối với vị này hoàng tử, hoàng đế rõ ràng nhiều một tia người nhà giống như thân cận.
Tạ phụ hoàng.
Nô vương cũng càng giống như là một vị nhi tử, đối mặt phụ thân lúc ít đi rất nhiều câu nệ cùng kính sợ. Chớ mới vừa rồi cùng Ngô Sinh nói, hỏi hắn lang ra một mình điều binh, cùng tự tiện làm tướng sĩ đem danh lợi mua chuộc lòng người sự tình, hắn nói đều là chính mình quyết định.
Hoàng đế nói, ngươi thấy thế nào?
Dù sao cũng là đặc thù thời khắc, hết thề cũng là vì giữ vững sắc phong.
Mà Ngô Sinh làm như vậy, cũng hoàn toàn chính xác để sĩ khí càng thêm tăng gọn, lục lực đồng tâm, chống lại đủ tặc.
Nô vương nói, nhi thần cảm thấy, Ngô Sinh chỗ đáp ứng những tướng sĩ kia hết thảy, nên giữ lời.
Tự nhiên, hắn là dùng Ngụy thị tín dự làm đảm bảo.
Hoàng đế ngữ khí bỗng nhiên có chút nghiêm túc, chấm nói chính là, người nào muốn vì việc này phụ trách.
Nô vương biểu lộ trầm xuống, cảm thấy có chút khó xử, nhưng nghĩ tới Diệp trưởng thành cùng chính mình nói muốn hết sức gánh vác lên giám quốc trách nhiệm, không cần né tránh, bởi vậy hắn chăm chú mở miệng nói, nhi thần, nguyện phụ trách.
Nô vương phát huy cũng rất tốt.
Trần Bảo con mắt thấy được chiều hướng phát triển.
Bệ hạ, các loại chính là câu trả lời này.
Chấm, chính là muốn nghe ngươi câu nói này.
Nghe được cái này, hoàng đế liền nói ngay, đến lúc đó vẫn sẽ có bách quan tham gia Tống Thời An, mà bao Ngô Sinh, ngươi dám để cho thủ hạ ngươi mấy người kia toàn lực đi bảo đảm Tống Thời An, đem hắn bớt đi ra sao?
Nhi thần dám.
Nô vương ngữ khí kiên định nói,
cái này chính là hoàng đế vương đạo chi thuật.
Tống Thời An khẳng định phải bảo đảm, có thể cái này bảo đảm ân tình, hắn không thể ghi tạc Ngụy Ngô Sinh trên thân, hoàng đế cũng không cần.
Hoàng đế muốn để người trong cả thiên hạ đều nhìn thấy, Ngô Vương đối với Tống Thời An lớn bao nhiêu ân.
Hoàng đế muốn để Ngô Vương đi thu phục Tống Thời An tâm,
lại trở lại vừa rồi để Ngụy Ngô Sinh cái kia lựa chọn.
Trên thực tế, hắn không có đến tuyển.
Đạt được Tần Vương vị, liền muốn mất đi Tống Thời An, đồng thời mất đi thiên hạ dân tâm, vì phú quý liền sinh ra nhập chết huynh đệ đều có thể bán, ai còn dám cùng Ngô Sinh?
Vừa rồi tuyển Tần Vương, hắn chính trị kiếp sống liền chết.
Có thể chọn Tống Thời An, liền mang ý nghĩa muốn gánh chịu rất lớn một bộ phận chịu tội, ngươi cũng làm tội thần, bảo toàn chính mình là đủ rồi. Đâu còn có thể có tư cách đi là Tống Thời An phú quý đảm bảo.
Lần này, Tống Tĩnh phú quý, Tống Thời An phú quý, tất cả đều là Ngô Vương cho.
Đây chính là bệ hạ nghĩ tới, đối với mộng sửa đổi sao?
Cái kia đến lúc đó, Tống Thời An như thế nào, liền đều xem ngươi.
Hoàng đế nói.
Nhi thần ổn thỏa hết sức.
Chương 181, Tống Thời An về Thịnh An 2, chương 181, Tống Thời An về Thịnh An 2, tốt.
Nhi thần, còn có một chuyện muốn thỉnh cầu phụ hoàng.
Ngô Vương ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, ngữ khí trầm thận.
Từ Thịnh nói, nếu như muốn thay Tống Thời An thoát tội, cái kia Ngô Sinh khẳng định liền muốn gánh chịu tuyệt đại đa số trách nhiệm.
Tại nội tâm xoắn xuýt sau, Ngô Vương mở miệng nói, đến lúc đó triều hội, nhi thần có thể biểu đấu, cũng xét tình hình cụ thể phong thưởng Ngô Sinh sao?
Làm sao thưởng?
Hoàng đế hỏi.
Tên đã trên dây, không phát không được. Ngô Vương nói phong Ngô Sinh là vua.
Là vua hai chữ này vừa ra tới, Trần Bảo Tâm đều rơi một chút.
Nhìn chăm chú vị này nhi tử, hoàng đế đem đối phương đều thấy có chút khẩn trương sau, nói Ngô Vương điện hạ hài lòng liền tốt.
Câu này Ngô Vương điện hạ hài lòng liền tốt,
là ý gì?
Tại Ngô Vương trong phủ đệ, Ngô Vương có chút lo lắng đem trên đại điện sự tình nói cho hai người nghe.
Sau khi nghe xong, hai người đều có chút nặng nề.
Qua.
Diệp Trường Thanh nói.
Qua sao?
Ngô Vương lập tức bất an.
Triệu Nghị nhìn xem hắn, cũng không thể không như thật nhắc nhở, điện hạ, vương là không thể phong vương.
Ngô Vương dọc theo con đường này, chỗ rẽ rủa chính là cái này.
Hiện tại, bị hắn cho một câu điểm phá.
Cái nhân tài nào có thể cho người ta phong vương?
Hoàng đế mới được.
Dù là chỉ là biểu tấu hoàng đế, nhưng đối phương nếu là không có cái kia tâm, cử động lần này chính là đi qua giới hạn.
Thật có lỗi, thật có lỗi, ta làm sai.
Hai tay vịn cái chán, Ngô Vương hiện tại thật có chút loạn.
Điện hạ, cái này không trách ngươi.
Triệu Nghị an ủi nói, muốn tích cực giám quốc cũng là chúng ta nói với ngươi, tiêu chuẩn này khó tránh khỏi nắm chắc không nổi.
Nhưng ta vẫn là có chút cấp trên Ngô Vương mười phần ấy nấy tự đủ, không thể gấp, không thể gấp.
Kỳ thật vấn đề không lớn.
Lúc này, Diệp Trường Thanh nói: "Trường Thanh không cần an ủi ta, ta hiểu rõ nhiều nghiêm trọng." Nô Vương tự xét lại nói: "Không không điện hạ, thật không nghiêm trọng." Nắm tay khoác lên trên tay của hắn, Diệp Trường Thanh tương đối tỉnh táo nói: "Vậy hạ nếu là không cả điện dưới có dạ tâm, liền sẽ không cố ý đem cái này thu phục lòng người cơ hội cho ngươi." Biểu tấu lục điện hạ là vua, cũng là tại thu phục lòng người, một dạng. Thế nhưng là phụ hoàng hắn thật có chút sinh khí a. Vậy hạ có lẽ thật sự có sinh khí, nhưng điểm cũng không ở trên đây. Đó là Nô Vương cùng Triệu Nghị cùng nhau nhìn về hướng Diệp Trường Thanh. Ta phỏng đoán lời nói Diệp Trường Thanh tại cả gan làm loạn thay vào sau, nói ra, "Vậy hạ không vui, nên là điện hạ ngươi vì đối phó Tấn Vương, lôi kéo được lục điện hạ." Hai người đồng bộ sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. "Kỳ thật, ta cũng có lo lắng như vậy." Diệp Trường Thanh nói, "Lôi kéo lục điện hạ lời nói, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng là, lục điện hạ là có quân công trong người, đến lúc đó điện hạ ngươi có thể trấn trụ sao?" "Có thể sao? Thế nhưng là, Tấn Vương hắn cũng kéo trong đó Bình Vương đối phó ta ạ." Nô Vương có chút không phục nói ra. "Vậy làm sao bây giờ?" Diệp Trường Thanh ít có biến thành đặt câu hỏi một phương. Một bên Triệu Nghị cũng lâm vào xoắn xuýt, có lục điện hạ, phần thắng lớn hơn nhiều, có thể nói không phạm sai lầm liền ổn, nhưng lục điện hạ đúng là sẽ quyền thế rất cao. Nếu không có lời nói, cùng Tấn Vương so sánh, ưu thế rất nhỏ bé, mất quá thật muốn dựa vào chúng ta chính mình thực hiện, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Quyết định này liên lụy đến sự tình quá lớn, chỉ có thể Ngô Vương đến bên dưới. Mà cuối cùng, hắn quyết định, trước cầm xuống rồi nói sau, huống hồ ta cảm giác được, Ngộ Sinh tương đối lương thiện, ta coi hắn làm thân huynh đệ, hảo hảo đối với hắn là được. Hắn đều như vậy nói, một bên hai người liền gật đầu đồng ý tranh vị chính là như vậy, Nưu Sĩ có thể xách rất nhiều ý kiến, nhưng cuối cùng làm quyết định người kia đến quả quyết. Đây chính là Ngô Vương càng hiền địa phương. Vậy ta, lại mời cầu hai vị một việc. Ngô Vương nhìn về phía hai người, có chút khó mà mở miệng. Điện hạ cớ gì khách khí như thế? Triệu Nghị không hiểu. Điện hạ yên tâm đi, đến lúc đó Tống Thời An trở về trực tiếp cùng bọn ta bình khởi bình tọa cũng có thể. Diệp Trường Thanh một chút liền hiểu, cũng cười yếu ớt nói, chỉ cần điện hạ không quá quá có mới nối cũng là được. Không biết, chắc chắn sẽ không. Gặp hắn một chút liền thông, Nô Vương cũng liền bận bịu cam kết, ba vị, dù là địa vị đều là giống nhau, nhưng các ngươi là tới trước, có thể nhất tín nhiệm tâm phúc, khẳng định vẫn là các ngươi. Ngụy Ngô Sinh trở lại Thịnh An, không sai biệt lắm muốn một tháng. Tháng 2 qua sau 6 ngày, Tống Thời An cũng nhận được đến từ Thịnh An, hơi chậm một chút 800 dặm thân cấp, để hắn về thành. Bất quá quân đội không cần trở về, chỉ cần mang lên Nhiệm Tiến, Chính Thông, Triệu Tường cùng một đám sóc phong gia tộc quyền thế. Xem ra hoàng đế đã tiếp nhận binh quyền không giao, quan ấn không giao, đầu rồng côn không giao, mẹ nhà hắn cái gì đều không giao sự thật. Bị mắng, trở về bị mắng lạc. Tống Thời An ngày mai liền chuẩn bị khởi hành. Tuyết này cũng bên dưới đến hơi nhỏ một chút, mà lại thỉnh thoảng còn ra thái dương, đại khái 10 ngày trong vòng liền có thể tiến vào đầu xuân. Vậy cái này một chuyến cũng sẽ so tiểu ngụy nhanh hơn nhiều. Tại trở về trước, Tống Thời An vẫn như cũ hưởng thụ lấy an nhàn thời gian, cùng tâm nguyện tại huyện nha trong đường, một bên sưởi ấm, một bên đánh cờ. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh, Tống Thời An dùng đem bạch tử để vào trên bàn cờ, sau đó tương đối tỉ đấu chỉ vào, cái này năm viên ngay cả cùng nhau. Tâm Nguyệt cau mày, thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu, vi diệu nhìn xem Tống Thời An, chúng ta tới nghiêm chỉnh cờ vây, được không? Bên dưới bất quá, gấp. Tống Thời An hai tay mở ra, nhắm mắt lại, cắn môi, Tâm Nguyệt trên trán phảng phất xuất hiện mạn gạ sinh khí chữ tình phủ, lại đến. Lúc này, Chu Thanh đi đến, nhìn thấy hai người đang đánh cờ, liền nói ra, Thời An, tìm ngươi có việc. Không có việc gì, Tâm Nguyệt không phải người khác. Tống Thời An không ngần ngại chút nào. Tốt a. Chu Thanh đi tới trước mặt hắn, từ trong tay áo xuất ra một viên thuần kim ngọa hổ, đặt ở Tống Thời An trong lòng bàn tay. Cái này là Tống phủ quân cho ta. Như là đã tặng ngươi vậy, ngươi còn trả lại cho ta làm gì? Tống Thời An giao cho hắn, không muốn tiếp nhận. Tống phủ quân để cho ta bảo hộ ngươi, nhưng ta cũng không có làm gì. Chu Thanh vốn muốn đem cái này lưu cái thế tử, có kim này hổ, đủ để bảo đảm quãng đời còn lại không lo. Có thể thế tử biết chuyến này nguy cơ, tham hỏi để hắn lưu tại trên thân, nói thời khắc nguy nan có lẽ có thể bảo mệnh. Đừng nói như vậy, ngươi để tam cậu làm thị vệ của ta, cái này lão hổ ngươi đã làm cho thu đến. Không. Chu Thanh lấy tay đặt ở trên vai của hắn, chăm chú lắc đầu, ta nguyên bản muốn chết tại sóc phòng, hiện tại còn sống. Cho nên, là ngươi bảo vệ ta. Cưỡng ép đem vật này trả lại sau, hắn liền đi. Nhìn xem trên tay cái này kim lão hổ, Tống Thời An nghiên cứu một hồi sau, đưa tới Tâm Nguyệt trước mặt, cái kia Tâm Nguyệt, đưa ngươi. Vì cái gì? Tâm Nguyệt cũng không nhiều a tích cực, cớ gì lấy lòng với ta? Định ngọn. Tống Thời An không vui nói, huynh đệ về Thịnh An đằng sau là muốn làm đại quan còn muốn định ngọn ngươi. Đây là ban thưởng ngươi, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, ngươi không có khả năng ban thưởng ta. Tâm Nguyệt đối với cái này tiền tài không chút nào tham luyến, không có cái gì lý do ta sẽ không tiếp nhận. Nữ nhân này thật phiền phức. Không có cách nào, Tống Thời An không nhịn được nói, tháng 6 xuất phát, tháng 2 về, trong lúc đó hơn nửa năm này ngươi sinh nhật không sai biệt lắm liền tại bên trong, ta đưa cái lễ vật không được sao? 3 tháng. Mẹ ngươi, nếu là lễ vật vậy ta liền nhận. Tạm thời có cái tuyết pháp sau, Tâm Nguyệt nhận cái này lễ vật quý trọng, sau đó ở trên người tìm tòi một chút sau tìm được một cái hộ thân phủ, liền đưa cho hắn, cái này đưa ngươi, ngươi còn tin loại vật này? Nhận được sau, Tống Thời An có chút hiếu kỳ, điện hạ tặng cho ta, a bất quá là Tấn Vương đưa cho điện hạ, hắn không cần, tiện tay ném cho ta. T, Tấn Vương đồ vật, cầm cái bùa hộ mệnh này, Tống Thời An ngẩng đầu, nhìn về phía Tâm Nguyệt, trong đôi mắt mang theo một tia con mẹ nó ngươi đang đùa ta sao chất vấn. A a. Tâm Nguyệt đội vàng kịp phản ứng, chúng ta bây giờ là Ngô Vương đảng, lưu cái Tấn Vương đồ vật, đúng là không tốt lắm. Cái kia nếu không, liền ném trong chậu than đốt đi. Thôi, giữ đi. Nhìn xem viên này tinh tế tiểu hương túi hộ thân phủ, đồng thời An đem nó giữ tại trong lòng bàn tay, nói không chừng, thật là có chút ít dùng. Chương 182, từ Phất Lôi Nhị Chắc Đức trở về Tống Thời An, 1, chương 182, từ Phất Lôi Nhị Chắc Đức trở về Tống Thời An, 1, hôm sau, vừa bạn không tuyết. Tống Thời An cũng phải cùng Nhiễm Tiến bọn người, cùng nhau rời đi. Mà trước khi đi, Chu Thanh cùng Tần Quyết, mang theo tất cả binh sĩ, toàn bộ ra khỏi thành đưa tiễn. Ở trước cửa thành, Tống Thời An cùng Chu Thanh còn có Tần Quyết ba người, tại cùng một chỗ, làm sao cùng căng dặn. Gia tộc quyền thế trừ bỏ tông tặc cũng tất cả đều thanh trừ. Tống Thời An đối với Tần Khuyết nói ra, đầu xuân đằng sau đồn điện, nhất định phải hoàn toàn thi hành xuống dưới. Sóc quận như đồn điện thành công, chính là điện hạ trên triều đình lực lượng. Đương nhiên, Tần Khuyết cực kỳ chân thành nói, điện hạ để cho ta từ một kẻ trong quân chủ bạc, trở thành sóc quận thái thú, mặc kệ đồn điện lại gian, lại khó, ta nhất định phải dùng cái này mấy trăm ngàn người, đồn ruộng tốt mấy triệu mẫu. Mặc dù vứt bỏ một nửa sóc quận, nhưng liền cái này nam sóc quận, cộng lại cũng có gần 350.000 dân phu. Vẫn như cũng là Lương Châu to lớn nhất quận, có thể nói đem một nửa tài lực cùng tài nguyên đều lấp vào, đồn điền một khi thành công, cái này sẽ là toàn bộ phương Bắc kháng đủ lô cốt đầu cầu. Ân, nhìn ngươi. Tống Thời An đưa tay hướng Tần Khuyết vỗ vỗ lên bả vai, chủ động tạ lỗi nói, huynh đệ xin lỗi, lúc trước cũng là bất đắc dĩ, mới đối ngươi đào bình gặp nhau. Kỳ thật Tần Khuyết tâm lý, vẫn luôn có ưu cục. Hắn cảm thấy mình đối với Tống Thời An thật tốt nhưng hắn ngay cả thương lượng đều không có, trực tiếp chỉ làm chuyện lớn như vậy. Còn để 300 kỵ binh soát soát rút đao hù dọa chính mình, cái này quá mẹ hắn thương tự tôn. Nhưng hắn đều gọi huynh đệ mình vậy còn nói cái gì? Lần sau làm chuyện gì, trước nói với ta. Tần Khuyết đối với Tống Thời An ngược một lôi, mang theo tâm tình nói, dù là trong lòng ta không đồng ý, nhưng chỉ cần là điện hạ quyết định, ta đều đi theo làm. Tống Thời An hai tay nắm tay, đối với hắn chắp tay thăm hỏi. Dẫn theo hôm qua đủ loại thiên tân vạn khổ gì bờ. Chu Tương Quân, lần này ta về Thịnh An, không biết còn bao lâu mới có thể trở về. Tống Thời An nói, nhưng ngươi tại Sóc Phong, chỉ ít 5 năm trở lên. Ân, thậm chí nửa đời đều muốn thủ tại chỗ này. Chu Thanh rất rõ ràng, chỉ cần đủ uy hiếp còn tại, hắn liền khó mà rời đi nơi này. Ngươi cần ra quyến cùng đi sao? Tống Thời An hỏi thăm. Như loại này trấn thủ một phương tướng lĩnh là không thể nào nâng nhà tại bên cạnh. Thứ nhất, thành trì dễ dàng trở thành tướng lĩnh tài sản riêng. Thứ hai, nếu như quân địch đột kích, không có nỗi lo về sau, trực tiếp liền nâng nhà đầu hàng. Nhưng dù sao cũng là trấn thủ biên cương, lại là tam phẩm tướng quân, vẫn là phải thông một ít nhân tình, bởi vậy có thể đem bộ phận gia quyến đưa đến An gia để giải nỗi khổ tương tư. Hiện tại thế cục vẫn chưa ổn định. Chu Thanh tại suy nghĩ sau, nói, đợi đến nơi này hơi yên ổn một chút sau, ta nếu có cầu, đến lúc đó gửi thư tại Thời An, liền xin nhờ. Ân, dễ nói. Tại việc tư sau khi nói xong, Tống Thời An lại hạ giọng nói, hiện tại Sóc Phong cùng xung quanh, có thể chiến binh sĩ ước chừng hơn bạn, tại trong vòng 3 năm, nhất định phải chỉnh biên khuyết trương cho đến 20,000 quân chủ lực. Có thể là có thể, nhưng cớ muốn đủ a. Chu Thanh cảm thấy hiện tại đã qua tiếp tục cầm cựu tộc không đem một hồi sự tình thời khắc. Quân đồn chính là như vậy, bên cạnh sinh sản, bên cạnh mộ binh. Yên tâm. Tống Thời An cam kết, ta sẽ ở trong triều đình làm tốt cớ, mau sớm đem cho phép mộ binh quân lệnh đưa tới, sẽ không để cho người khó xử. Hiện giai đoạn, cần tại Xích Thủy Hà bờ Nam xây 3 tòa doanh trại là thứ nhất phòng tuyến, tràn đầy ô lũy, làm đạo thứ 2 phòng tuyến, chủng kiến Sóc Phong là lớn bằng doanh. Nói chính là có thể chiến chủ lực 20,000, phụ binh chí ít cũng phải 10,000 mà có đồn điền dạng này một cái hấp dẫn chính sách, nơi này bất tính, trong 3 năm từ 350,000 tăng trưởng đến 400,000 là không thành vấn đề. Chỉ có đồn điền mới có thể để tổng cộng 400,000 người bên trong ra 20,000 chủ lực, 10,000 phụ binh, lại có thể tự cấp tự túc. Một chút chất béo cũng không cho thế ra bớt, tránh cho hết thể tổn thất, mới có thể bản thân vận hành bên dưới, bảo vệ lại ngu. Đương nhiên, nếu như Cơ Uyên lần nữa xuất lĩnh 10 vạn người, thậm chí 10 mấy vạn người xuôi nam, triều đình cũng là cần phái tướng lĩnh tăng binh chống lại. Hiện tại Nam Sóc quận chỉ có một cái nhiệm vụ, cam đoan cùng Tề quốc trạng thái bình thường dưới rằng có cân bằng. "Tốt, ngươi yên tâm đi." Chu Thanh gật đầu. Tống Thời An chuẩn bị rời đi, nhưng liếc thấy những cái kia ở vào quân đội trước mặt cấm quân sau, nhắc nhở, không cần bạc đãi cấm quân huynh đệ, mỗi một cái đều cần tắm rửa vinh quang. "Tốt, ta biết được." Nhưng là, Tống Thời An ngữ khí nghiêm túc nói, không thể dưỡng thành tiêu căng, không thể lừa gạt lang bách tính, không thể tự nhục khí tiết. Cho dù là lang gia huynh đệ, phạm vào tội chết cũng không có miễn tử kim bài, nên giết liền giết. Hiện tại, còn chưa tới có thể sa đọa hủ hóa thời điểm. Đương nhiên, Tống Thời An hy vọng bọn họ mãi mãi cũng không cần hủ hóa. Ai lúc còn trẻ, không phải người chủ nghĩa lý tưởng đâu. Nên giết liền giết bốn chữ, để một bên Tâm Nguyệt cảm nhận được Tống Thời An, không giống với bất luận người nào địa phương. Minh Bạch. Chu Thanh lần nữa gật đầu. Ta đi. Tống Thời An lần này, là thật nói hết lời. Sau đó quay người cưới lên lập tức. Tại hắn trên lưng ngựa phía trên quay đầu một khắc này, Sóc Phong dưới thành, mấy ngàn tướng sĩ, bao quát Chu Thanh cùng Tần Quyết, tất cả đều một gối quỳ xuống, hai tay nắm tay, thần sắc lăng nhiên đối với nó hành lễ. Trung trung điệp điệp, trung thành tuyệt đối. Một màn này, để lúc trước là cao quý tả tướng quân Triệu Tường, đều thấy được chiều hướng phát triển. Cái kia làm vân quý vô thượng tiêu ngạo, tại loại tràng diện này bên dưới, cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Cứ như vậy, Tống Thời An cùng Tâm Nguyệt, tăng thêm Nhiệm Tiến Triệu Tương Chính Thông, cùng một chút tinh nhuệ kỵ binh, cùng mười mấy gia tộc quyền thế gia chủ, cũng đều cưỡi ngựa, hướng Thịnh An. Hôm nay không có tuyết, toàn viên đều là kỵ binh, cho nên chọn vẹn đi trăm dặm, rốt cục tại màn đêm lúc, đã tới một chỗ phía quan phương dịch trạm. Dịch trạm quan viên tự mình tiếp đãi, cũng đem tốt nhất phòng, để lại cho Tống Thời An cùng Tâm Nguyệt. Trong phòng, Tống Thời An ngồi tại trên giường, Tam Cẩu đi đánh tới nước nóng, cho hắn bưng nước rửa chân. Thời xuống mít tất, hắn sẽ có chút băng hàn hai chân để vào đi, lúc này bộc lộ hài lòng thoải mái dễ chịu. Đây chính là ngày đông hành quân, đủ ra ra bị nẻ mà không biết chính là trạng thái bình thường. Đã trải qua tại phương Bắc một trận đại trượng, tuyệt đối sẽ không có một người là thứ hèn nhát. Đây cũng là vì cái gì phương Bắc người hồ, dù là nhân khẩu cơ số xa nhỏ hơn Trung Nguyên vương triều, kinh tế không được, sức sản xuất không được, vũ khí không được, lại uy hiếp người Hán vương triều hơn ngàn năm. Chương 183, từ Phất Lôi Nhị Trác Đức trở về Tống Thời An, 2, chương 183, từ Phất Lôi Nhị Trác Đức trở về Tống Thời An, 2, bởi vì mỗi một cái người hồ đều là tại loại này gian khổ dưới điều kiện trưởng thành. Mỗi người đều là ác lang. Cơ Duyên nhìn như đối với đại ngu động binh nhiều, trên thực tế mỗi đánh một lần đại ngu, liền muốn đánh ba lần người hồ. Hắn tại phương Bắc, đồ hồ nhân thủ đoạn càng thêm huyết tinh. Bị khiến cho hung nhất phiền nhất thời điểm, hắn một năm nấu ba cái ngoại cổ vương. Tống Thời An an nhàn ngầm chân, lúc này Tâm Nguyện đi đến, đưa cho hắn một cái nóng bánh bao không nhân. Tống Thời An trực tiếp hé miệng, cắn một cái. Trong tay còn cầm bánh bao không nhân, biến thành ném ăn tiểu Tống Tâm Nguyện, lộ ra phức tạp biểu lộ, chính ngươi cầm a. Ta tại ngầm chân, không tiện a. Cũng là. Không đối, tay ngươi lại không có không tiện. Bị phát hiện hắc. Tống Thời An lấy qua bánh bao không nhân, bắt đầu xung than. Một bên Tam Cẩu, cứ như vậy hâm mộ rời khỏi phòng. Đường Tôn Nhân sinh tam ngộng. Dựa theo tốc độ này, càng đi nam, tuyết càng nhỏ, đến tiếp sau không tuyết đằng sau, cảm giác ngày 25 liền có thể đến Thịnh An. Tâm Nguyệt nói ra, ngươi nói muốn kiểm tra cái trạng nguyên, 20 tháng 3 lại bắt đầu, có thể lúc trở về, tháng 2 đều muốn qua hết tới kịp sao? Không có việc gì, vừa vặn có thể thẻ đến thời gian báo danh. Không phải báo danh a, ngươi khoa khảo không cần đọc sách sao? Tâm Nguyệt thấy qua đa số người, đối mặt khoa khảo đều là muốn học hành gian khổ. Nhưng hắn, căn bản liền không có học đâu. Mặc dù từ phú cùng sách luận hai khoa, nhưng trích dẫn kinh điển, tăng lên văn phú bất lực, không đều muốn học sao? Đối với cái này, Tống Thời An tương đối đắc ý nói, ta cho ngươi biểu diễn cái không ôn tập trần thi chẳng nguyên. Ngươi hay là mặc quần áo thi đi. Chế nhạo một câu sau, Tâm Nguyệt dự định rời đi. Đột nhiên, Tam Cẩu tiến đến bẩm báo nói, Triệu Tương tới. A. Tống Thời An biết hắn sẽ tìm đến chính mình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, thế là nói ra, cái kia để hắn vào đi. Thấy thế, Tâm Nguyệt vừa định nhắc nhở hắn còn tại ngâm chân. Nhưng sau một khắc, liền hiểu, vậy ta đâu, ngay ở chỗ này. Không có việc gì, đợi nơi này thôi. Tống Thời An không thèm để ý chút nào nói, cái kia Đường Tôn, ta liền đi để hắn tiến đến. Tam Cẩu lập tức tiến đến truyền lời. Một lát sau, Triệu Tương tiến đến. Lần đầu tiên, liền thấy hắn tại rửa chân. Vừa định bày ra không vui sắc mặt, nhưng rất nhanh liền nhịn. Không có cách nào. Gia hỏa này hiện tại có quyền thế. A, Triệu tướng quân tới, mau mời ngồi. Tống Thời An vội vàng cầm lấy khăn vải, đem chân xoa xoa, sau đó xuyên thấu trong giày, đứng dậy đưa tay. Tiểu Tống đại nhân khách khí cưỡi ngựa ngồi lâu, ta vẫn là đứng một lúc đi. Triệu Tương cười cười, tương đối hòa khí nói, tốt a. Tống Thời An không quên nhiều, ngồi trở lại tại trên giường. Hai người lập tức phân chia ra thượng hạ cấp. Trên thực tế hiện tại, hai người thật đúng là thượng hạ cấp. Huyện lệnh, đại đồ binh. Triệu tướng quân tới này là? Tống Thời An hỏi. Ta hiện tại đã không phải là tướng quân, tiểu Tống đại nhân chết sát ta. Cái này cũng chỉ là tạm thời, lệnh tôn tuân hậu còn tại triều đình đâu, có Khâm Châu Triệu thị nội tình, Triệu tướng quân lo gì? Tống Thời An lấy lòng nói. Thế nhưng là lúc trước một trận kia, đúng là thua quá lớn. Triệu Tương sắc mặt nặng nề. T. Cũng là a. Tống Thời An cũng đi theo hắn, cùng một chỗ khó khăn, phản phất cũng đang dùng lực suy nghĩ. Tiểu Tống đại nhân, có thể hay không để điện hạ vì ta hướng bệ hạ văn mải? Triệu Tương thỉnh cầu nói. Thế nhưng là cái này có lôi kéo hiểm nghi, điện hạ vị trí kia, khó nói a. Tống Thời An dầu dĩ nói. Cái kia tiểu Tống đại nhân, có thể vì ta nói tốt vài câu? Triệu Tương hỏi lại. Tống Thời An mười phần khó xử, nhưng cắn răng, vậy ta nghĩ một chút biện pháp. Thương, đa tạ tiểu Tống đại nhân. Triệu Tương hai tay nắm tay, ngữ khí chân thận. Ta hết sức làm đi. Nói xong, Tống Thời An còn ngượng ngùng tạ lỗi nói lúc trước tại đại quân trước, ta để điện hạ trách phạt tướng quân, cũng chỉ là bởi vì muốn chính quân tâm, không có ý tứ gì khác, xin mời Triệu tướng quân, nhất định muốn gặp lượng a. Lời nói này vừa ra tới, Triệu Tương mặt liền cứng. Nhưng hắn hay là cưỡng ép gạt ra lễ phép ý cười, hồi đáp, tiểu Tống đại nhân không cần để ý, hết thệ cũng là vì thủ thành, cũng là vì đại ngu. Tướng quân có thể nghĩ như vậy cũng quá cảm tạ. Ân, Na Tương trước hết cáo từ. Triệu Tương quay người rời đi. Đưa lưng về phía Tống Thời An lúc, hung hăng cắn răng, mặt sầm lại. Tại hắn sau khi rời đi, Tâm Nguyệt nhìn xem cũng đem mặt sắc trầm xuống Tống Thời An, hỏi, cố ý nhục nhã hắn lần này, là vì sao? Chúng ta liều chết đánh thắng trận mới có phú quý, hắn dăm ba câu liền muốn cọ đến. Muốn gia nhập, liền phải làm chó. Đối với cái này Triệu thị bao cỏ, Tống Thời An hoàn toàn kinh thường, không đem chó, liền lăn. Ngụy Ngỗ sinh về Thịnh An sau, liền tại hoàng cung ở lâu. Dù là dựng lên to lớn như thế công, mà bởi vì Tống Tĩnh cũng không có gia ngục, cho nên bách quan cũng lựa chọn tập thể án binh bất động. Đợi đến Tống Thời An trở lại hắn nói, ở trong cung mỗi một ngày, Ngụy Ngộ Sinh đều đang đọc sách, không thấy bất luận kẻ nào. Ngụy Ngộ Sinh, ngươi đang làm gì? Trường Thanh công chủ nhìn thấy hắn liền đặt trong điện trên ghế nằm co quắp lấy, trong tay còn bưng lấy một quyển sách, có chút không hiểu. Mà Định Gia con ngươi nhìn lên sau, nhìn thấy phía trên Xuân Mãn Viên ba chữ, lộ ra một vòng hồ nghi, cái này không phải là cái gì hương diễm thư tịch đi. Cái này có thể cũng không phải là phổ thông hương diễm thư tịch. Ngụy Ngỗ Sinh nhìn cũng không nhìn nàng, tùy ý nói, cuốn sách này đem nhân vật khắc họa cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nhân vật tâm lý chuyển biến cũng tương đối tự nhiên hợp lý. Để lộ hương diễm áo ngoài, đều xem như một bộ không sai chợ bữa tiểu thuyết. Đó không phải là hương diễm thư tịch sao? Trường Thanh công chủ nhịn không được đầu đen rau muốn nói, ngươi cùng cái kia thủ khoa ở chung nửa năm, liền học được những này. Ngươi có việc? Ngụy Ngỗ Sinh đem sách buông xuống, bảo trì nằm tư thế nhìn về phía nàng. Ngươi không phải gặp qua cái kia cơ biên sao? Trường Thanh công chủ hiếu kỳ nói, hắn dung mạo ra sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Cảm thấy hứng thú nha, ta còn không có gặp qua khác hoàng đế đâu. Là Ngụy đế. Tại 4 năm sau, hắn ngồi dậy, đối với Trường Thanh công chủ nói ra, ánh mắt của hắn là trùng động. A, là như thế này a? Trường Thanh công chủ lập tức khẩn trương lên. Vậy hắn có phải hay không giống truyền thuyết như thế, sẽ ăn người tạp vụ. Cổ đại địch quốc ở giữa đã từng dư luận thủ đoạn, cứng rắn đen. Vu quốc bên này vì biểu hiện cơ duyên tàn nhẫn, liền nói hắn mỗi lần đánh thắng trận, tù binh địch tướng, liền đem thân thể của đối phương đào lên ăn tạp vụ. Tề quốc bên kia vì hiện ra ngụy diệp khủng bố, liền nói hắn là Diêm La chuyển thế, mỗi lúc trời tối đều sẽ biến thành trường hồng lông lệ quỷ, đồng thời lục thân không nhận. Chương 184, Tống Thời An, Tiến Thịnh An chương 184, Tống Thời An, Tiến Thịnh An kỳ thật đại đa số người đều là không tin, nhưng ngu dân chính sách khẳng định là có thể ngu đến một bộ phận dân. Mà lại Ngụy Diệp thật đúng là không phải tinh khiết giới đen. Ngươi không phải Diêm La chuyển thế, ngươi giết thân nhi tử làm cái gì? Người tài giỏi việc này, liền cái kia giết con, để đại ngu tại dư luận trong chiến đấu, nhiều năm như vậy một mực ngực gió, cũng chỉ có thể cứng rắn đen cơ duyên ăn người. Hắn là đánh thắng trận mới ăn người, hắn bị ta đánh bại, ta làm sao có cơ hội nhìn thấy hắn ăn người? Ngụy Ngỗ Sinh phản bác, cũng là. Trường Thanh công chủ gật đầu, lại sau đó thì sao? Hắn cùng người bình thường không giống với, trong tay trái có 6 cánh tay chỉ. A, làm hoàng đế, cùng thường nhân khác biệt cũng có thể lý giải. Còn có, ta mơ hồ nhìn thấy, tóc hắn phía dưới một cặp giống hiệu mở dạng, nhưng rất ngắn sừng. A, liên giác đều có, đây cũng quá nói, Trường Thanh công chủ sắc mặt dần dần trầm xuống, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Có thể một mực nghe được hiện tại mới phản ứng được, ngươi là thật có chút không dậy nổi. Đây cũng là cùng cái kia Tống Giải Nguyên học. Trường Thanh công chủ cắn môi nhíu mày, tương đối khó chịu. Không có việc gì liền đi một bên chơi Ngụy Ngỗ Sinh quát tay. Trường Thanh công chủ đứng ở hắn một bên, thay hắn phàn nàn nói, cuộc chiến này, rõ ràng chính là ngươi đánh thắng, làm sao cảm giác giống như là Ngô Vương thắng? Chớ đàm luận quốc sự. Ngụy Ngỗ Sinh tiếp tục nhìn lên Xuân Mãn Viên, ngươi liền một chút cảm xúc đều không có sao? Trường Thanh công chủ truy vấn, cũng nên cho ngươi phong vương, sau đó hứa một môn thế gia đích nữ hôn đi. Có ta liền thủ lấy, không có liền không có. Ngụy Ngỗ Sinh vẫn như cũng là nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gợn sóng, phản phất cái này thắng trận không có quan hệ gì với hắn. Trường Thanh công chủ mặc dù mẫu thân còn sống, nhưng mẫu thân bất quá là một cái lương nhân, ở trong cung thân phận kỳ thật phải kém đến càng nhiều. Nàng dạng này, dưới đa số tình huống đều là để mà hòa thân. Đối với Bắc Kiến quốc, đối với Nam Việt quốc, những địa phương kia hoàng thất vương thất, tình không để ý thân phận gì, nhưng cũng muốn cầu phải là cái công chúa. Bởi vậy, nàng liền cùng Ngụy Ngỗ Sinh báo đoàn. Nói như vậy, cũng không phải suy nghĩ nhiều một chút che chở, chỉ là đối với tiểu Ngụy lập công lớn còn không chiếm được vốn có phong thưởng, cảm thấy có chút thật đáng buồn. Vận mệnh con người, tựa hồ ra đời thời điểm liền định ra. Ta nghe nói Tống Thời An coi như trở về cũng muốn tiếp nhận đại lý tự thẩm phán. Trường Thanh công chủ hạ thấp giọng hỏi, hắn có thể còn sống sao? Nghe được câu này, Ngụy Ngỗ Sinh biểu lộ dần dần nghiêm túc, sẽ không có người dám giết hắn, ngay cả phụ hoàng cũng không dám. Trường Thanh thầm nói, Ngụy Ngỗ Sinh lãnh đạm nói ân. Đại lý tự, một đám quan viên chính thương thảo liên quan tới Tống Thời An thẩm tra xử lý. Hữu giám Tể Minh mở miệng nói, liên lụy tới bản án quá nhiều, mặc dù cũng còn chưa chứng thực, nhưng dù sao cũng là có về tội, bao quát sóc phòng bao quát trong triều đình. Ý của bệ hạ cũng là do chúng ta đại lý tự đến thẩm, cho nên muốn hay không mang cùng. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, muốn hay không trước tiên làm tội thần đối đãi, hay là nói chỉ là tìm hiểu tình huống. Tiêu chuẩn này phi thường trọng yếu. Tôn Hằng nói đại lý tự phán án, đó là dạng chứng cứ, là muốn nghe tới dụ. Đã có bệ tội mà lại bệ hạ giao cho chúng ta tới thẩm, vậy khẳng định là muốn dựa theo tội thần mà tính. Trong triều bách quan bọn họ cũng là chỗ chức trách, dù là coi như cũng không việc này, Tống Thời An là trong sạch vậy cũng không thể trừng phạt những cái kia chỉnh lên khuyên ngăn đại nhân đi. Tổng không thể không để cho nói chuyện đi. Không có, không ai nói như vậy. Dựa vào ghế bông thần để ép tay, cười nhắc nhở, liền nói muốn hay không mang cùng sự tình. Lúc này, chính tứ phẩm đại lý chính đại lý tự khanh đại bí mở miệng nói, lang gia binh biến bản án không có thanh toán, cũng liên lụy đến lục điện hạ, đến dựa theo quá trình đến. Đó chính là mang cùng. Thể Minh nói, mà bông thần thì là lâm vào do dự. Bách quan khả năng còn không rõ ràng lắm, cảm thấy chuyện này có chu toàn chỗ trống, nhưng mấy vị này làm hình danh đại lý tự đại lao, trong lòng cùng gương sáng mở dạng, Tống Tĩnh không có việc gì, Tống Thời An cũng sẽ không có sự tình. Nhưng có sao không, không phải bọn hắn đến định. Phía sau còn có đại nhân vật của nhau. Mấu chốt ở chỗ, muốn hay không đắc tội với người. Chúng ta là bệ hạ kiếm, hết thệ cũng đều phải đối với bệ hạ phụ trách. Tôn Hằng nhắc nhở Vương Thần. Đó là tự nhiên. Vương Thần nhẹ gật đầu, sớm liền kết nối tốt, sau đó tại trước khi vào thành, do ngục tốt chờ đợi, đeo lên tay cùm, đưa lên xe, áp giải đến đại lý tự. Còn có, Tôn Hằng nói bổ sung, vào thành thời gian đến tuyển một chút.
Ý gì?
Vương Thần hỏi. Trên triều đình người hiểu, chúng ta hiểu, nhưng những cái kia dân chúng cũng không hiểu, đã cảm thấy đánh thắng trận đó chính là trung thần. Mà cái kia Tống Thời An, am hiểu nhất chính là lôi cuốn dân ý. Tôn Hằng mười phần tỷ đấu nói ra, đến lựa chọn để hắn tại nửa đêm vào thành, bịt kín mặt, giải lên xe, đồng thời cùng còn lại người tách ra, đem ảnh hưởng ép đến thấp nhất. Chỉ là đóng cửa lại đến thầm, vậy còn tốt. Nhưng nếu là để dân chúng dính vào, vậy liền không có cách nào lừa gạt. Biện pháp này là thật tuyệt. Nhưng ông thần không có cách nào phản đối. Dù sao hắn là hoàng đế kiếm, không thể dùng hoàng đế ban cho quyền lực, định mở tân quý. Bắt giam quan viên, người phụ trách, cần chí ít cao đối phương lưỡng phẩm. Tống Thời An là chính thất phẩm, vậy thì phải là cái chính ngũ phẩm người đi. Ông thần nhìn về phía mấy người, chư vị, ai đi? Hiện tại toàn bộ đại lý tự, chính ngũ phẩm quan viên liền mấy cái này. Tôn Hằng tể minh tổng tứ phẩm. Đại lý trinh chính tứ phẩm. Ông thần chính nhị phẩm. Một cái thất phẩm huyện lệnh, chẳng lẽ muốn để đại diện đại lý tự khanh ông thần tự mình đi? Còn lại ba người, hai mặt nhìn nhau. Mà nheo mắt nhìn, còn lại hai người kịp phản ứng, nhất trí nhìn về phía Tôn Hằng, con mẹ nó ngươi sách khẳng định là ngươi đi a, ông thần cũng nhìn về hướng hắn. Bị ba người nhìn chằm chằm Tôn Hằng hoa cúc siết chặt, có chút bối rối nói tìm tòng ngũ phẩm không được sao? Hai cái tòng ngũ phẩm xuất kinh phá án. Đại lý chính nói, cái kia lại đến lúc sách một cái tòng ngũ phẩm đi lên. Tôn Hằng nghĩ ra được biện pháp. Ba người tiếp tục nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Sách cái quan ngũ phẩm phải đi qua thượng thư đài, dù là thông qua cũng không khó, nhưng bây giờ ông thần là đại diện đại lý tự khanh, hắn gắng đạt tới bình ổn quá độ, mới sẽ không làm chuyện loại này. Bọn hắn cái này không có đảm đương dáng vẻ, lập tức liền đem Tôn Hằng làm kinh, không phải, chúng ta làm việc lúc nào như thế thủ quy củ. Chương 185, Tống Thời An, phát triển an toàn lao, 1, chương 185, Tống Thời An, phát triển an toàn lao, 1, ngày 1 tháng 3, Tống Thời An đến Thịnh An. Tại đến trước, liền có đại lý tự quan viên sớm cùng bọn hắn cáo chi, chọn một đêm bên trong đến Thịnh An. Nhưng Tống Thời An cũng không có điều bọn hắn, trực tiếp, tại giữa ban ngày, mang theo cả đám, đến Thịnh An ngoài thành. Giữa ban ngày, Thịnh An cửa chính là mở ra. Còn có tiểu thương hành tẩu trải qua. Khi đại lý tự ngục quan nhìn thấy Tống Thời An ngựa cách thành chỉ còn trăm bước sau, vội vàng mang theo hơn 10 người ngục tốt, ngăn trở đội kỵ mã. Đồng thời, để dưới thành binh sĩ phối hợp, đối với cửa thành thi hành cấm đi, dân chúng rời xa. Tống Thời An, ngươi nhận được cái tội, là lang gia binh biến chủ mưu, xuống ngựa thủ cùng. Ngục quan đối với nó nghĩa chính ngôn từ nói. Một bên Tâm Nguyệt, lúc này liền muốn hơi đọng. Nhưng Tống Thời An để ép tay, để sự bình tĩnh, nàng mới duy trì lăng nhiên trừng mắt đối phương. Ngươi là Tâm Nguyệt sao? Ngục quan hỏi. Là. Tâm Nguyệt lên không nói. Ngươi cũng dính liễu tham dự lang gia binh biến, tập kích La tướng quân, xuống ngựa. Hắn nói. Không đợi Tâm Nguyệt mở miệng, Tống Thời An nói nàng là lục điện hạ người. Nghe được cái này, đối phương tại sửng sốt một hồi sau, liền nói, vậy nàng không cần. Nữ nhân này mặc dù tham dự, nhưng cấp trên không nói bắt nàng, quên đi. Chậm rãi, Tống Thời An xuống ngựa, rồi ra hai tay, nặng nề tay cùm, đem nó khống ở, không phải nói để cho các ngươi tại đêm lúc đến Thịnh An sao? Ngục quan đang chất vấn sau, nói do nói, hiện tại còn không thể vào thành, phải đợi đến ban đêm cấm đi lại ban đêm về sau, bị kín mặt, do ngục xe áp vận, đến đại lý tự bên trong. Lời nói này sau khi nói xong, Tống Thời An nhìn chăm chú hướng hắn, bị nhìn thấy trái tim siết chặt, hắn lập tức tâm thần bất định bất an. Một bên vừa rồi xuống ngựa Tâm Nguyệt, băng lãnh mà hỏi, người tên là gì? Hỏi tham tục danh nhưng làm hắn dọa đến run rẩy, nói ta cũng chỉ là chiếu vào phía trên chức trách của ngươi đã dùng hết. Tống Thời An nhẹ nhàng đánh gãy. Câu nói này, ngục quan vậy mà nghe được một tia thiện ý nhắc nhở. Tựa như là tại cứu hắn. Chúng ta là bị Trương Ôn bức hiếp, vu cáo Tống Đường Tôn tội thần. Lúc này, đám kia gia tộc quyền thế gia chủ đội vàng lại gần, từng cái đem hai tay rội ra đến, thỉnh cầu bên trên cùng, ngục quan lập tức chân tay luống cuống. Mà Tống Thời An, từ trước mặt hắn mà qua, đi hướng thành. Tâm Nguyệt thì là đi theo hắn một bên, dùng tay trái dắt hắn bị cùm ở tay phải. Bồi theo kinh lịch hết thảy. Cái kia hơn 10 người ngục tốt, cùng tân binh đản tử giống như, lui đến xa xa, chỉ có thể đi theo trung quanh, trên danh nghĩa áp giải. Cứ như vậy, bước vào thành một khắc này, toàn Thịnh An mất tính, tất cả đều bừng lên. Một cái đồ tể đứng ở trên bàn, hét lớn, đánh bại người không bắt, ném đi thành trì người không bắt, đem đổi đi cơ bên người bắt lại, đây là cái đạo lý gì à? Chỉ một thoáng, áp vận ngục tốt tất cả đều bị trận thế này hù dọa đến. Cảm giác một khắc, liền muốn bị bảy người bao phủ. Mà ngục quan lúc này mới ý thức được, chính mình một cái thất phẩm quan, là như thế nào có thể đi trụ thất phẩm quan. Đám đại nhân vật kia, đây là đang để cho mình có nổi. Còn nói cái gì trong đêm vào thành, che mặt đưa đến đại lý tự bên trong. Chính mình nếu là dám làm như vậy, vậy liền thật là xong. Bách tính tin tức cũng là linh thông, biết Tống Thời An hôm nay sẽ vào thành, nhưng không nghĩ tới ở thời điểm này, lại là dùng cùng áp tiến đến, bởi vậy lập tức liền phát hỏa. Mà Triệu Tương cùng Nhiễm Tiến, vừa cưỡi ngựa bước vào thành, liền ngay cả bận điệu tìm chặt ngựa. Xuống ngựa. Nhiễm Tiến nói. Triệu Tương cũng ý thức được, nhanh từ trên ngựa xuống tới. Đánh thắng trận người bị cùng lấy, đánh bại người ở phía sau cưỡi ngựa lớn, bọn hắn huân quý còn biết xấu hổ hay không? Chúng ta hay là trong đêm vào thành đi. Triệu Tương hiện tại mặt đều có chút nóng lên, biết lúc này cùng Tống Thời An cùng một chỗ sẽ phát sinh cái gì. Cho dù là huân quý, ai bất thình lình ném cái cải trắng cùng chứng thối, hắn chẳng lẽ dám hơi đọc sao? Sau đó đem đối phương cả nhà giết sao? Phàm là có chút lòng xấu hổ thảm bại không nên thua ngoại chiến, đều biết muốn mặt đến rủa lấy là người. Vậy cái này Tống Thời An là không ai có thể giết. Triệu Tương kinh ngạc nói. nhưng Nhiễm Tiến cũng không cảm thấy, đối với Tống Thời An đây chính là chuyện tốt, hay là không nhỏ tai họa ngầm à. Một lần nữa, Tâm Nguyệt thấy được dân tâm sở hướng, đều là hướng phía Tống Thời An tới. Không tự chủ, nàng hiếm thấy lộ ra ý cười, nhìn về phía Tống Thời An, lại phát hiện đối phương dị thường nặng nề, trên mặt không có một chút vui mừng. Chẳng lẽ hắn không cao hứng sao? Nắm Tâm Nguyệt tay nhỏ, Tống Thời An tiếp tục hướng phía đi về trước. Sóc Phong thủ không được, đủ tặc liền đánh tới Thịnh An. Có thể kháng đủ anh hùng các ngươi bắt, để một bọn luông chiều từ bé phế vật kiếm lời quân công. Không thể rét lạnh dũng sĩ tâm, không thể bắt Tống đại nhân. Đúng vậy a. Cũng bởi vì hắn cùng cái nhóm này giá áo túi cơm cũng không giống nhau, liền muốn xa lánh cô lập. Ngay tội Tống đại nhân đều là giá áo túi cơm. Đây chính là lôi cuốn dân ý cũng không phải là đột nhiên nhạc định, Tống Thời An đã sớm muốn quyết định làm như vậy. Chỗ tốt là để bách quan cùng hoàng đế kiêng kỵ. Chỗ xấu cũng là để bách quan cùng hoàng đế kiêng kỵ. Nhưng ích lợi đều là tại trong phong hiểm sinh ra. Lặng lẽ thụ thẩm, đúng là rất an toàn. Kỳ thật bất kể như thế nào, Tống Thời An cũng sẽ không chết. Tại thủ bên dưới Sóc Phong một khắc này đằng sau, hắn cùng Tống Tĩnh Phú Quý liền đã quyết định. Đó là hoàng đế ý chí. Tư Đồ Tôn, Tấn Vương, còn có một bộ phận có kinh nghiệm đại nhân vật cũng rõ ràng điểm này, không có người nào là đồ đần. Vì cái gì còn muốn có trở ngại cảo cùng thắng lực, cũng là bởi vì đây là phi thường bình thường chính trị hành vi, ở vào vị trí kia, nhất định phải có thái độ. Cho nên, Tống Thời An cũng phải có thái độ. Hắn chính là đến thu hoạch dân ý, kiếm lời hắn nên kiếm lời. Nói như vậy, tại cổ đại, dạng này là người, nếu như không có làm hoàng đế, cuối cùng đều không được chết tử tế. Nhưng tình huống không giống với. Đây là phân liệt thời đại, đây là thế gia thời đại, Tống Thời An đúng vậy khi hoa trắng nhỏ. Quyền lực tại đấu tranh bên trong theo thời thế mà sinh. Rất đơn giản, ta cầm quyền không phải liền là. Chỉ cần cường đại đến không ai có thể giết được ta, vậy bây giờ những ngày dân tâm, liền không cần e ngại. Tư Đồ phủ trong đình viện. Hiện tại Tôn Hằng, tràn đầy bất an. Phụ thân, ta là để đại lý tự quan biên, để bọn hắn đem Tống Thời An trong đêm mang vào thành. Những người kia không biết làm thế nào sự tình hiện tại thời gian này để hắn tiến đến, dân chúng toàn thành đều tại hô to kháng nghị. Nghĩ tới đây, Tôn Hằng cũng có chút phẫn hận. Chính ngươi dám đi tự mình bắt hắn sao? Chương 186, Tống Thời An, phát triển an toàn lao, 2, chương 186, Tống Thời An, phát triển an toàn lao, 2, nhìn xem cái này để cho người ta nhức đầu trưởng tử, Tôn Diễm có chút im lặng hỏi lại. Nhi tử cũng là lo lắng ảnh hưởng chúng ta Tôn thị danh dự, Tôn Hằng nhỏ giọng giải thích, cho thấy chính mình cũng không phải là e ngại Tống Thời An. Ngươi cũng có loại lo lắng này, một cái thất phẩm ngục quan, hắn dám làm thế này sao? Tôn Diễm một câu nói tỏ ra. Cái kia, đây là Tống Thời An chính mình muốn tại ban ngày đi bộ vào thành. Tôn Hằng kịp phản ứng. Ngươi mưu lược ngược lại là vì muốn tốt cho hắn. Tôn Diễm cười, hiện tại, hắn đem chính mình hướng trên giá lửa nướng. Hắn lôi cuốn dân ý, là mạo phạm thánh thượng. Tôn Hằng phảng phất biết được nguyên nhân. Ngồi ở kia cái vị trí bên trên, là càng sợ giấu kín một chút nhân khẩu, như rất nhiều tài sản riêng thế ra. Hay là, vung cánh tay hô lên, liền có thể kích động vạn dân tuổi trẻ quyền thần. Tôn Diễm một lần nữa hỏi. Vậy cái này Tống Thời An, lần này là xong. Tôn Hằng trong mắt, không khỏi ra chút chờ mong. Ngu xuẩn. Sau đó, hắn liền lại bị phụ thân cho mắng, trong lúc mấu chốt này, làm sao xong. Hắn cùng hắn lao tử, đều sẽ đi đến người đến đây. Nhưng ít ra phục bút, là lưu lại một cái. Trời cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa. Vậy chúng ta lần này, liền bất động ngu xuẩn. Phụ thân nhục mạ, liên tiếp đến, lúc trước ta để cho các ngươi không nên động, là bởi vì lúc kia bệ hạ đang câu cá, bắt chính là truyền bá lời đồn đại, ước gì đại quân thua mà thắng. Hiện tại, là kết toán thời điểm. Chúng ta khẳng định phải tiếp tục bảo trì thái độ, vạch tội Tống Thời An. Bị liên tục công kích nhiều lần, Tôn Hằng trung thực thật không dám nói chuyện. Ngươi là lo lắng, chúng ta lúc này tiếp tục dây vào Tống Thời An, sẽ ảnh hưởng cháu ta thị uy vọng, sẽ để cho phụ thân bề bợn. Mà, dù sao cũng hơi lo lắng. Ta cho ngươi biết, không biết. Tôn Diễm chắc chắn nói, nguyên một trận Bắc Lương chiến tranh, chúng ta Tôn thị cũng không có làm gì sai. Mặc dù bị để mắt tới chí ít không có trên mặt nổi có thể chọn mắc lôi địa phương. Nhục nhã thủ khoa, đó là đạo đức cá nhân không được. Chiêu hội thời điểm, không hay bệ hạ nói chuyện, đó là lập trường cùng thái độ. Vạch tội Tống Thời An, đó là bởi vì binh biến sự tình xác thực tồn tại, Sóc Phong liên danh thư vạch tội hoàn toàn chính xác có. Dù là những gia tộc quyền thế kia, thật sự là Trương Ôn bức hiếp đó cũng là chính bọn hắn vấn đề, Tư Đồ Tôn nói sai lời gì sao? Hoàn toàn không có. Hiện tại, Tống Thời An thế lớn chúng ta thế yếu đi một chút, đây cũng là thật. Có thể vặn ngã Tôn thị, còn rất sớm. Tôn Diễm thậm chí đối với Tống Thời An sau khi trở về, muốn hung hăng giết một đám người sự thật đều tiếp nhận. Nhưng là, hắn không có khả năng thờ ơ, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút, vạch tội Tống Thời An không có vấn đề, nhưng đừng đi bao lục điện hạ. Là người sau, đó mới là chết chắc. Vạch tội Tống Thời An, tính thần tử ở giữa nội bộ đấu tranh. Mà bao lục điện hạ, đó là tham dự lập chữ. Mấy cái mạng dám dạng này. Tê nghe đến đó, Tôn Hằng hạ giọng nói, thế nhưng là, những quan văn kia khuyến khích lấy Trần Khả Phu đi đạn Tống Thời An, bao lục điện hạ. Hắn thật muốn làm như vậy, chẳng phải là chết chắc. Tôn Diễm trong mắt, toát ra một tia âm lãnh, sợ cái gì? Giết hắn, liền không thể giết chúng ta. Đúng là như thế. Một cái nhị phẩm võ tướng, chẳng lẽ còn không đủ hắn Tống Thời An hạ giận sao? Tôn Diễm đã sớm tính chiến lược từ bỏ một ít người. Cái này vân quý không cần, sĩ tộc ghét bỏ, đầu óc chính trị là không Trần Khả Phu, không phải liền là tốt nhất heo sao? Phụ thân anh minh. Tôn Hằng đối với cha hành lễ, hoàn toàn đủ. Hồ Ly A, hay là giả hoạt? Khiêm Nhi tại Trương huyện như thế nào? Tôn Diễm hỏi. Trước đó vừa lên tới huyện lệnh, đại khái sắp trở về. nâng lên vị đệ đệ này, Tôn Hằng rõ ràng không cảm giác đứng lên.
Tốt.
Tôn Diễm nét miệng lên một vòng ý cười, tràn đầy tự tin, cũng đến chúng ta phát lực thời điểm. Ngồi dựa vào Tuyên Vũ điện trên long ỷ, hoàng đế tương đối bình tĩnh. Đại lý tự người, để Tống Thời An bọn người tại trong đêm vào thành. Nhưng Tống Thời An không có nghe lệnh, tại ban ngày liền đến ngoài thành. Trần Bảo nói: "Ai ra lệnh?" Hoàng đế hỏi. "Không có văn bản bên trên mệnh lệnh, vương thần bọn người cũng không có đóng dấu ký tên." Trần Bảo tiếp tục nói: "Là một cái thất phẩm ngục quan, phái người miệng truyền đạt. Bắt một cái thất phẩm huyện lệnh, do thất phẩm ngục quan đi làm, hợp quy củ sao?" Hoàng đế không vui nói: "Đại lý tự tất cả quan viên, phạt đổng nửa năm, nghiêm túc một chút." "Là, bệ hạ." Trần Bảo tiếp lệnh. Vào thành sau, bách tính tiếng vọng như thế nào? Hoàng đế hỏi. "Bẩm bệ hạ, cái gì cũng nói, mắng chiếm đa số." Trần Bảo nói. "Làm sao mắng?" Hoàng đế tiếp tục hỏi. Thế là, Trần Bảo liền chọn lấy một chút chủ lưu tiếng hô, đánh bại ném đi thành công bắt, chấn giữ thành bắt, đây là cái đạo lý gì? Huân quý thế gia tham ô nhiều tiền như vậy, còn mấy năm liên tục đánh bại, vẫn như cũng là quan to lộc hậu, Tống Thời An như vậy lực sắn hỏa trời, có thể một lần đế đô liền xuống ngục, đây là rét lạnh trung thần tâm. Thiên hạ này, có thể đối phó cơ bên chỉ có Tống Thời An, không thể giết Tống Thời An. Nói rất đúng a. Hoàng đế nhìn về hướng Trần Bảo, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bảo có chút khó khăn, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở miệng, vô luận như thế nào, chỉ có bệ hạ có thể thẩm phán, bách tính thanh âm có thể tính một loại tham khảo, nhưng không có khả năng giữ lời. Cái kia chấm, liền nghe bách tính thanh âm. Ngón tay tại trên lan can, nhẹ nhàng cộc cộc, nghĩ đến vị kia thủ khoa, hoàng đế mặt lộ túc sát, Tống Giải Nguyên, quyền thần cũng không phải dễ làm. Nhưng hoàng đế cũng không dễ làm. Hắn còn sống thời điểm, tất cả mọi người có thể ngăn chặn. Có thể sau khi chết, nô vương có thể sao? Thần vương có thể sao? Nỗ sinh phụ phục tại thần, cự tuyệt hết thệ phong thưởng bộ dáng, trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ, cơ duyên mới là đúng? Bệ hạ, cái kia Tống Thời An khi nào thẩm? Trần Bảo hỏi. Đi vào đại lý tự sau, liền bắt đầu thẩm. Hoàng đế sau khi nói xong, lại bổ sung, thông nhân phủ bên kia cũng có thể đồng bộ đi thẩm Ngô Sinh. Là, bệ hạ. Ngoại thành một đoạn này chỉ cần nửa canh giờ đường, đi nhanh hai canh giờ. Nhưng tiến vào hoàng thành sau liền thông suốt, không có đã được lợi ích người sẽ đi đồng tình quy tắc kẻ phá hoại. Tâm Nguyệt một mực đem Tống Thời An đưa đến đại lý tự. Dừng bước, rốt cục, ngục quan vươn tay, để Tâm Nguyệt đừng lại đi. Lại đi theo, vậy liền đi vào chung ngồi tù. Tâm Nguyệt cũng buông lỏng tay ra, nhìn xem Tống Thời An nhập đại lý tự. Tại đi vào trước, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng vị kia cực ít có biểu tình biến hóa, thật là khi chính mình muốn ngồi xổm hào sau, vẫn là không nhịn được lo lắng nữ nhân, mỉm cười nói, "Tâm Nguyệt, ngươi thật tốt." Chương 187, đến cùng ai là chủ mưu? Một, chương 187, đến cùng ai là chủ mưu? Một, thiên hạ tất cả mọi người, chỉ cần là phạm tội, cuối cùng đều có thể về đến đại lý tự. Nhưng người của hoàng thất ngoại trừ, có thể hoàng tộc, cũng không phải là liền có thể hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm. Thế là, liền thiết lập tông nhân phủ dạng này một cái cơ cấu, để mà quản lý hoàng gia tôn thất sự vụ. Đồng thời, thiết lập một cái không tại tam công cựu khanh bên trong siêu phẩm chức quan, tông chính. Bình thường do trong tông thất, người đức cao vọng trọng đảm đương. Hiện tại tông chính chính là Kỳ Vương, Ngụy Kính. Hoàng đế số ít còn có thể có vài lời quyền huynh đệ. Tại Tống Thời An đi vào đại lý tự sau, Ngụy Ngộ Sinh cũng tiến vào tông nhân phủ. Một tòa nghiêm túc trong nội điện, Ngụy Ngộ Sinh ngồi tại vị bên trên. Ở tại đối diện, Ngụy Kính cũng ngồi tại vị bên trên. Lục hoàng tử Ngụy Ngộ Sinh, lang gia điều binh sự tỉnh, ai là chủ mưu? Ngụy Kính ngữ khí nghiêm nghị nói: "Về tông chính, ta làm chủ mưu." Ngụy Ngộ Sinh nói: "Ghi lại trong danh sách." Ngụy Kính giơ tay lên, một bên một vị nào đó tiểu bối tôn thất hoàng tộc, bản chép tay có trong hồ sơ. Cướp sóc phong trương ôn bọn người tài sản, người nào chủ mưu? Lần này Ngụy Ngỗ Sinh không có nhận tội, mà là giải thích nói, là trương ôn bọn người là hối lộ cửa nam thủ thành sĩ quan, chủ động giao ra tiền tài. Có thể có chứng cứ. Thủ thành một đám sĩ quan binh sĩ, toàn bộ đều trưởng hình, phạt đồng, giáng quân cùng huyện nha đều là lưu án cũ. Lần này đến Thịnh An gia tộc quyền thế gia chủ, cũng có thể làm người chứng. Ngụy Ngỗ Sinh nói, ghi lại trong danh sách. Ngụy Kính đưa tay, tiếp tục. Hắn hỏi, Sóc Phong huyện lệnh Tống Thời An hứa hẹn cấm quân binh sĩ sĩ quan, thăng liền hai cấp trở lên, người nào chủ mưu? Chủ tam mưu. Hắn đề nghị sao? Không, là chính ta quyết định. Ghi lại trong danh sách. Tại cái này cũng ghi lại sau, Ngụy Kính nhìn chằm chằm Ngụy Ngộ Sinh, giọng nói mang vẻ một tia vận hỏi nói một vấn đề cuối cùng, Sóc Phong huyện lệnh tại tất cả hành động bên trong, gánh chịu cỡ nào trách nhiệm? Hết thể hành vi, đều là ta đưa ra, ta quyết định. Lúc, Tống Thời An hắn, chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh của ta, cùng còn lại người toàn bộ một dạng. Ngươi xác định? Ta xác định. Ghi lại trong danh sách. Rốt cục, tại tông nhân phủ trận này không chút nào dây dưa dài dòng thẩm phán, như vậy kết thúc. Ngụy Kính đứng dậy, Ngụy Ngỗ Sinh cũng đứng dậy. Hai người lẫn nhau cúi đầu. Lục điện hạ, tại đại lý tự phía bên kia kết án trước đó, ngươi đến một mực tại nơi này, thứ lỗi. Ngụy Kính đạo. Ngỗ Sinh liền quay giày hoàng thúc. Ngụy Ngỗ Sinh tương đối khiêm tốn về lấy dáng tươi cười. Chức trách của ta. Ngụy Kính cũng cười cười, bất quá biểu lộ vẫn như cũng là tương đối chính thức, nhắc nhở, tông nhân phủ bên này như vậy kết án, chờ ta ra khỏi nơi này, liền không thể sửa lại. Không cần hoàng thúc, một chữ không thay đổi. Tốt. Ngụy Ngỗ Sinh dứt khoát như vậy nhận tội, để Ngụy Kính cái này sắp 60 lao đầu, cũng coi là thiếu chịu một chút trà tấn. Tại gia tông nhân phủ sau, hắn liền đối với người bên ngoài nói ra, đem những này giao cho bệ hạ. Ngụy Ngỗ Sinh sách nhận tội, đưa đến hoàng đế trong tay, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn một chút, dù sao cũng là đã sớm biết sự tình. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, muốn hay không đưa đến đại lý tự vương thần, phụ tá hắn thẩm án. Trần Bảo, hoàng đế đối với một bên thái giám hỏi, dựa theo đại lý tự phá án quá trình, Tống Thời An bên kia được bao lâu mới có thể kết thúc, Giang Ngục. Bẩm bệ hạ, cái này phải xem Tống Thời An cầu cung. Trần Bảo đáp, ngươi cảm thấy, hắn sẽ như thế nào nói sao? Hoàng đế lại hỏi, tha thứ nô tỳ mạo phạm. Nói người vô tội, nói, nếu là Lục điện hạ cùng Tống Thời An thương thảo tốt, tách ra trở về, như vậy đối với Lang gia điều binh, đem danh lợi mua chuộc lòng người các loại hết thể hành vi, hẳn là cũng đã trước đó đối diện cầu cung. Hoàng đế đem Trần Bảo cái này không dám nói tử, thay hắn nói. Trần Bảo nói ra, dù là ở trong chi tiết có thể có chút xuất nhập, Tống Thời An sẽ hơi giữ gìn một chút điện hạ, nhưng trên đại thể, hẳn không có quá lớn khác nhau. Nếu như hai nhân khẩu thờ một dạng, đây chẳng phải là rất nhanh, liền có thể vô tội phong thích. Hoàng đế lại hỏi, Tống Thời An là được đi ra, nhưng hắn lại không thể đủ đi ra rất dễ dàng. Hoàng đế muốn cho Ngô Vương trải đường, thì sẽ không thể để hắn nhẹ nhõm ra ngục. Chỉ đến dự thiết một chút trở ngại. Dạng này, Tống Thời An liền thiếu Ngô Vương bên kia ân tình. Cái kia bệ hạ Trần Bảo nghĩ nghĩ sau, nói ra, toàn bộ Bắc Lương quan lại, nhất là võ tướng, hiện tại trên cơ bản đều là cấm quân thành viên tổ chức, mà lại những người kia đã quy điện hạ, lại quỳ Tống Thời An, quá lớn. Hoàng đế trực tiếp liền cho phủ định, là muốn cho Tống Thời An mặc lên một chút có thể lớn có thể nhỏ tội danh, để Ngô Vương đi ra anh hùng cứu anh hùng, nhưng ngồi dưỡng vây cánh cái này nhỏ không được. Cái kia Trương Ôn hối lộ đối tượng, kỳ thật cũng không phải là cửa Nam thủ vệ, mà là Tống Thời An bản nhân. Tình báo này vô cùng tư mật, nhưng hoàng đế chính là biết, hoặc là thay cái thuyết pháp, hoàng đế không biết sự tình, quá ít. Không, lưu lại thủ đoạn. Cái này cũng không quá được, bạo lộ ra sẽ để cho An Sinh không được an sinh, cảm thấy khẩn trương. Cái kia Trương Ôn Nhi tự chết, quá quan loa. Trần Bảo nói ra, mà lại, đây là Tống Thời An tự tay giết. Cái này, quá nhiều người biết, cho dù là giám quân cũng phải như thật ghi chép. Trương Ôn cùng gia quyến hồi phủ sau, con của hắn liền bị Tống Thời An giết chết, sau đó tìm ra thông đồng với địch mật tín. Trương Ôn là sóc quận đệ nhất thế gia gia chủ, con của hắn là tứ phẩm đô úy, chất tử là trước phong cương đại lại thứ sử, trực tiếp bị hố một cái con trai trưởng, sự tình không coi là nhỏ. Đương nhiên, đợi đến Tống Thời An án kết thúc, Trương Ôn một nhà, bao quát cái kia đô úy đại nhi tử, đều được chém đầu. Cho dù là bên ngoài chất thứ sử, cũng trên cơ bản thối lui ra khỏi trung tâm quyền lực, có thể có cái tổng tam phẩm chức quan nhà tản, một mực lăn lộn đến về hưu, đó chính là hoàng ân quân quận. Có thể, liền cái này, hoàng đế quyết định ra đến, chỉ cần Tống Thời An cùng Ngụy Ngỗ Sinh khẩu cung nhất trí, An Sinh tổ hợp cũng có thể như vậy phân hóa. Thời An trở lại Thịnh An sau, ta tất nhiên sẽ nhập tông nhân phủ, sau đó tựa như lúc trước nói một dạng, chống đỡ tất cả trách nhiệm. Ngươi tại đại lý tự, cái gì cũng không cần thừa nhận, chỉ nói những cái kia đều biết sự tình, ngươi cùng theo một lúc làm. Ngươi tuyệt đối không nên để ý, chiến công của chúng ta không ai có thể ma diệt, ta cũng sẽ không có vấn đề gì, càng sẽ không trách ngươi. Đến lúc đó ngươi cần làm chính là nhanh lên từ đại lý tự đi ra. Ngụy Ngỗ Sinh đêm hôm ấy lời nói, tại Tống Thời An trong đầu về truyền bá. Chương 188, đến cùng ai là chủ mưu? 2, chương 188, đến cùng ai là chủ mưu? 2, ngồi trong tủ, nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, tên kia hôm nay đi bắt chính mình ngủ quan tới, đứng tại lao bên ngoài, cười đối với Tống Thời An nói ra, "Tiểu Tống đại nhân." Ý thức được bị đại nhân vật khi đau, đến bổ cứu. Tống Thời An nhìn về phía hắn, cười cười, "Chuyện gì?" "Hôm nay à, vậy cũng là phía trên yêu cầu ta làm như vậy, bên trên cùng cũng là nói ở trên, hạ quan cũng chỉ là chấp hành. Quá trình hơi thô bạo một chút, xin thứ lỗi a." Hắn tựa như là cái kia khế khoa phu châm chọc trong tiểu thuyết công chức nhỏ một dạng, lơm lớm lo sợ. Đương nhiên, hắn nhưng là chính tác phẩm, tính quan không nhỏ. "Không có việc gì, không trách được trên đầu ngươi." Tống Thời An hoàn toàn không thèm để ý cái này cảm giác các bách. Cái này nói bóng gió, là muốn trách cấp trên các đại nhân a, phụ thân ta biết ta đi vào sao? Tống Thời An hỏi. Tống phủ quân hẳn là biết đến. Đối phương trả lời, hắn những ngày này vẫn luôn là do ông đại nhân tự mình kết nối. Bất quá chiếu ngục bên kia, tại hạ quan phạm vi chức trách bên ngoài, chỉ sợ không có cách nào truyền lời. Chiếu ngục là cao cấp quan viên thụ thẩm địa phương, khẳng định cùng Tống Thời An không giống với. Không cần. Tống Thời An cũng không thèm để ý cuối cùng sẽ nhìn thấy. Tốt. Tống đại nhân, khi nào khai thẩm? Tống Thời An hỏi. Ta chính là đến mang ngài đi. Mục quan nói ra. Đi thôi. Tống Thời An tương đối thản nhiên đứng dậy, sau đó cùng vị này cùng mình cùng cấp bậc mục quan, đi tới một gian bốn chỗ đều là phong bế, bên trong còn có các loại hình cụ phòng thẩm vấn. Tại chính giữa, có một cứng rắn mà thấp ghế gỗ. Không cần hắn nói, Tống Thời An bị tới. Tại phía trên, là hai thanh rộng rãi mà thoải mái dễ chịu ghế dựa, chính là đến thẩm người của mình. Là ai đến đâu? Tốt chờ mong đâu? Ai làm quan thẩm vấn, tại một trận xoắn suýt từ chối sau, cuối cùng biến thành Tôn Hằng cùng Tể Minh hai người cùng một chỗ. Đại lý tự tả Hữu Giám. Tôn Hằng cảm thấy hẳn là Tể Minh nguyên nhân, chính là Hữu Giám phụ trách hoàng thành bên ngoài quan viên đơn kiện cùng thẩm vấn, Sóc Phong huyện lệnh là Lương Châu rõ ràng tính địa phương. Tể Minh cảm thấy hẳn là Tôn Hằng nguyên nhân, là bởi vì bạch tội Tống Thời An bách quan là kinh thành, đây xem như kinh đô án. Cho nên cuối cùng thỏa hiệp là hai người đều đến. Vì cái gì không phải hai người cũng không tới? Vương Thần nói có chút việc về nhà trước. Lục điện hạ về Thịnh An, bách quan nên đón, tất nhiên xem như ca ngợi. Tể Minh phòng đoàn nói, đã như vậy, trong một tháng này, vì sao không có bất kỳ cái gì phong thưởng? Mà lại, người còn một mực tại trong hoàng cung, cái nào đều không có đi. Ý của ngươi là Tôn Hằng hỏi, điện hạ kháng toàn bộ tội. Thể Minh không nói gì, nhưng hai người đều cảm thấy có khả năng. Cái kia Tống Thời An nếu như đem trách nhiệm cũng nói đến là trên người điện hạ Thể Minh nói, vậy chúng ta còn không thể về đối, trách cứ lớn mật. Chỉ có thể như thật đem tường tình bẩm báo đến trong cung. Tôn Hằng nói, có thể nói xong, hắn lại nhíu mày, hai bên nếu là đối mặt, Tống Thời An coi như vô tội. Thốt ra lời này đi ra, Thể Minh liền nhìn chăm chú về phía Tôn Hằng, ánh mắt có chút nghiêm túc. Đừng mấy cái làm đấu tranh, đem hắn cũng liên lụy vào. Dựa theo quá trình hỏi, dựa theo quá trình thẩm đi. Tôn Hằng thu liễm lại hắn ý xấu. Hai người cùng đi phòng thẩm vấn, cùng nhau ngồi ở vị bên trên. Đồng thời, còn có mấy vị trúc quan, ghi chép quan, để mà cam đoan chương trình chính nghĩa. Nhìn thấy Tống Thời An tên con này, Tôn Hằng liền giận, nhưng lại khí, cũng không thể tiết tư phẫn. Chớ nói chi là khảo vấn. Lấy vụ án này đẳng cấp, hắn ra ngoài nếu là thiếu sợi lông, đều có người muốn rơi đầu. Tống Thời An đang nổi lên tốt hết thảy sau, Tôn Hằng một bên nhìn xem hồ sơ, vừa mở miệng, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta biết tội. Ba chữ này vừa nói ra, hai người trợn tròn mắt. Tiểu tử này, vậy mà nói biết tội. Nơi này cũng không phải dở tính trẻ con địa phương, chính hắn đều thừa nhận tội, nhưng là muốn dựa theo ngu luật đến phán. Ngươi biết tội gì? Tôn Hằng hỏi lại. Ngươi muốn hỏi tội, mà không phải để cho ta nhận tội. Tống Thời An nhắc nhở. Không cần ngươi nói, bản quan có thể không biết. Tôn Hằng không vui lỗi qua đi, nói ngay vào điểm chính, có vạch tội nói, Lang gia điều binh án vì ngươi chỗ chủ mưu, có thể có việc này. Lang gia điều binh, vì vận dụng hết thể lực lượng kháng đủ. Ta đang hỏi ngươi ai chủ mưu? Ta ngay tại nói. Tống Thời An cũng theo dõi hắn, không tiêu ngạo không tự thi, nghiêm túc hồi đáp, cũng không phải là mưu phản, làm sao đàm luận chủ mưu. Vậy ngươi mới vừa nói biết tội, biết chính là hạ tội. Thể Minh đặt câu hỏi nói, ta biết tội, là biết vì kháng đủ, tùy cơ ứng biến, từ đó trái với quân kỷ, mà không phải mưu phản tội. Phải chăng mưu phản, không phải do ngươi định nghĩa? Tôn Hằng nói, ta có ghi lại trong danh sách sao? Tống Thời An nói, có. Thể Minh nói, mỗi một chữ đều ghi lại, đến lúc đó còn cần ngươi ký tên đồng ý. Tốt. Vậy ngươi lại nói. Thể Minh tiếp tục nói, lần này ngươi cái gọi là trái với quân kỷ tùy cơ ứng biến, là người phương nào đưa ra, người nào quyết định, người nào chấp hành, cái này mới là mấu chốt. Tống Thời An trả lời, quyết định hắn có thể hay không mau chóng ra ngục. Tất cả mọi người nhìn thấy chấp hành cái kia một vòng tiết có hắn, cho nên chỉ cần thừa nhận trên mặt nổi, sau đó cùng tông nhân phủ bên trong Ngụy Ngộ Sinh khẩu cung đối đầu, hắn liền trên cơ bản muốn vô tội thả ra. Tôn Hằng phiền nhất cũng chính là nơi này, cái này lục điện hạ đối với hắn cũng quá tốt đi, lại đem hết thệ đều nắm ở trên người mình, chỗ kia có công lao cũng liền về Tống Thời An. Ngẩng đầu, Tống Thời An đột nhiên nói, điều binh sự tình vì ta đưa ra, điện hạ quyết định, hai người chung chấp hành. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người, bao quát ghi chép quan viên đều định trụ. Cái này Tống Thời An lại phải dùng nhục thân kháng mưu phản chi tội. Không sai, Tống Thời An là đáp ứng Tiểu Ngụy, nhưng đó là lừa gạt một chút hắn. Nếu là chính mình cùng hắn khẩu cung đúng rồi, đó chính là Tiểu Ngụy toàn trách, chính mình không trách. Nhưng nếu là hắn cùng Tiểu Ngụy khẩu cung mâu thuẫn lẫn nhau, đó chính là hai người tội danh đãi định. Nô Vương, ngươi không phải muốn thu mua lòng của chúng ta sao? Vậy ngươi liền phát huy ngươi thông thiên thủ đoạn, để cho chúng ta hai người đều vô tội. Tề Minh cùng Tôn Hằng hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ như vậy vừa. Những tội danh này, một người đến kiêng, đó là khẳng định một con đường chết. Nhưng hoàng tử có vô địch kim thân, có thể cầm nhẹ để nhẹ, cùng lắm thì chính là công tội bù nhau. Hắn một kẻ là bách quan chỗ địch ý huệ lệnh, lấy cái gì đi kiêng? Chỉ có một cái khả năng tính. Lục hoàng tử bên kia khẩu cung là cùng hắn hoàn toàn tương phản. Chương 189, hoàng đế muốn giết người, 1, chương 189, hoàng đế muốn giết người, 1, dù là chỉ có bộ phận địa phương trùng hợp vậy hắn đều là chết chắc. Liên nói một chút, làm thần tử, hướng những binh lính kia đem danh lợi mua chuộc lòng người, có thể chứ? Tuyệt đối không được. Không nói cái này tại hình thức phía trên, đến cùng có hợp hay không quy củ, liền một chút, liền không có biện pháp chọn, người hướng binh sĩ quan đem danh lợi mua chuộc lòng người sau, bọn hắn nên cảm tạ ai? Đây là cầm hoàng đế quyền hành, đi thành tựu chính mình hy vọng, bồi dưỡng thiết thực tồn tại vây cánh. Vô luận nói như thế nào, giả tá thần khí điểm này, chính là tội chết. Bởi vậy, Tôn Hằng lúc này lại hỏi, đôi kia cấm quân binh sĩ thăng liền hai cấp, là ai đưa ra, ai quyết định? Đồng quan cùng Triệu Tương liên tiếp hai bại, Bắc Lương sớm đã quân tâm tan rã. Trong cấm quân, lòng người bàng hoàng, đều cho rằng thủ Sóc Phong thành hẳn phải chết, mà Sóc Phong trong thành, gia tộc quyền thế cùng cơ duyên cấu kết, chỉ có lâm trận để bạn, đem Sóc Phong lực lượng tụ tập chỉnh hợp, nếu không tất sinh binh biến, dân biến. Tống Thời An nói, ta hỏi ngươi là ai đưa ra, ai quyết định, ai bảo ngươi nói những thứ này? Tôn Hằng lúc này cả giận nói. Tống Thời An nhìn chăm chú một bên Tề Minh, nói đi lại trong danh sách. Ngươi. Tôn Hằng lập tức liền giận. Tề Minh giơ tay lên, cũng đối với một bên quan viên nói ghi lại trong danh sách. Bẩm đại nhân, nhớ. Hán vội vàng nói, tội có thể nhận, nhưng không thể lẽ thẳng khí hùng, quân không biên giới trực tiếp thừa nhận, liền làm. Giải thích nguyên nhân bên trong, đã là cãi lại, cũng là một loại thành khẩn thái độ. Ta là trung thần, hết thể cũng là vì đại ngu. Mặc kệ ngươi tin hay không, thăng liền toàn thể cấm quân hai cấp, là ta hướng lục điện hạ đề nghị, cuối cùng do hắn quyết định, sau đó ta đi áp dụng. Tống Thời An nói ra, ghi lại trong danh sách. Tôn Hằng cũng giống như hắn, ngữ khí hung ác. Sau đó, chính là không ngừng đặt câu hỏi liên quan tới cướp đoạt Sóc Phong gia tộc quyền thế tài sản các loại. Nhưng nơi này, Tống Thời An không có thừa nhận, bởi vì cái kia một chút, hắn làm không có bất kỳ cái gì tí vết, vật chứng, nhân chứng, chương trình, tất cả đều đầy đủ, huyện nha hồ sơ vụ án cùng giám quân bên kia đều có không lệch mấy ghi chép, là chịu được lịch sử kiểm nghiệm. Cứ như vậy, đại khái một canh giờ, dài dằng dặc thẩm vấn kết thúc. Ghi chép lại khẩu cung, khoảng chừng mấy ngàn chữ. Tự viết quan biên, đem nó hiện lên đến Tống Thời An trước mặt, đồng thời cho giấy bút, để mà ký tên đồng ý mà Tống Thời An, từ đầu tới đuôi, một chữ đều không lọt cẩn thận xem. Hắn thuộc về là loại kia, đăng ký cái trò chơi tài khoản, đều muốn đem miễn trách thanh minh tất cả đều từ đầu tới đuôi xem hết người, đặc biệt tích cực, không ai có thể lừa gạt hắn. Cái này khiến phía trên Tôn Hằng đều có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng cũng không có cách nào thúc. Tống Thời An hiện tại chính là, chính mình chỉ cần ngữ khí không tốt hỏi, hắn liền muốn ngữ khí không tốt đối. Nếu là có thể dùng hình liền tốt. Nhưng người này, là thật không thể chạm vào. Đại khái 2 khắc 30 phút sau, Tống Thời An rốt cục xem hết. Dùng bút, ký vào tên của mình. Sau đó, lại dùng ngón tay quả dấu đỏ bùn bần tay đồng ý Tống Thời An. Đây chỉ là lần thứ nhất, giống như vậy tra hỏi, thẩm vấn còn sẽ có rất nhiều lần, ngươi muốn đối với ngươi đã nói phụ trách. Thể Minh đứng dậy trước, đối với hắn nhắc nhở. Câu nói này có thể nhìn ra được, hắn đối với mình lấy lòng. Dựa theo bình thường thẩm vấn thủ đoạn, sẽ không đánh loại này tra hỏi, cũng sẽ không nói muốn lặp đi lặp lại thẩm. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nói chuyện phải thận trọng, không cần trước sau mâu thuẫn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tốt. Tống Thời An bình hòa đáp lại. Sau đó, liền do ngục quan tự mình mang theo hắn, trở lại ngục giam. Thẩm vấn một đám người, thì là tại đại lý tự bên trong, chờ đợi cấp trên quyết định. Lúc này, Vương Thần giống như là vừa bận thẻ một chút một dạng, về tới đại lý tự. Đồng thời đối với Tể Minh cùng Tôn Hằng, hắn tương đối xin lỗi vừa cười vừa nói, ai nha, không có một cái nào hiền thê, thật sự là gia đình không yên, một chút sự tình, nhất định phải huyên náo gà chó không yên. Nơi này, ta liền rất hâm mộ hai vị nha. Vương đại nhân thật đúng là thương cảm phu nhân. Tôn Hằng lại cười không nổi, tương đối bình thản nói ra, lần tiếp theo thẩm vấn, không biết đại nhân có thể hay không tại. Đây là tất nhiên ở, đại lý tự chức trách làm đầu thôi. Vương Thần cười đáp, mà chi phối giám, đối với hắn ý kiến đã không nhỏ. Mặc dù đều là thuộc hạ của hắn, nhưng ở thời khắc thế này, không có đảm đương, là rất phía dưới. Nếu như thật muốn để hắn lên làm cựu khanh bên trong, cực kỳ quyền cao chức trọng đại lý tự khanh, vậy cái này cơ cấu, nhưng chính là phế đi. Bởi vậy, tuyệt đối không có khả năng để hắn lên đi. Đến lúc đó, triều đình đến hỏi ý hắn thay mặt đại lý tự khanh trong lúc đó bên trong như thế nào, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau đạt thành ăn ý, không có khả năng cho hắn nói tốt. Bất quá cũng không nhọc đến hai người bọn họ phí tâm, Vương Thần căn bản cũng không có làm có thể chuyển chính thức trông cậy vào. Có thể tại lần này lang gia binh biến án bình ổn vượt qua, đó chính là vận hạnh, còn muốn lấy thừa cơ thằng một thanh. Nào đâu, vị trí kia, hoặc là Tống Tĩnh, hoặc là hoàng đế lại an một cái hắn yên tâm nhân tuyển. Nói thế nào? Vương Thần hỏi. Đây là khẩu cung sách. Thể Minh hiện lên cho hắn, mà hắn đang nhìn qua đi, diện lộ liễu một chút ngưng sắc, tiếp tục như vậy, không có một tháng sợ là thẩm không hết. Lượng công việc lại tăng lên. Vậy làm sao nói, muốn trực tiếp báo lên sao? Tôn Hằng hỏi. Trực tiếp giao cho trong cung đi, lời gì cũng không cần nói. Vương Thần nói, đến cùng làm sao thẩm, đây còn không phải là bệ hạ chuyện một câu nói. Theo lý mà nói, đại lý tự đều sẽ đối với thẩm vấn, có quan điểm của mình cùng cái nhìn. Bởi vì không có khả năng nói tội phạm chính mình nói cái gì, chính là cái gì. Nhưng không ai có thể định nghĩa, Tống Thời An đến cùng phải hay không thật tội phạm. Cuối cùng, khẩu cung sách còn nguyên do đại lý chính, thượng trình đến trong cung. Mà Tống Thời An đang tra hỏi thất âm vang hữu lực phát biểu, cũng rất nhanh, liền truyền khắp đại lý tự toàn thể trung cao tầng quan biên. Tại Tống Tĩnh chiếu ngục trước, tiểu lưu đại nhân tả hữu nhìn quanh sau, che miệng, nhỏ giọng nói, phủ quân. Thấy thế, Tống Tĩnh đứng dậy, đi tới, tiểu lưu đại nhân, chuyện gì? Phủ quân. Tiểu lưu đại nhân tiếp tục đè ép thanh âm nói, công tử đang tra hỏi bên trong, thừa nhận lang gia điều binh, tự tiện phong quan, cho hắn chủ trương, điện hạ quyết định. Tiểu lưu ngày đó là muốn xem rõ ràng. Mình quả thật là bởi vì sớm truyền lời, để đại lý tự thiếu khanh không vui, đi hận. Làm nhiều năm như vậy chính tác phẩm, đoán chừng nhắc lại cũng khó. Nhưng chúng ta có thể hay không thay cái mạch suy nghĩ đâu. Chương 190, hoàng đế muốn giết người, 2, chương 190, hoàng đế muốn giết người, 2, ngay cả đại lý tự thiếu khanh đều muốn định bợ Tống phủ quân, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp nhảy qua thiếu khanh đi định bợ Tống phủ quân? Không để cho trung gian thương kiếm lời trên lệ giá. A, hắn nói như thế đó a. Tống Tĩnh nói ra. Phủ quân, ta muốn không để người chuyển cáo một chút công tử, liền nói là phủ quân ngài nói. Hắn trái phải nhìn quanh sau, nói, không cần. Tống Tĩnh mỉm cười từ chối nhã nhặn, bất quá hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói bổ sung, nếu như thuận tiện, liền nói với hắn, ta đã biết, ta tại trong ngục hết thảy mạnh khỏe, không cần phải lo lắng. Là, tiểu lưu đại nhân không biết vì cái gì tại trong lúc mấu chốt này, trọng yếu như vậy thời điểm, chuyện như thế không có ý nghĩa nói, nhưng vẫn là quyết định làm theo, cũng cáo tử, vậy hạ quan, trước hết đi xuống. Ân, Tống Tĩnh cười, để hắn đi. Mà giật tại trong ngục, một bàn tay khoác lên cầm trên gối, ngoài ý muốn thong dong. Câu này truyền cáo, cũng không phải là nói nhảm. Tương phản, cái gì đều nói xem rõ ràng. Buông tay làm, không cần bởi vì ta cũng đang ngồi tù liền có áp lực. Nhìn chăm chú chiếu ngoài ngục, Tống Tĩnh ngựa khí nghiêm nghị nói, vậy hạ, chúng ta Tống thị cũng là bận tâm mặt mũi. Đại lý chính tướng đại lý tự khẩu cung, giao cho trong cung thái giám, đồng thời hướng đối phương hoàn toàn nói rõ thẩm phán quá trình cùng chi tiết. Sau đó, thái giám lại lên hiện lên cho Trần Bảo. Cuối cùng, do Trần Bảo đưa cho hoàng đế. Sau khi xem xong, hoàng đế ít có sửng sốt một chút. Có ngoài ý muốn, nhưng không có như vậy ngoài ý muốn. Đương nhiên, khẳng định là bị loại này khẩu cung, chỗ thoáng trùng kích đến một chút. Trần Bảo, ngươi đến xem. Hoàng đế hiện tại có thể thật dễ nói chuyện người, liền cái này đại thái giám. Những người khác không phải không tin được, là bọn hắn không biết toàn cảnh. Biết toàn cảnh cái kia Tư Mã Dục cũng sắp bị chính mình đùa chơi chết. Là, bệ hạ. Trần Bảo tuân theo mệnh lệnh, tương đối cẩn thận đem nó xem hết. Hắn cũng bị kinh ngạc một chút. Ngươi có thể lý giải sao? Hoàng đế hỏi. Bệ hạ, dựa theo nô tỳ suy nghĩ, Trần Bảo đang xoắn xuýt thật lâu sau, nói ra, Tống Thời An là thủ khoa, bao nhiêu sẽ có sĩ tộc ngạo khí. Điện hạ có thể chống được toàn bộ, nhưng hắn nếu như trốn tránh trách nhiệm, cuối cùng lại cầu được phú quý, có lẽ sẽ lo lắng vì thiên hạ sĩ nhân chỗ chớ chén. Đúng vậy a, không chỉ chấm Ngụy thị muốn mặt, hắn Tống thị cũng muốn. Đối với cái này, hoàng đế tương đối lý giải, không có chút nào bá đạo. Nhưng nếu như chỉ là lo lắng mất hết thể diện, không cần gánh chịu nhiều như thế. Hoàng đế hỏi, nếu như hai người khẩu cung hoàn toàn tương phản, nên như thế nào định tội? Trần Bảo khẩn trương nghẹn ngào một chút, sau đó thận trọng nói, hai người đều có tội, cũng hai người đều vô tội. Vậy hắn chính là muốn cho Ngô Vương đem cương ép thủ tướng, đoạt quyền điều binh, tự tiện phong quan tất cả đều đè xuống. Cũng hoặc là nói, đem những này toàn định là tuyệt đối trung thành dưới, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Kỳ thật đều giao cho Ngụy Ngô Sinh, căn bản không có vấn đề. Ngụy Ngô Sinh thật muốn có tội, cả triều văn võ đều sẽ nói tỉnh. Chỉ là tại dư luận đại thế bên dưới, bọn hắn nhất định phải bị phân hóa. Nhưng nếu như Ngô Vương thật có thể trấn xuống đi, hai người bọn họ không chỉ có sẽ không bị phân hóa, ngược lại khóa cứng. Trần Bảo biết, hoàng đế tuyệt đối không muốn ép Tống Thời An, hắn muốn ép chỉ có Ngô Sinh. Nếu như nói có người, hắn không muốn để cho hắn khởi thế, liền nhất định là Ngô Sinh. Lúc trước Tư Mã Dục giải mộng lúc nói, muốn đem làm loạn hoàng tử bên người nghịch thần xử lý. Có thể vị hoàng đế này tựa hồ muốn ngược lại. Hắn muốn làm rơi nghịch thần chỗ hiệu chung làm loạn hoàng tử. Hắn muốn bảo đảm nghịch thần. Đối với Ngô Sinh, cứ như vậy hẳn sao? Ngươi cảm thấy, Tống Thời An nhận tội, Ngô Sinh biết không? Hoàng đế hỏi. Vấn đề này, quá dọa người. Ý là, hai người riêng phần mình kháng tội ý nghĩ, đến cùng là ai nói ra? Nếu như là Tống Thời An tự tác chủ trương, Ngô Sinh không biết, cái kia không có việc gì. Nhưng nếu như là hai người đều thương lượng xong, chính là muốn để hai người gắt gao buộc chung một chỗ, vô tội phóng thích, đồng thời ngày sau tiếp tục là khóa kín quân thần. Vì thế, không tiếc đem toàn bộ Bắc Lương cưỡng ép. Vì thế, không tiếc bức bách hoàng đế làm ra lựa chọn. Cái kia Ngô Sinh dạ tâm, coi như quá lớn. Hiện tại khẳng định không giết được hắn. Có thể ngày sau, tìm tới cơ hội, hắn liền phải chết. Trần Bảo run rẩy quỳ xuống. Mà hoàng đế, lăng nhiên quyết định nói, ngươi đi cùng Ngô Sinh nói, Tống Thời An khẩu cùng hắn hoàn toàn nhất trí, nhìn hắn phản ứng ra sao. Tiểu Tống đại nhân, ta đến đưa cơm. Tại ngục giam bên ngoài, một vị ngục tốt hai tay bưng đĩa, bên trong là một bát nước cùng hai cái bao không nhân. Ân. Bình tĩnh ngồi tại cỏ tranh trải trên mặt đất trong phòng giam, Tống Thời An mười phần bình tĩnh. Tiếp lấy, ngục tốt mở cửa, đem bữa ăn đưa đến trước mặt hắn, nửa quỳ hạ thân, tâm thần bất định bất an nói ra, Tống đại nhân, không phải chiếu ngục bên ngoài nhà giam, thức ăn đều là giống nhau, nếu như không có đặc thù phân phó, cũng làm không được đặc thù. Hắn nói hai cái đặc thù, theo thứ tự là hối lộ cùng thêm đồ ăn. Nơi này là đại lý tự, bắt giam quan viên địa phương. Ở chỗ này ngồi tù toàn bộ đều là quan. Cũng hoặc là liên lụy đến một chút quan viên án nhân viên có liên quan vụ án. Thức ăn đối với các khu đô úy phổ thông đại ngục mà nói, kỳ thật đã tốt một chút. Mà lại, hình dù sao không lên đại phu, chỉ cần phạm không phải tội chết, đều là dẫn hứa ra người thăm tù hơi hối lộ một chút, đang kiểm tra cùng giám thị bên dưới, liền có thể đưa cơm. Vì cái gì Tống Thời An không ai hỗ trợ làm đặc tù đâu? Gia Tống gia tập thể loạn lưới. Bất quá không quan trọng, không nói kinh lịch sóc phòng, trải qua sơn hà tứ tỉnh cao trung phòng ăn người, đều có rất ít cái ăn. Không sao. Tống Thời An hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp liền cầm lên một khối bánh bao không nhân gặm, coi chừng hạ độc. Chỉ có hoàng đế muốn che giấu hai mắt người thời điểm, mới có thể tại đại lý tự đem người cho độc chết. Mà nếu thật là hoàng đế muốn giết người, làm sao đều khó có khả năng còn sống. Bất quá coi như hoàng đế có được tổng ty hết thể sinh sát quyền lực, cũng không ảnh hưởng Tống Thời An muốn từng bước một buộc hắn. Thật không quan trọng, không nên quá đem cắt cứ thời đại hoàng đế làm hoàng đế. Hắn muốn thật đem mình giết, vậy hắn Ngụy thị chỉ có một người chơi đi. Đồng thời, Bắc Lương cũng liền về cơ duyên, chính mình hồi kinh liền bị giết. Cái kia một lòng biết thành viên, ngày thứ hai thẻ căn cước xem xét, quốc tịch toàn thành đủ. Tống đại nhân. Mà tại hắn gặm bánh bao không nhân lúc, ngục tốt hạ giọng nói, hôm nay thẩm vấn, Tống phủ quân đã biết. A, truyền lời nha. Ân. Tống Thời An hiếu kỳ. Chương 191, Tống Thời An, đem hoàng đế một quân chương 191, Tống Thời An, đem hoàng đế một quân tiếp tục, hắn một chữ cũng không thay đổi thuật lại nói Tống phủ quân tặng cho ngài truyền lời, nói, ta đã biết, ta tại trong ngục hết thảy mạnh khỏe, không cần phải lo lắng. Xem ra ta người cha này, cũng là một cái thể diện người. Hắn dám cùng hoàng đế quay con thoi, khẳng định cũng không sợ cái này nho nhỏ mạo phạm. Chính mình không phải là một cái bữa mua bán. Nếu để cho thiên hạ sĩ nhân cảm thấy, Tống Thời An là một cái không có chút nào đảm đương, cái gì trách nhiệm toàn để tiểu nguy kháng, vì phú quý người không từ thủ đoạn, vậy cũng rất thua thiệt. Dù là mình tới thời điểm thật đạt được phú quý, ta đem sóc phong đều cầm xuống còn không thể đứng đấy kiếm tiền. Chỉ có thể nói, hoàng đế quá hận tiểu ngụy. Theo lý mà nói, có một cái như thế có loại, 21 tuổi liền tự mình đánh ngựa đi gặp đối phương hoàng đế nhi tử, hắn hoàn toàn buông tay là đủ rồi, đều là nhi tử. Vì cái gì không phải để Ngô Vương hoặc là Tấn Vương đến làm đâu. Nói thực ra, Tống Thời An thật đúng là biết nguyên nhân. Hắn hiểu lão Ngụy, tựa như nông dân bá bá hiểu gạo. "Tốt, ta đã biết." Tống Thời An ngẩng đầu, nhìn về phía ở trước mặt mình ngồi xổm ngục tốt, lộ ra mỉm cười, "Ngươi tên là gì?" Cái vấn đề này, đem Ngục Tốt dọa đến thân thể siết chặt. Tại đại lý tự làm việc, lén lút cho tội phạm truyền lời, vốn chính là tội lớn, tội chết, làm sao còn có thể lưu danh đâu. Nhưng là, hắn rất dũng cảm. Nhìn xem Tống Thời An, Ngục Tốt ánh mắt kiên nghị nói, về Tống đại nhân, nhỏ gọi Chu A Mang. Tốt, biết được. Tống Thời An nhu hòa đáp lại. Đối phương thì là đứng dậy, tương đối cung kính rời đi. Cái này Chu A Mang lưng quần có chút tùng á ân, nên đi phía trên nói lại. Bất quá, đây đều là dâu ria việc nhỏ. Cầm trong tay bánh bao không nhân Tống Thời An, nhìn chăm chú nhà tù bên ngoài, biểu lộ nghiêm túc nỉ non nói Tiểu Ngụy, ngươi bên kia cũng muốn thật tốt ta. Trần Bảo gánh vác một cái phi thường nặng nề sứ mệnh. Hoàng đế hắn muốn thử dò xét Ngụy Ngô Sinh, nhưng hoàng đế không có khả năng bản nhân tới nói, chỉ có thể để cho mình đến. Làm dạng này chuyện hoang đường. Cái này thăm dò hữu dụng không? Là hữu dụng. Có thể biết Ngô Sinh đến cùng có hay không phản tâm. Thế nhưng là, đối với lần này vụ án, không có bất kỳ cái gì tiến lên. Hắn lao hồ ly này, so với ai khác đều rõ ràng, Ngụy Ngô Sinh không có khả năng có việc, mà lại bởi vì Ngô Vương biểu tấu, hắn còn có thể bị phong vương. Tống Thời An cũng không có khả năng có việc, ứng ngộ nhiệt thần đã biến thành ứng ngộ nhiệt thần. Hoàng đế chính là cho Ngụy Ngô Sinh một hạ mã uy. Kỳ thật, đã sớm đã cho. Tần Quyết mang lên mật lệnh thánh dụ bại lộ một khắc này, Tiểu Ngụy liền bị nhắc nhở, hoàng đế rất không thích ngươi, rất không tín nhiệm ngươi. Hiện tại đặt nơi này lời nói khách sáo, tương đương lại công khai tới một lần. Cái kia Ngô Sinh là ghi hận làm quyết định này hoàng đế, hay là thành thành thật thật dựa theo hoàng đế phân phó, cẩn trọng thử thái giám đâu? Cả đời này, như dẫm trên băng mỏng. Ta có thể đi đến bờ bên kia sao? Hắn không biết, hắn chạy tới phủ tông nhân. Tại một gian nội điện bên trong, Ngụy Ngô Sinh ngồi ở vị bên trên. Nơi này, cái này còn lại Trần Bảo cùng hắn. Tham kiến Lục điện hạ. Trần Bảo cười hành lễ. Trần công công mạnh khỏe. Ngụy Ngô Sinh tương đối thân hòa chào hỏi, thoạt nhìn lại như vậy lương thiện đáng yêu. Đa tạ Lục điện hạ. Trần Bảo tại gửi tới lời cảm ơn sau, trở về đến chính đề, nói, điện hạ, Tống Thời An bên kia thẩm vấn cậu cung. Nghe nói như thế, hắn rõ ràng liền bị nhắc lên tinh thần. Có tâm tình khẩn trương, nhưng không rõ ràng. Phụng dưỡng nhiều năm như vậy hoàng đế Trần Bảo, nhất hiểu chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn người, 10 cái hắn có thể nhắm ngay 9 cái. Còn có một cái không phải nhìn không thấu, là nhìn đúng cũng vô dụng. Một ít người đến một loại nào đó cấp độ sau, trên cơ bản liền vô địch. Thì như cách quốc công, cao vị giả dư dật, coi như nhìn đúng lại có thể như thế nào đây, không có khả năng đi lấy bóp. Ngày đó, hoàng đế đều có chút thỉnh cầu ý vị để hắn xuất chiến, nhưng hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt. Phản phất tại nói, đều là một thanh lão cốt đầu ta đi, coi như đánh thắng, ngươi có thể yên tâm sao? Vì tốt cho ngươi, cũng là vì ta tốt. Nhưng Tiểu Ngụy, hắn hiện tại có thể nắm. Hắn nói như thế nào? Ngụy Ngô Sinh hỏi. Bẩm điện hạ. Bình Hòa, Trần Bảo nói đại lý tự bên kia thẩm đến trưa, Tống Thời An khẩu cùng cơ bản cùng ngài nhất trí. Lúc nói chuyện, Trần Bảo hai mắt nhìn chăm chú lên Ngụy Ngô Sinh hai mắt. Nếu như hai người xác định rõ riêng phần mình gánh vác trách nhiệm, khẩu cung hoàn toàn tương phản, như vậy chính mình câu trả lời này sẽ để cho hắn có hai loại phản ứng. Thứ nhất, kinh ngạc. Kinh ngạc vì cái gì Tống Thời An không dựa theo ước định làm như vậy. Thứ hai, cũng là kinh ngạc. Hắn chắc chắn Tống Thời An sẽ dựa theo ước định làm như vậy, nhưng vì cái gì chính mình cái này đại thái giám muốn nói láo. Đây là hoàng đế muốn thử dò xét. Người, lại thần cơ diệu toán, lại bố trí tỉ mỉ, cũng không có khả năng chú đáo. Hắn có thể đoán trước đến, Tống Thời An sẽ cùng chính mình tách ra thụ thẩm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hoàng đế lại đột nhiên đến bày hắn một đạo, cố ý làm một cái chu tâm thăm dò đâu. Coi như Tống Thời An cùng yêu nghiệt một dạng, ngay cả một bước này đều tính được đến, thật là dạng này bị hỏi thời điểm, một cái 21 tuổi hải tử, thật có thể làm đến, một chút sơ hở đều không có sao. Cảm giác không có khả năng. Đó không phải là chân tướng rõ ràng sao? Vừa rồi một vẻ khẩn trương, biến thành lòng, Ngụy Ngô Sinh tương đối hiền hòa hồi đáp. Dựa theo chương trình tới nói, đích thật là như vậy. Trần Bảo nói, cái kia điện hạ, có cái gì muốn hỏi? Hoặc là, có muốn hay không đi gặp mặt bệ hạ, chính miệng nói cái gì? Trần công công, ta muốn hỏi một chút. Ngụy Ngô Sinh cười nói, đã như vậy, cái kia Tống Thời An có phải hay không cũng nhanh xuất ngủ? Đúng vậy, điện hạ. Trần Bảo làm ra đàng hoàng nói. Tốt, vậy liền không có khác muốn nói. Tiểu Mỹ lắc đầu. Cái kia nô tỳ, liền cáo tử. Trần công công đi thong thả. Trần Bảo thi lễ một cái sau, liền rời đi phủ tông nhân. Chỉ để lại Ngụy Ngô Sinh một người ngồi trên ghế. Đúng hẹn dựa theo kế hoạch, Tống Thời An cùng mình khẩu cung nhất trí, hắn cấp tốc ra ngục. Chính mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, lại nhận hoàng đế ở trên triều đình đối với hắn trách phạt, nhưng hoàng đế vẫn lựa con, bách quan tất nhiên muốn làm ra bộ dáng quyên can, thay mình cầu tình, điều binh cùng một mình phong quan hành vi, cứ như vậy cầm nhẹ để nhẹ kết thúc. Hai người rất nhanh liền có thể gặp lại. Hắn nở nụ cười, nhưng cười đến rất cứng ngắc. Nhìn xem tay trái mình lòng bàn tay đạo kia thâm thúy vết sẹo, một lúc lâu sau, hắn tự mình lắc đầu. Chương 192, Tôn Cẩn Họa đưa cơm, 1, chương 192, Tôn Cẩn Họa đưa cơm, 1, không, ta không có khả năng nghĩ như vậy. Là ta manh liệt yêu cầu để Tống Thời An đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta, hắn chỉ là theo ta nói làm. Ta như vì vậy mà không vui, chẳng lẽ không phải dối trá? Ngụy Ngô Sinh rõ ràng, hắn cũng không có không vui. Từ xuất sinh đến nay, Ngô Sinh liền chỉ có chính hắn. Mà Ngô Sinh cũng nghĩ có người có thể giúp hắn nói một câu. Vậy hạ, Lục điện hạ không biết. Về tới trong hoàng cung sau, Trần Bảo hướng hoàng đế bẩm báo nói. Hắn câu nói này đi ra, hoàng đế trong lòng cũng nắm chắc, nhưng vẫn là hỏi đầy miệng, xác định sao? Bẩm bệ hạ, nô tỳ xác định. Trần Bảo nói ra, Tại nô tỳ nói Tống Thời An cùng Lục Điện Hạ khẩu cung nhất trí lúc, Điện Hạ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, có gấp, sơ hở, mà lại có trong nháy mắt xuất hiện thất lạc. Hoàng đế nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng đấm long ỷ nắm tay, rơi quyền độ cao, càng ngày càng cao. Chậm rãi, hắn đứng dậy, đi lên phía trước lấy, đi tới, đột nhiên quay đầu, chỉ vào Trần Bảo, ngựa khí kích kháng nói cái này Tống Thời An, đến cùng nhiều yêu chấm đứa con trai này. Trần Bảo đội vàng túi đầu, không dám nói lời nào. Trước đó không có thương lượng, liền muốn lấy mạng thay chấm nhi tử kháng tội. Hắn muốn bức bách chấm, để Ngô Sinh cũng đi đến người trước. Trung thành tuyệt đối muốn làm Ngô Sinh đảng. Hoàng đế hỏi lại, vì sao, đi theo Ngô Vương liền không có giàu sang. Hắn, hết lần này tới lần khác muốn tìm chấm không thích nhất nhi tử. Tống Thời An, tướng quân. Hoàng đế đe dọa không được Ngụy Ngô Sinh. Ngược lại là, để hắn mang thủ. Thế nhưng là hoàng đế, không có bất kỳ biện pháp nào. Chấm muốn giết cái này cuồng ngạo đồ vật. Bách quan cùng hân quý, đều nóng trông hắn chết. Nếu muốn hắn chết, không chịu được bất kỳ ngăn trở nào. Giơ ngón tay lên, dùng sức hướng xuống một rơi, hoàng đế lại nói xong ngoan thoại sau, lại chặt chẽ dính liền nói nhưng giết hắn, toàn bộ Bắc Lương liền phản. Giết hắn, liền phải giết Tống Tĩnh, đem toàn bộ Tống thị đồ, thiên hạ này, liền rốt cuộc không ai nguyện vì ta Ngụy thị liều mạng. Chấm, không giết được hắn. Lao hoàng đế thật rất muốn đỡ Tống Thời An. Lao hoàng đế thật rất muốn giết Tống Thời An. Lao hoàng đế giết được Tống Thời An. Lao hoàng đế giết không được Tống Thời An. Vậy hạ. Vội vàng Trần Bảo quỳ trên mặt đất, run rẩy lớn tiếng nói, nô vương điện hạ có thể trấn trụ Lục điện hạ cùng Tống Thời An. Vương là không thể thống ngự vương, nếu là hắn chấn không được, Ngô Vương cái thứ nhất chết. Đợi đến hắn có thể giết Ngô Vương bản sự, Tấn Vương cái thứ hai chết. Đột nhiên, hoàng đế thân thể run lên, nhắm mắt lại, lấy tay vịn cái chán, hắn phảng phất nhìn thấy giấc mộng kia, linh nghiệm. Tâm nguyện rời đại lý tự sau, có chút không chỗ có thể đi. Nàng có thể xuất nhập hoàng cung, là bởi vì Ngụy Ngộ Sinh cho nàng làm cái cung nữ tịch, mà lại là loại kia chức trách có ra ngoài mua sắm cao cấp cung nữ. Nhưng Ngụy Ngộ Sinh khẳng định tiến phủ tông nhân nàng bây giờ đi về cũng không có ý nghĩa, mà lại liên lụy tới Lang gia án, nói không chừng tiến cung một khắc này liền sẽ bị rơi xuống đất bắt, cùng bị hạn chế tự do thân thể, còn không bằng ở bên ngoài, bao nhiêu có thể làm vài việc. Vô luận là tại hoàng thành hay là tại ngoại thành, đều có Lục điện hạ bộ phận bất động sản, cũng không trở thành không có chỗ ở hoàng tử bên kia, nàng là không thể ra sức. Bất quá đối với Tống Thời An, nàng hẳn là có thể đủ làm những gì. Nghĩ như vậy Tâm Nguyệt có phương hướng. Mà ở trên đường, một chiếc xe ngựa ở trước mặt nàng ngừng lại. Xe ngựa bên cạnh bén rèm lên, sau đó là một tấm đặc biệt mỹ lệ, dịu dàng mặt. "Là Tâm Nguyệt tiểu thư sao?" nàng hỏi. "Là." Tâm Nguyệt không chút nào che lấp. Nàng căn bản không sợ bất luận kẻ nào, huống hồ nàng bên hông còn có phối kiếm, nếu thật là tới làm rơi chính mình nàng cũng sẽ liều chết đánh cược một lần. Bất quá nhìn nàng cái này cùng con cừu nhỏ một dạng thể cốt, hẳn không có uy hiếp. Chờ một lát, từ phía sau xuống xe ngựa, nữ hài đi tới Tâm Nguyệt trước mặt, đưa tay đặt ở cánh tay của nàng bên trên, nhỏ giọng nói, "Có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" "Ngươi là ai?" Tâm Nguyệt hỏi. Đối phương tại làm sơ do dự sau, biểu lộ chân thành nói, "Tôn Cẩn Hoa, Tư Đồ Tôn nữ nhi." Hai người lựa chọn mượn một bước, là hoàng thành cái nào đó ngõ sâu bên trong một gốc cây gừa phía dưới. Lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Tôn Cẩn Họa là biết đến, nàng là Lục hoàng tử thị vệ, còn cung Lục hoàng tử, Tống Thời An làm rất nhiều không dậy nổi sự tình, tỉ như cưỡng ép Lang gia thủ tướng binh biến. Tại về thành lúc, cũng là nàng nắm mang theo tay cùng Tống Thời An, không chút nào sợ hãi lùi bước. Tâm Nguyệt cũng biết nàng, giang nam đệ nhất mỹ nữ. Ngày đó Tư Đồ Tôn tại phủ đệ mời giải Nguyên Á Nguyên tài tử, chính là muốn gả vị nữ nhi này. Chỉ tiếc, bị Tống Thời An như thế nháo trò, việc này cũng liền thất bại. Mà nàng, tựa hồ cùng Tống Thời An có liên hệ đặc thù nào đó. Tâm Nguyệt cô nương. Tôn Cẩn Họa nhìn xem nàng, 10% chú hỏi, tiểu Tống đại nhân hắn tại đại lý tự bên trong như thế nào? Đối mặt vấn đề này, Tâm Nguyệt có chút bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi là Tư Đồ Tôn nữ nhi, hiện tại đến hỏi Tống Thời An sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Thấy đối phương có ý, Tôn Cẩn Họa liên tục giải thích nói, xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng ta phụ thân nói. Câu nói này càng là đem cho tới bây giờ đều là mặt lạnh Tâm Nguyệt, khiến cho có chút im lặng, nói ngươi biết không, Tống Thời An để Lục điện hạ chỉ vào Xích Thủy Hà phát thể, đều chưa hẳn có thể hứa hẹn. Ngươi cái này nhẹ nhàng một câu, liền muốn dựa dẫm vào ta bộ tình báo, sau đó để nhà ngươi phụ thân dùng để công kích Tống Thời An. Ta Tôn Cẩn Họa bị đối đến có chút trầm mặc, sau đó dứt khoát thẳng thắn nói, ta đối với tiểu Tống đại nhân tương đối kính nghệ, Tâm Nguyệt cô nương cùng hắn tại Lương Châu làm sự tình, ta cũng từ đáy lòng ngưỡng mộ. Các đại nhân ở giữa đúng là có chính kiến không hợp, thế nhưng là ta chưa từng có địch gì, ta muốn trợ giúp hắn. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi muốn thế nào giúp hắn? Tâm Nguyệt cảm thấy hứng thú nhìn xem nàng. Huynh trưởng ta chính là đại lý tự trái giám, trong đó đại lý tự còn lại đa số cháu ta thị môn đồ, ta nguyện ý tự mình đi hối lộ những ngục tốt kia, sau đó để bọn hắn đem nhà tù hào hào quét dọn bố trí. Thấy đối phương một mực mặt không biểu tình, Tôn Cẩn Họa còn nói, ta còn có thể tự mình đi cho tiểu Tống đại nhân đưa đi cơm nóng. Ta liền nói, là Tâm Nguyệt cô nương để cho ta tới. Lời nói này vừa nói ra, để Tâm Nguyệt đối với nữ nhân này lúc này toát ra chán ghét. Ta cần cùng ngươi tranh giành tình nhân sao? Ta không phải ý tứ này. Tôn Cẩn Họa khoát tay giải thích nói, chỉ là trong ngục đều là cơ nguội, đối với thân thể không tốt, tiểu Tống đại nhân chẳng biết lúc nào đi ra, ta muốn tận lực đi cải thiện một chút cảnh giới của hắn gặp. Chương 193, Tôn Cẩn Họa đưa cơm, 2, chương 193, Tôn Cẩn Họa đưa cơm, 2, hắn là ăn vài bữa ăn cơm nguội liền chịu không được nam nhân sao? Thế nhưng là đây là duy nhất có thể làm bậy liền không cần làm. Lạnh lẽo Tâm Nguyệt đánh gãy Tôn Cẩn Họa, Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Tống Thời An những lời kia ý tứ. Như vậy, tình cảm đâu? Hắn cùng Lục Điện Hạ đã trải qua sinh tử, nô vương chỉ cần nói vài lời lời hay, liền có thể thủ tiêu Lục Điện Hạ vị trí. Tôn Cần Hoa cũng là cái kia tự đại tiểu thư, phụ thân cùng Tống Thời An đối chọi gay gắt, ngươi chết ta sống, mà nàng lại bởi vì đối với người phụ thân này túc địch có hảo cảm, muốn bằng vào mấy trận cơm nóng, liền tiêu mất loại cừu hận này, trở thành Tống Thời An bên người cái kia khéo hiểu lòng người ôn nhu nữ nhân. Nào có như vậy giá rẻ tình cảm. Tâm Nguyệt cô đương, ngươi là hận ta sao? Bởi vì bị một mực đối, Tôn Cẩn Họa nhìn xem nàng, có chút không hiểu hỏi. Không, ta cảm thấy ngươi phi thường đáng yêu, phi thường tiện lương. Nhìn chăm chú tiểu cô đương này, Tâm Nguyệt hiếm có, lộ ra mỉm cười, Tống Thời An được bệnh sốt rét đều có thể không chết, ăn cái này mấy trận cơm nguội không chết được. Nếu như ngươi thật muốn giúp hắn, liền thuyết phục nhà ngươi tư đồ phụ thân, đừng lại nhằm vào hắn. Thế nhưng là phụ thân ta định sẽ không đáp ứng xem đi, ngươi cũng chưa thử qua, liền nói không có khả năng đáp ứng. Lập tức trở mặt, Tâm Nguyệt kinh miệt nói, ngươi a, liền sẽ chọn chuyện đơn giản nhất. Không phải, ta có thể có phải hay không muốn đưa cơm, đều không phải là chính ngươi làm. Tôn Cẩn Họa lập tức liền đỏ ấm. Mà Tâm Nguyệt, tay khoác lên trên chuôi kiếm, xoay người rời đi, không chút nào kéo dài. Chỉ để lại Tôn Cẩn Họa tại nguyên chỗ, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm nữ nhân kia bóng lưng, cho dù tốt tính tình, cũng bị làm ra đầy ngập lửa, nhưng lại không có cách nào phát tiết. Thẳng đến một lúc lâu sau, nàng đột nhiên kịp phản ứng, không đối, ta làm gì sai? Tôn Cẩn Họa đúng là cũng không có làm gì sai. Nàng vị trí kia, cái gì đều quyết định không được. Nếu là dám hướng Tư Đồ Tôn đề nghị đừng đi nhằm vào Tống Thời An, sẽ bị mắng đồng thời, sẽ còn để Tư Đồ Tôn nhớ lại, còn có cái nữ nhi quên cả. Tương phản, nàng còn có chút thiện lương. Ở thế gia bên trong, có thể có loại này một mạc giá trị quan tiểu thư, tương đối ít thấy. Nhưng cũng không phải vô cùng ít thấy, cơ số đi lên đằng sau, cũng liền thấy nhiều. Đương nhiên, đối với Tâm Nguyệt mà nói lý do cự tuyệt chỉ có một cái, nhàm chán. Rời đi Tôn Cẩn Hòa sau, nàng liền trực tiếp đã tới mục đích. Thôi phủ, thiếu phủ hữu thừa thôi đỉnh trong nhà. Cái này thôi thị, là kinh đô 5000 đến 1, gia đại nghiệp đại, so hoẹ quận Tống thị còn muốn hiền hách, Tống Tĩnh vợ cả, chính là nhà này đích trưởng nữ. Cũng là Tống Thời An đệ đệ Tống Sách thân ông ngoại. Thiếu phủ chức vụ này tại Cửu Khanh ở trong, còn tính là tương đối có quyền lực cao hơn phụng thường cùng điển khách, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa thiếu phủ hữu thừa cũng có cái gì thực quyền. Đại ngu phẩm cấp đều là hư cao, rất nhiều tòng nhị phẩm, xem như vinh dự chức danh, trao tặng những thế gia kia đại tộc tôn giả. Tương phản, Tống Tĩnh lúc đầu cái kia chính tam phẩm thịnh án lệnh, đối mặt rất nhiều tòng nhị phẩm cùng chính nhị phẩm, hắn cũng không nguyện ý đổi. Nhưng không có thực quyền, cũng không phải là ý vị không có âm thanh. Thế ra, chính là lớn nhất lực lượng. Ngươi là người phương nào? Cửa buộc gặp nàng đứng ở trước cửa, liền hỏi. Ta là Lục hoàng tử người. Tâm Nguyệt nói, xin gặp thôi hữu thừa. Nghe được cái này, thân thể của hắn siết chặt, có chút bất an nói ta có thể đi cho ngươi thông báo, nhưng ngươi có thể. Thôi đừng như thế rêu rao sao. Tốt, ta đi tiểu môn chờ lấy. Tâm Nguyệt cũng không phải là đối với người nào đều cứng rắn, cũng không phải hiếp yếu sợ mạnh. Đi theo Tống Thời An, nàng hơi học được một chút đồ vật giảng chính trị. Nếu như muốn làm sự tình, đó chính là cầu thực. Cầu thực chính là hết thảy lấy đem sự tình giải quyết là điều kiện tiên quyết. Tựa như là lúc trước nàng cùng Tống Thời An đi vương công ố lũy, đã là mỹ nhân kế, lại là khi cháu trai. Không người sẽ để ý loại này tôn trọng phải chăng đặt tới. Cứ như vậy, nàng tại tiểu môn đứng bên lấy, lặng yên chờ đợi. Một lát sau, vị kia cửa buộc trở về đưa tay ra, xin mời. Nghe được là Lục hoàng tử người, cũng không có quá nhiều do dự liền trực tiếp bỏ vào đến, đã có thể nhìn ra vị này thôi hữu thừa thái độ. Dù sao hiện tại kinh thành bách quan đều tương đối mất cảm. Dù là lờ đi Tống Thời An, cũng không tốt rõ ràng biểu hiện ra duy trì. Không phải vậy, là sẽ bị đồng liêu chỗ hận. Bất quá hắn nữ nhi hiện tại cũng bị hạn chế tự do thân thể, có lẽ cũng không thể viết quá rõ. Tâm Nguyệt do người tới thôi phủ trong đại đường. Ở phía trên, ngồi một cái chủ quải lão đầu, nhìn còn tương đối hòa khí. Tại hạ, tham kiến thôi hữu thừa. Tâm Nguyệt chủ động hành lễ. Không cần phải khách khí. Thôi hữu thừa cười cười, để ép tay, ngồi nói đi. Đa tạ. Tâm Nguyệt ngồi ở vị bên trên, rất nhanh, liền có người châm trà đến trước mặt của nàng. Xuống dưới, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Thôi hữu thừa phân phó hạ nhân, để trong này chỉ còn lại có hai người bọn họ sau, trực tiếp hỏi, lang gia binh biến cưỡng ép La Đình, có ngươi? Đúng vậy, hữu thừa. Có phải hay không là ngươi còn cùng Tống Thời An tiến ổ lũy, giết cái họ Vương tiểu tông tặc? Hắn lại hỏi, về hữu thừa, cũng là ta. Ha ha ha. Thôi Đình bị chọc cười, ngươi cái này tiểu nhi, sao lợi hại như vậy? Chỉ là phục tùng Lục điện hạ mệnh lệnh. Cái kia, Tống Thời An mệnh lệnh đâu? Thôi Đình thăm dò tính hỏi. Thôi suy nghĩ sau, Tâm Nguyệt ngẩng đầu, trực tiếp minh bài nói Lục điện hạ tại phủ tông nhân, muốn nhận lãnh toàn bộ tội danh. Nhưng hắn không biết, Tống Thời An tại đại lý tự cũng muốn gánh chịu toàn bộ tội danh. Đây là tuyệt mật tin tức. Nguyên bản nàng cũng không biết, nhưng ở Lục điện hạ đã sớm trở về, nàng cùng Tống Thời An cùng nhau về Thịnh An trên đường, Tống Thời An hướng nàng thẳng thắn. Về phần có thể nói cho ai, dùng cái này đến thu hoạch được bên ngoài sân duy trì, Tống Thời An đều xem Tâm Nguyệt chính mình. Tâm Nguyệt đang cân nhắc sau, quyết định tìm đến vị đại nhân này. Đây là Tống Thời An để cho ngươi nói cho ta biết. Thôi Đình dần dần nghiêm túc hỏi. Không không. Tâm Nguyệt đứng dậy, xin lỗi nói ra, hữu thừa cũng không phải là Tống Thời An yêu cầu, nhưng khi trước ta cảm thấy ngài có thể trợ giúp hắn, tự tiện đem ngài cuốn vào trong đó, xin tha thứ. Là Tống Thời An đem ta cuốn vào ngươi đây là đang thay hắn hướng ta xin lỗi. Là ngươi vì sao muốn thay hắn làm như vậy? Thôi Đình truy vấn, ngươi là Lục điện hạ người, hay là Tống Thời An người?
Ta là Lục Điện Hạ người.
Tại chắc chắn sau khi trả lời, nàng lại cúi đầu xuống, chậm rãi nói, Tống Thời An là của ta bạn thân.